Chương 2871, Băng Phong Kiếm vực chương 2871, Băng Phong Kiếm vực CES. Đột nhiên, tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm quang từ xa lao tới, như tiên nhân từ trời giáng, xé rách không khí, nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ai? Hai vị thi vương nhíu mày, thân hình dừng lại, nhìn theo hướng tiếng động. Cùng lúc đó, những thi vệ đang kịch chiến cũng dừng tay, nhìn về một hướng. Một đạo kiếm quang sắc bén phá không mà đến, nhanh như chớp, mấy lần lóe lên đã xuất hiện ở đây, kiếm quang chói lọi như băng sương, khiến người ta cảm thấy một luồng hàn ý khó tả. Kiếm quang tan biến, một thanh niên áo trắng bước tới, kiếm mày tinh ngủ, anh tư hiên ngang, khí thế bức người. Là hắn. Ba người Lâm Tiêu đang trốn sau đồi cắt không khỏi ngỡ ngàng, thanh niên áo trắng kia chính là Băng Tuyết Kiếm Dương Hồng đã cứu họ không lâu trước đó ở ngoài di tích. Lại là Dương Sư Minh. Lâm Tiêu vô cùng bất ngờ. Dương Sư Minh, đẹp trai quá, vẫn đẹp trai như vậy. Tống Vũ Phi sững sờ một lúc, rồi hai tay ôm mặt, vẻ mặt ngưỡng mộ. Mê trai. Đặng Thần nhíu môi. Ngươi là ai? Hai vị thi vệ quét mắt nhìn Dương Hồng, lạnh lùng nói. Thiên Thiên Linh Tuyển, ta muốn, các ngươi hoặc là cút, hoặc là chết. Dương Hồng nói thẳng thừng. Hừ, kẻ cuồng vọng, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn nhúng chàm Thiên Thiên Linh Tuyển, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì nói lời này. Vi Tuyệt hừ lạnh một tiếng, đối phương ngông cuồng như vậy khiến hắn rất khó chịu, dù sao hắn cũng là một thi vương, trong di tích này, người có thực lực cao hơn hắn không có mấy người, hắn ngược lại muốn xem, đối phương có bản lĩnh gì mà ngông cuồng như vậy. Ầm. Khí tức bùng nổ, Vi Tuyệt chân đạp một cái, trực tiếp lao về phía Dương Hồng, cùng lúc đó, hắn vung tay, một cỗ kim giáp thi gầm thét bay ra, trước hắn lao về phía Dương Hồng. Vi Tuyệt cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đối phương dám một mình xuất hiện, tất nhiên có chút tự tin, hắn vừa vặn có thể để kim giáp thi lên thử trước. Dương Hồng đứng yên tại chỗ, cho đến khi kim giáp thi bay tới, hắn mới rút kiếm. Go. Kim giáp thi gầm dài, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai. Xoẹt. Ngay lúc này, Dương Hồng xuất kiếm. Không ai nhìn thấy Dương Hồng xuất kiếm như thế nào, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên. Phập. Kim giáp thi đang bay tới trực tiếp bị chém làm đôi, kiếm quang xuyên qua từ giữa. Cái gì? Vi Tuyệt đang định ra tay, đồng tử co rút mạnh, sắc mặt đại biến. Hắn rất rõ phòng ngự của kim giáp thi, cho dù là nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, hay nguyên thần cảnh nhị trọng bình thường, cũng tuyệt đối không thể một đòn phá hủy, thực lực của đối phương có thể thấy được. Người có gan. Bịch. Chân đạp một cái, Vi Tuyệt không chút do dự, quay người bỏ chạy. Rõ ràng, đối phương là một kẻ cứng cựa, ít nhất cũng có thực lực nguyên anh cảnh nhị trọng, rất có thể là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng, một kiếm đã chém đôi kim giáp thi của hắn, hắn không chạy, chỉ có chết. Xoẹt. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt Vi Tuyệt, hàn khí bức người. Nhanh quá. Vi Tuyệt sắc mặt đại biến, không dám chậm trễ, dốc toàn lực bùng nổ, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc chiến đao, trực tiếp chém lên trên. Bùm. Một tiếng nổ vang, nhấc lên một cơn bão kinh khí kinh khủng, càn quét ra xung quanh, không gian rung chuyển. Keng. Vi Tuyệt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn mà lạnh lẽo ập tới, khiến cánh tay hắn tê dại, chiến đao văng ra khỏi tay. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lạnh lẽo lóe lên trước mắt hắn, khiến hắn rùng mình. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của Vi Tuyệt bay lên. Chỉ hai kiếm, một vị thi vương đã bị chém giết. CCC phía dưới, những thi vệ chứng kiến cảnh này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tim đập loạn xạ, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Người này, quá mạnh. Vút. Từ bằng chân đạp một cái, lao nhanh về phía xa, không hề quay đầu lại, ngay cả kim giáp thi cũng không kịp mang theo, sợ rằng chậm một giây sẽ mất mạng. Nhưng Dương Hồng rõ ràng không có ý định tha cho hắn. Bịch. Chân đạp một cái, Dương Hồng người kiếm hợp nhất, tốc độ cực nhanh. A. Vài hơi thở sau, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm từ xa vọng lại, một cái đầu bay lên không, một cỗ thi thể rơi xuống. Chạy, mau chạy. Những thi vệ khác gần như sợ tè ra quần, nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy. CES. Ngay lúc này, Dương Hồng quay trở lại, nhìn những thi vệ đang tứ tán bỏ chạy, chỉ thấy hắn cầm trường kiếm, trực tiếp quét một vòng. Băng phong kiếm vực. Lời còn chưa dứt, đã thấy một mảng lớn băng kiếm tỏa ra, mỗi đạo băng kiếm đều mang theo sức xuyên thấu kinh khủng, hàn khí bức người, như một cơn thủy triều băng giá sắc bén, bao phủ phạm vi vài trăm trượng. Phập. Phập chỉ trong vài lần trước mắt, những thi vệ muốn bỏ chạy đều bị kiếm quang chém giết, thi thể rơi xuống như mưa, toàn quân bị diệt, không một ai thoát được. Kiếm pháp thật lợi hại. Lâm Tiêu không nhịn được kinh ngạc, lại có thể trong một khoảnh khắc bao phủ kiếm quang ra phạm vi vài trăm trượng, hình thành một vùng kiếm vực, rất thích hợp để sát thương trên diện rộng. Chương 2872, lòng người khó lường. Chương 2872, lòng người khó lường quá mạnh. Đặng Thần không nhịn được nuốt nước bọt, ngay cả thi vương cũng bị Dương Hồng dễ dàng chém giết, dù thi vương đó chỉ là nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường, thực lực này cũng khiến người ta kinh ngạc. Từ lúc Dương Hồng xuất hiện đến giờ, chưa đầy một phút, hai vị thi vương, mấy chục thi vệ, toàn quân bị diệt, thật sự lợi hại. Giải quyết xong tất cả thi vệ, Dương Hồng thu kiếm, đáp xuống sa mạc. Rất nhanh, hắn đi đến trước một cây sương rồng. Bên cạnh cây sương rồng là một cái hố lõm, đường kính khoảng 1 mét. Trong hố là một vũng suối trong vắt, có những điểm linh quang lấp lánh bốc lên, trong suốt thấy đáy, chỉ cần đứng bên cạnh, không khí xung quanh dường như tràn ngập hơi thở sinh mệnh nồng đậm, hít một hơi, khiến người ta sảng khoái, như trẻ lại vài tuổi. Thiên Thiên Linh Tuyển. Nhìn dòng suối dưới chân, Dương Hồng mặt mày vui mừng, chỉ thấy hắn nhanh chóng lấy ra một chiếc ngọc bình, rồi thu hết nước suối vào trong không sót một giọt, niêm phong cẩn thận. Ai? Thu xong linh tuyển, Dương Hồng đang định rời đi, đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn về một hướng. Dương Sư Minh, là chúng ta. Thấy bị phát hiện, ba người Lâm Tiêu bước ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Là các ngươi? Dương Hồng nhận ra mấy người Lâm Tiêu, sao các ngươi lại ở đây? chúng ta vừa rồi gặp một số đệ tử huyết la tông, từ miệng bọn họ biết được tin tức về tiên tiên linh tuyển, nên đổi tới, không ngờ đã bị sư minh nhanh chân đến trước rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, đã tiên tiên linh tuyển đã bị Dương Hồng lấy đi, họ cũng chỉ có thể từ bỏ, Dương Hồng đã cứu mạng họ, họ tự nhiên không có ý nghĩ gì khác. Dương sư minh, kiếm pháp của huynh thật lợi hại, ngay cả thi vương cũng hoàn toàn không phải đối thủ của huynh. Tống Vũ Phi cười nói, trên mặt lộ vẻ sùng bái. Ngoài các ngươi ra, còn ai đến nữa không? Dương Hồng hỏi. Không có, chỉ có ba chúng ta thôi. Tống Vũ Phi trả lời. Dương Hồng gật đầu. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo Tống Vũ Phi và Đặc Thần, mau chạy. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên ập tới, chém về phía ba người. Trảm Thiên. Kiếm quang quá nhanh, muốn né tránh đã không kịp, Lâm Tiêu chỉ có thể liều mạng bùng nổ, huyết mạch sôi sục, nguyên phủ gầm thét, đẩy thực lực lên đỉnh phòng, rồi chém ra một kiếm. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng của trảo càn quét ra xung quanh. Phạm vi vài trăm trượng, sa mạc rung chuyển dữ dội, nhấc lên những con sóng cát lớn, bay mù trời. Phun ra một ngụm máu lớn, ba người Lâm Tiêu bị kình khí xung kích, bay ngược ra ngoài trăm trượng, rồi nặng nề rơi xuống đất. Dương Sư Minh, huynh làm gì vậy? Vừa rơi xuống đất, Tống Vũ Phi không khỏi kinh ngạc hét lên. Dương Hồng lại ra tay với họ, hơn nữa nhìn tình hình vừa rồi, rõ ràng là muốn giết họ. Giết người diệt khẩu sao? Đặng Thần lau vết máu ở khoe miệng, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Dương Sư Minh, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm, tiên thiên linh tuyển này mình cứ lấy đi, chúng ta không có ý gì khác. Lâm Tiêu vội vàng nói. Thật ra, hắn cũng không ngờ Dương Hồng lại ra tay với họ. Phải biết, đối phương ở ngoài di tích đã cứu họ, có ơn cứu mạng với họ, trong lòng hắn, đối phương là một vị sư huynh đáng kính trọng. Dù sao họ cũng đều là đệ tử của khu vực thứ 8, không cần phải tự giết lẫn nhau, nhất là khi thực lực của Dương Hồng rất mạnh, vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu không muốn đối đầu với hắn. Các ngươi dù có muốn tiên tiên linh tuyển, cũng không có bản lĩnh đó, Dương Hồng nhàn nhạt nói, nhưng nếu để người khác biết ta có được tiên tiên linh tuyển, nhất định sẽ bị rất nhiều người truy sát. Dương sư huynh, huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Tống Vũ Phi nói. Ha ha, trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi. Dương Hồng cười lạnh, vừa rồi hắn sở dĩ giết sạch đám thi vệ kia, cũng là không muốn tin tức bị dò dỉ, nếu không, hắn sẽ rất phiền phức. Nhưng Tống Vũ Phi còn muốn nói gì đó, nhưng bị Đặng Thần ngắt lời, thôi đi, nếu hắn tin chúng ta, thì đã không có sát tâm với chúng ta, ngươi nói thêm cũng vô ích, hắn không tin chúng ta. Nhưng Tống Vũ Phi mày liễu nhíu chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, trong lòng có chút khó chịu, một vị sư huynh đã cứu họ, mà cô kính trọng, vì để phong tỏa tin tức, lại muốn giết họ diệt khẩu. Lòng người khó lường, trên thế giới này một người vì lợi ích, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, hắn lúc đầu cứu chúng ta, e rằng cũng chỉ vì danh tiếng mà thôi. Trước mặt lợi ích, bộ mặt thật của hắn đã lộ ra, lòng người cách một lớp da mà. Vừa rồi khi Dương Hồng nói chuyện với họ, Lâm Tiêu đã nhạy bén nhận ra sát khí đột nhiên xuất hiện trên người đối phương, quả quyết kéo Đặng Thần và Tống Vũ Phi lùi lại, mới may mắn thoát được một kiếp. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị thương. Thiên hạ hối hả, đều vì lợi mà đến, chỉ có thực lực là vương đạo, những thứ khác có liên quan gì đến ta? Các ngươi đã xuất hiện ở đây, chỉ có thể trách các ngươi xui xẻo. Dương Hồng lạnh lùng nói, trong mắt sát khí lóe lên, giơ kiếm trong tay lên. Chương 2873, nguy hiểm. Chương 2873, nguy hiểm. Dương Hồng nhìn sâu vào Lâm Tiêu một cái, thật ra, một kiếm vừa rồi không giải quyết được ba người họ khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn nhìn rất rõ, một kiếm đó, phần lớn uy lực đã bị Lâm Tiêu chặn lại, phải biết, một kiếm đó, dù hắn không quá nghiêm túc, nhưng ngay cả nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường cũng không đỡ nổi, có thể thấy Lâm Tiêu hẳn là một cao thủ nguyên thần cảnh nhất trọng. Mà hắn nhớ rất rõ, ở ngoài di tích, thực lực của Lâm Tiêu còn chưa đến nguyên thần cảnh, suýt nữa bị thi vệ Trần Dục giết chết. Không ngờ, mới qua không bao lâu, thực lực của đối phương đã đạt đến mức này. Quan trọng nhất là, đối phương vẫn chỉ có tu vi nguyên ánh cảnh, thiên phú bậc này, tuyệt đối có thể bước vào hàng ngũ thiên tài bậc nhất, không nghi ngờ gì, một khi đối phương trưởng thành, thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Dương Hồng không khỏi có chút tiếc nuối, tiếc là một thiên tài của Tiên Kiếm Sơn sắp phải bỏ mạng ở đây, nhưng ý định của hắn sẽ không thay đổi, để đảm bảo an toàn cho mình, ba người này phải chết. Sự cám dỗ của Tiên Thiên Linh Tuyển quá lớn, một khi bị người khác biết, đừng nói là Huyết La Tông, ngay cả trong nội bộ Tiên Kiếm Sơn cũng sẽ có người nhắm vào hắn, thậm chí cả những trưởng lão, cho nên hắn phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong một niệm, ý niệm lóe lên, trong mắt Dương Hồng sát ý lạnh lẽo, khóa chặt ba người, lại chém ra một kiếm. Ra tay. Ba người sắc mặt thay đổi, một kiếm này quá nhanh, họ không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Kiếm áp thiên địa. Đặng Thần hét lớn, khí tức bùng nổ đến cực hạn, dùng hết sức bình sinh, tung ra đòn mạnh nhất, kiếm áp nặng nề như đại địa tuôn ra. Băng hỏa long thiếu. Tống Vũ Phi song kiếm cùng xuất, băng hỏa song long quấn quýt, gầm thét lao ra, uy thế kinh người. Trảm Thiên. Lâm Tiêu cũng bùng nổ đòn mạnh nhất. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, trong khoảnh khắc, công kích của Đặng Thần và Tống Vũ Phi vỡ tan, ngay sau đó, Trảm Thiên cũng bị phá nát, mà công kích của Dương Hồng vẫn còn mạnh mẽ. Chém. Kinh khí mạnh mẽ ập tới, khiến áo bào Lâm Tiêu bay phần phật, tóc dài rối loạn, khí huyết mịch lưu. Lâm Tiêu nghiến răng kiên trì, thuận thế chém ra kiếm thứ hai, triệt tiêu một phần uy lực. Ngay sau đó, hắn lại cố gắng chống đỡ, chém ra kiếm thứ ba. Phụt. Phun ra một ngụm máu lớn, ba người bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, ngã xuống đất. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp các ngươi. Thấy ba người vẫn chưa chết, Dương Hồng có chút ngạc nhiên, nhưng lúc này, đối phương đã là nỏ mạnh hết à, sống chết đã nằm trong tay hắn. Phun ra một búng máu, Lâm Tiêu cố gắng gượng dậy, sắc mặt trắng bệch như giấy, khí tức yếu ớt, mà lúc này, Dương Hồng đang từng bước đi về phía này, thần sắc lạnh lùng. "Mau đi." Lâm Tiêu vội vàng hét lớn, quay đầu lại thì thấy Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã bất tỉnh. Cũng không lạ, một kiếm của Dương Hồng, ngay cả nguyên thần cảnh nhất trọng cũng không đỡ nổi, huống chi là Đặng Thần và Tống Vũ Phi, ngay cả Lâm Tiêu cũng bị trọng thương. May là khí tức của hai người vẫn còn, nhờ Lâm Tiêu dùng Trảm Thiên Tam Liên kích đỡ được không ít uy lực, mới giữ được mạng sống cho hai người, nhưng khí tức của họ rất yếu, tình hình rất nguy hiểm. Mà lúc này, Dương Hồng ngày càng đến gần, như bước chân của tử thần, từng bước đạp lên trái tim Lâm Tiêu. Với thực lực của Lâm Tiêu, căn bản không phải đối thủ của Dương Hồng, huống chi hắn hiện đang bị trọng thương, tất cả dường như đã là tử cục, không thể xoay chuyển. "Yên tâm ra đi." Dương Hồng nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị xuất kiếm. Khắc khắc. "Dương Hồng, chúng ta lại gặp nhau rồi." Đột nhiên, một chàng cười âm sâm từ xa vọng lại, nhanh chóng từ xa đến gần, tiếng nói còn chưa dứt, một nhóm người đã xuất hiện ở đây. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu đỏ sậm, tóc bạc trắng, ánh mắt hung ác như rắn độc, sau lưng là một cỗ kim giáp thi. Là hắn. Thấy người đến, Lâm Tiêu nhíu mày, người này chính là thi vương Trần Dục mà hắn đã gặp ở ngoài di tích, ba người họ lúc đó suýt chết trong tay người này, là Dương Hồng đã cứu họ. Chớ chê hay, bây giờ Dương Hồng lại muốn giết họ. Trần Dục. Thấy người đến, Dương Hồng nhíu mày, sự việc dường như phức tạp hơn hắn nghĩ, Trần Dục và đám người này đến đây, rõ ràng là vì Tiên Tiên Linh Tuyển. Tiên Tiên Linh Tuyển ở đâu? Quả nhiên, Trần Dục trực tiếp mở miệng, ánh mắt quét qua những thi thể xung quanh, rồi dừng lại trên người Dương Hồng. Chương 2874, chạy trốn. Chương 2874, chạy trốn. Dương Hồng hai mắt híp lại, nhìn quét qua Trần Dục và những người bên cạnh hắn, trừ Trần Dục, còn có hai vị thi vương, tổng cộng ba cỗ kim giáp thi. Chỉ một mình Trần Dục, hắn có tự tin đối phó, nhưng thêm hai thi vương nữa, tình hình sẽ trở nên khó khăn. Dương Hồng, người gan to thật, dám giết nhiều người của Huyết La Tông ta như vậy, xem ra Tiên Thiên Linh Tuyển đã bị ngươi lấy được rồi. Bên cạnh Trần Dục, một gã thi vương cao lớn lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm với hắn, xông lên giết hắn, đoạt lại Tiên Thiên Linh Tuyển. Một gã thi vương hói đầu khác lạnh lùng quát. Dương Hồng, nếu thông minh, thì giao Tiên Thiên Linh Tuyển ra đây, nếu không, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Trần Dục lạnh lùng nói. Dù ba vị thi vương bọn họ liên thủ, Dương Hồng tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng Dương Hồng cũng không phải dạng vừa, nếu thật sự giao thủ, khó tránh khỏi một trận ác chiến, cho dù có thể giết được Dương Hồng, bọn họ cũng có thể phải trả giá không nhỏ. Cho nên, nếu có thể tránh chiến đấu, Trần Dục vẫn muốn tránh, hơn nữa, đã vào di tích một thời gian, không chừng thực lực của Dương Hồng còn tăng lên. Tiên Thiên Linh Tuyển đúng là ở trên người ta, nhưng các ngươi muốn lấy, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Dương Hồng lạnh nhạt nói. Ha ha, Dương Hồng, nếu chỉ có một mình ta, ta đúng là không trị được ngươi, nhưng bây giờ, ta có hai người trợ giúp, ngươi chắc chắn còn muốn chống cự. Trần Dục cười lạnh, Tiên Thiên Linh Tuyển quá quan trọng, đặc biệt đối với Huyết La Tông bọn họ, tuổi thọ là vấn đề lớn nhất, mà Tiên Thiên Linh Tuyển có thể giải quyết tốt vấn đề này, bọn họ thế nào cũng phải có được. Hơn nữa, sau khi có được Tiên Thiên Linh Tuyển, ngoài việc tự dùng, còn có thể tặng cho trưởng lão cấp cao, tương lai của bọn họ sẽ là một mảnh sáng lạ. Ngươi nói xem. Dương Hồng hỏi lại. Nếu ngươi muốn chết, ta không có lý do gì không thành toàn cho ngươi. Trần Dục ánh mắt lạnh đi, ba người bọn họ liên thủ, cộng thêm ba cố kim giáp thì, hắn không tin Dương Hồng có thể chống đỡ được, thực lực của Dương Hồng, cùng lắm cũng chỉ là nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, ba người bọn họ liên thủ, đối mặt với nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng hoàn toàn có phần thắng. Ầm. Lời vừa dứt, khí tức trên người Trần Dục bùng nổ, thi khí lan tràn, tay nắm chặt, một thanh huyết nhận hiện ra. Ầm. Ầm. Hai vị thi vương còn lại cũng nhộn nhịp bùng nổ khí tức, thực lực nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong lộ ra không chút che giấu, cộng thêm chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng của Trần Dục, ba người liên thủ, cộng thêm kim giáp thi, đúng là một đội hình rất mạnh, hoàn toàn có thể đi ngang trong di tích này. Bịch. Ba người Trần Dục chân đạp một cái, thẳng tiến giết về phía Dương Hồng, ba cỗ kim giáp thi theo sát phía sau. Bịch. Dương Hồng chân đạp một cái, nhưng không hề nên đón ba người, mà bay về hướng ngược lại. Rõ ràng, Dương Hồng cũng cảm thấy phần thắng không lớn, nên trực tiếp bỏ chạy. Muốn chạy, thử, đuổi theo. Vút. Vút. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, Trần Dục và mấy người nhanh chóng biến mất ở phía xa. Nhìn hướng Trần Dục và mấy người biến mất, những thi vệ khác không có ý định đuổi theo, chiến đấu ở cấp độ nguyên thần cảnh, bọn họ không chen tay vào được, đi theo cũng vô ích. Cảm nhận được những ánh mắt đang chiếu tới, Lâm Tiêu thần sắc hơi nghiêm trọng. Bù. Hắc tháp xuất hiện, Lâm Tiêu nhanh chóng thu Đặng Thần và Tống Vũ Phi vào trong tháp, rồi chân đạp một cái, lao nhanh về phía xa. Động tiên bảo vật. Chặn hắn lại. Vút. Vút. Những thi vệ khác nhộn nhịp hành động, mấy chục tên thi vệ và võ thi chặn ở phía trước. Giết. Lâm Tiêu gầm lên, khí huyết cuồn cuộn, nguyên phủ sôi sục, đẩy thực lực lên đến cực hạn. Trảm Thiên. Một tiếng gầm dài, Lâm Tiêu xuất kiếm, một đạo huyết quang tóe hiện, xé rách không khí. Phập. Phập. Huyết quang lướt qua, hơn 10 tên thượng phẩm thi vệ trực tiếp bị chém làm đôi, máu tươi văng tung tóe, mấy tên cực phẩm thi vệ khác cũng bị năng lượng chấn thương, thổ huyết bay ngược. Mạnh quá. Những cực phẩm thi vệ bị chấn lui thần sắc nghiêm trọng, không ngờ đối phương bị thương mà vẫn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Phụt. Đột nhiên, Lâm Tiêu thân thể run lên, một ngụm máu phun ra, khuôn mặt vốn đã trắng bệnh càng thêm tái nhợt. Hắn hiện giờ thương thế nghiêm trọng, cưỡng ép ra tay, khiến thương thế càng thêm nặng, nhưng để đột phá vòng đây, cũng không còn cách nào khác. Hóa ra đã là nỏ mạnh hết đà, từ từ, đường giao thủ chính diện, từ từ tiêu hao với hắn, ta xem hắn chống đỡ được bao lâu. Một gã cực phẩm thi vệ mắt tam giác cười lạnh. Bút. Bút. Những thi vệ còn lại lập tức kéo giãn khoảng cách, áp dụng tấn công từ xa, điều khiển võ thi ra tay, không ngừng bay rối tấn công Lâm Tiêu, muốn kéo hắn đến chết. Chết tiệt. Lâm Tiêu phun ra máu, mày nhíu chặt, nếu hắn không bị thương, hắn một tay cũng có thể diệt sạch đám thi vệ này, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể chật vật né tránh, có cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn ngày càng nặng, khí tức ngày càng yếu, cứ như vậy, đợi đến khi khí tức của hắn giảm xuống một mức độ nhất định, những người này chắc chắn sẽ ồ ạt xông lên, tình hình sẽ rất tồi tệ. Ầm, những thi vệ này không ngừng tấn công từ xa, điều khiển võ thi tấn công, luôn giữ một khoảng cách với Lâm Tiêu, định đợi hắn kiệt sức mới ra tay. Chương 2875, Tiểu Bạch nổi giận. Chương 2875, Tiểu Bạch nổi giận. Đối mặt với sự tấn công của đối phương, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, hoặc đánh bay những con võ thi đó, nhưng điều này đối với những thi vệ kia không đau không ngứa, còn làm tiêu hao nguyên khí của hắn. Nếu đối phương trực tiếp đối đầu, Lâm Tiêu hoàn toàn không sợ, thậm chí có cơ hội phản sát, nhưng đối phương chỉ không ngừng vòng vo quấy rối để võ thi tấn công, điều này khiến Lâm Tiêu có cảm giác như đấm vào đông, rất bất ức. Cứ như vậy, hắn thật sự sẽ bị hao tổn chết. Bút. Phụt. Dưới sự vây công từ bốn phương tám hướng, thương thế không ngừng nặng thêm, Lâm Tiêu cuối cùng cũng lộ ra sơ hở, bị một trưởng ấn đánh trúng lưng, thổ huyết bay về phía trước. Lên. Những thi vệ này mắt sáng lên, biết cơ hội đã đến, từng người nhộn nhịp ra tay. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, mấy chục đòn tấn công cùng lúc cập tới, bao trùm lấy Lâm Tiêu, không gian cũng rung chuyển không ngừng. Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Lâm Tiêu gầm lên, đôi mắt vàng rực rỡ, dù thương thế nghiêm trọng, chiến ý trên người vẫn mãnh liệt, hắn dốc hết sức lực, chém ra một kiếm. Phập. Mấy tên thi vệ máu tươi văng tung tóe, đầu bay lên. Tiếp đó, lại là một kiếm. Phập. Lại có mấy tên thi vệ bỏ mạng. Trong quá trình này, Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ, cố gắng hết sức né tránh đòn tấn công của đối thủ, nhưng sức người có hạn, huống chi hắn hiện giờ thương thế nghiêm trọng, bất kỳ võ kỹ nào cũng phát huy có hạn, bị mấy đòn tấn công liên tiếp đánh trúng. Phụt. Phun ra một búng máu, trong một khoảnh khắc, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể như muốn tăng dã, hắn cố hết sức để ổn định, nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Trảm Thiên. Một tiếng gầm dài, Lâm Tiêu nín một hơi, chịu đựng cơn đau dữ dội, cưỡng ép ngưng tụ huyết mạch chi lực, rút cạn chút nguyên khí còn lại trong nguyên phủ, tung ra đòn cuối cùng. Phập. Huyết quang tái hiện, một tên cực phẩm thi vệ và mấy tên thượng phẩm thi vệ trực tiếp bị chém đôi, máu thịt bay tung tóe. Nhưng sau khi tung ra đòn này, chiến thần huyết mạch mở đi, thể lực và tinh thần của Lâm Tiêu đều đã đạt đến giới hạn, gần như cạn kiệt, không còn một chút sức lực nào. Lâm Tiêu bất lực nằm giữa không trung, mặc cho cơ thể rơi xuống, kiệt sức, hắn nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, sắp chết ở đây rồi sao? Nhưng hắn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Ầm, ầm. Ngay lúc này, những thi vệ còn lại nhộn nhịp ra tay, từng đòn tấn công nhanh về phía Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, những thi vệ này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tên này thật sự quá ngoan cường, rõ ràng đã bị trọng thương, trước khi chết còn cố gắng giết đi của bọn họ nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cuối cùng cũng sắp chết rồi. Mắt thấy những đòn tấn công này sắp rơi xuống người Lâm Tiêu. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, dường như truyền ra từ trong cơ thể Lâm Tiêu. Bụ. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng tóe hiện, hóa thành hình dạng của một con yêu thú khổng lồ. Con yêu thú này toàn thân bộ lông màu vàng trắng, đôi mắt vàng rực, thân hình to lớn, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng hung hãn, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Đây là cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến những thi vệ sắc mặt thay đổi. Gầm. Một tiếng gầm, Tiểu Bạch vung một móng vuốt, xé nát tất cả các đòn tấn công. Khi thấy Lâm Tiêu khí tức yếu ớt, gần như hôn mê, Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, tiếng gầm rung chuyển đất trời. Không gian xung quanh dường như cũng rung chuyển, một luồng khí tức hung mãnh kinh khủng đột ngột càn quét ra. Gầm. Tiểu Bạch đỡ lấy Lâm Tiêu đang rơi xuống, thuận thế lao về phía đám thi vệ, luồng gió gào thét nhào mặt mà đến, mang theo một luồng uy áp đáng sợ, vô hình gây áp lực cực lớn lên linh hồn của người ta, dường như linh hồn cũng đang run rẩy. Lui, mau lui. Chưa giao thủ, chỉ mới đối mặt, những thi vệ này đã mất hết chiến ý, từng người quay người bỏ chạy, hoàn toàn bị khí thế của Tiểu Bạch áp đảo. Gầm. Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, vung một móng vuốt khổng lồ xé rách không khí, bao trùm lấy mấy tên thi vệ. Mấy tên thi vệ kia sắc mặt đại biến, vội vàng bùng nổ chống cự. Tuy nhiên, móng đuốt hạ xuống, các đòn tấn công của mấy người lập tức vỡ tan. Không, trong tiếng kêu tuyệt vọng, mấy tên thi vệ này cùng với ngân giáp thi trực tiếp bị xé nát. Chạy, mau chạy đi. Những thi vệ còn lại thấy cảnh tượng đẫm máu này, sợ hãi hét lên, liều mạng chạy trốn. Nhưng Tiểu Bạch lúc này đã rơi vào trạng thái của bạo, đôi mắt vàng nóng đã nổi lên những tia máu, lông dựng đứng, tỏa ra sát ý mãnh liệt chưa từng có. Gầm. Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đuổi kịp mấy tên thi vệ, lại vung một móng đuốt, xé nát bọn họ. Gầm. Gầm. Trên bầu trời vang lên tiếng gầm giận dữ của Tiểu Bạch và những tiếng hét thảm thiết. Rất nhanh, tất cả những thi vệ còn lại đều không thoát được, chết dưới móng vuốt của Tiểu Bạch. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu đang hôn mê trên lưng, Tiểu Bạch phát ra tiếng kêu như nước nở, nó nhìn quanh bốn phía rồi lao nhanh về một hướng. Không lâu sau, Tiểu Bạch đáp xuống một khu rừng rậm nhỏ lánh, cẩn thận đặt Lâm Tiêu xuống. Trở lại hình dáng nhỏ bé, Tiểu Bạch đến bên cạnh Lâm Tiêu, thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tiêu, toàn thân vẫn đang khẽ run rẩy, trong mắt nó đầy vẻ lo lắng. Đầu nhỏ rủi rủi Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu không có chút phản ứng nào. Không do dự, Tiểu Bạch trực tiếp cắn rách bàn tay của mình, rồi đưa đến miệng Lâm Tiêu, từng giọt máu tươi rơi vào miệng Lâm Tiêu. Chương 2876, hồi phục. Chương 2876, hồi phục. Những giọt máu này rơi xuống, mang theo những tia sáng và nóng, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa thiêng liêng. Khi từng giọt máu tươi tiến vào cơ thể, sắc mặt của Lâm Tiêu bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khí tức cũng bắt đầu tăng cường. Thấy vậy, Tiểu Bạch lộ vẻ vui mừng, lại cho thêm một lúc máu, mắt Tiểu Bạch bất giác nhíu lại, dường như rất mệt, nó liếm liếm vết thương, đầu nhỏ gục lên cánh tay Lâm Tiêu, ngủ thiếp đi. Trong rừng sâu, một mảnh tĩnh lặng, một người một thú, cứ thế yên lặng nằm trên mặt đất. Khi Lâm Tiêu mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả cơ thể như ra rời, chỉ cần cử động nhẹ, liền truyền đến một cơn đau như xé rách. Ý thức đã tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục. Ta còn sống sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tán cây dày đặc đan sen, có những đốm sáng lấp lánh từ kẽ lá chiếu xuống, có chút chói mắt. Trong mơ hồ, Lâm Tiêu nhớ lại, lúc đó hắn bị đám thi vệ truy sát, cùng đường mặt lộ, cuối cùng dốc hết sức tung ra một đòn, những chuyện sau đó hắn không còn nhớ nữa. Ta hẳn là chưa chết, đây cũng không phải địa ngục. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Là ai đã cứu hắn? Ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên, khiến Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lúc này mới chú ý, Tiểu Bạch đang nằm trên cánh tay hắn, xem ra thương thế quá nặng, ngay cả cảm giác của cơ thể cũng tê liệt. Tiểu Bạch tỉnh dậy, rủi rủi đôi mắt ngáy ngủ, khi thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, đôi mắt nhỏ đang nhíu lại đột nhiên mở to, lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Lão đại, ngươi tỉnh rồi. Tiểu Bạch vui mừng nhảy cẫng lên, chạy đến bên đầu Lâm Tiêu, bộ lông mềm mại không ngừng cọ vào cổ hắn. Ngứa quá, ngứa quá. A, được rồi, ta không sao. Lâm Tiêu liên tục nói, muốn đưa tay ra vuốt ve Tiểu Bạch, nhưng lại đau đến hít một hơi khí lạnh, đành thôi. Xem ra là ngươi đã cứu ta, không uổng công cho ngươi ăn nhiều linh thảo linh quả như vậy. Lâm Tiêu mỉm cười, rồi hắn sững sờ, thực lực của ngươi đã đạt đến nguyên thần cảnh rồi sao? Tiểu Bạch gật đầu, khiến Lâm Tiêu thầm chép miệng, tốc độ tăng lên thực lực của Tiểu Bạch thật nhanh, phải biết, lúc nó bị Từ Diễn trọng thương, cũng chỉ có thực lực nguyên anh cảnh bắt trọng, mà bây giờ đã đạt đến nguyên thần cảnh. Nhưng nghĩ lại, những ngày qua Tiểu Bạch ăn nhiều linh quả linh thảo như vậy, thực lực tăng nhanh cũng là bình thường, hơn nữa, Tiểu Bạch và hắn có một điểm tương tự, đó là mỗi lần sau khi trọng thương hồi phục, cơ thể sẽ được cường hóa. Không biết ta đã hôn mê mấy ngày rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, rồi nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, Đặng Thần và hai người họ vẫn còn trong tháp, ngươi giúp ta thả họ ra. Rất nhanh, Đặng Thần và Tống Vũ Phi xuất hiện bên ngoài tháp. Lúc này, hai người vẫn đang hôn mê, nhưng may là khí tức vẫn còn, so với Lâm Tiêu, thương thế của họ có phần nhẹ hơn một chút. Giúp ta lấy một ít đan dược. Lâm Tiêu nói. Tiểu Bạch lấy ra đan dược, uy cho ba người Lâm Tiêu. Phải nhanh chóng hồi phục, nếu không vẫn rất nguy hiểm. Lâm Tiêu trầm giọng nói, trong di tích này, dù bảo vật và cơ duyên nhiều, nhưng sát khí cũng ở khắp nơi, ngay cả đồng môn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, nếu không có đủ thực lực, thật sự có thể chết mà không biết tại sao. Hắn phải nhanh chóng hồi phục, nếu không lỡ có người xuất hiện ở đây, với tình hình của ba người họ hiện tại, sẽ rất nguy hiểm, không thể lúc nào cũng trông cậy vào Tiểu Bạch. Nói ra, Lâm Tiêu lần này nhặt lại được một mạng, đã rất may mắn rồi, đây không phải là lần đầu tiên đi qua quỷ môn quan, chỉ là lần này hắn không ngờ, Dương Hồng lại nổi sát tâm với họ. Càng trớ trêu hơn là, chính sự xuất hiện của Trần Dục và đám người kia, đã gián tiếp cứu hắn, điều này một lần nữa khiến Lâm Tiêu cảm nhận được, cái gì gọi là lòng người khó lường, trước mặt lợi ích, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Không biết Dương Hồng và Trần Dục họ, cuối cùng ai sẽ lấy được tiên thiên linh tuyển. Lâm Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tóm lại, bây giờ phải nhanh chóng hồi phục, thực lực mới là chỗ dựa. Chương 2877, không có thiên lý. Chương 2877, không có thiên lý. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu hai mắt khẽ nhắm, huyết mạch chi lực đã hồi phục một phần, chiến thần huyết mạch của hắn vốn đã có năng lực hồi phục mạnh mẽ, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, huyết mạch chi lực tuôn ra động, lưu chuyển khắp toàn thân, nuôi dưỡng tứ chi bách xương cốt, huyết nhục gân cốt, tốc độ hồi phục của cơ thể bắt đầu tăng nhanh. Vài canh giờ sau, Lâm Tiêu cảm thấy cuối cùng đã hồi phục được một chút sức lực, nhưng vẫn không thể đứng dậy. Tuy nhiên, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đều lần lượt tỉnh lại, nhưng thương thế của họ vẫn còn rất nặng, sau khi biết được mọi chuyện, cũng bắt đầu truyền tâm liệu thương. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu đã có thể đứng dậy đi lại, chỉ là hành động bị hạn chế, nếu không sẽ làm rách vết thương. Lại qua một ngày, Lâm Tiêu hoàn toàn hồi phục, hành động tự do. Không thể không nói, năng lực hồi phục của chiến thần huyết mạch vẫn rất mạnh thiên, đặc biệt là hiện tại đã đạt đến cấp độ đế cấp tam phẩm, nhìn khắp Thanh Vân đại lục, huyết mạch cấp độ này cũng không nhiều, nếu là người khác, thương thế mức độ này, ít nhất phải mất hơn nửa tháng hoặc thậm chí lâu hơn mới có thể hồi phục. Còn về Đặng Thần và Tống Vũ Phi, hai người mới chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, tuy nhiên, đến cảnh giới Nguyên Anh, Nguyên Thần, năng lực tự hồi phục rất mạnh, nhục thân và tinh thần đều đã vượt qua tu hành giả bình thường, tin rằng không lâu nữa, hai người sẽ có thể hồi phục. Tên nhà ngươi, năng lực hồi phục cũng biến thái như vậy, không có thiên lý à? Nửa năm nửa ngồi trước một gốc cây, Đặng Thần nhìn Lâm Tiêu đã hành động tự do, ghen tị muốn chết, không nhịn được kêu gào. Hồn nào chết đi được, im miệng, chuyên tâm hồi phục. Tống Vũ Phi lườm Đặng Thần một cái. Thật là người so với người tức chết người mà. Đặng Thần lắc đầu thở dài, cũng bắt đầu chuyên tâm liệu thương. Lo lắng động tĩnh tu luyện ảnh hưởng đến Đặng Thần và họ, Lâm Tiêu tìm một nơi khác gần đó để tu luyện, hắn đã bố trí linh văn trận pháp xung quanh, một khi có người đến gần đây, hắn lập tức có thể nhận ra. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu nội thị nguyên phủ, nguyên khí trong nguyên phủ sung mãn, đã gần đến giới hạn, Tử Vong bản nguyên cũng đã đạt đến đại thành trung kỳ đỉnh phong, nhưng bình cảnh tu vi dường như vẫn chưa có dấu hiệu lỏng ra. Nghĩ lại cũng không lạ, từ lần đột phá trước của Lâm Tiêu, cũng mới chưa đầy nửa tháng, điều này đã vi phạm quy luật tu hành. Theo lý mà nói, đến cảnh giới Nguyên Anh, đột phá vốn đã rất chậm, đặc biệt là sự tăng lên của bản nguyên chi lực, nhưng Tử Vong bản nguyên của Lâm Tiêu là một trường hợp đặc biệt là trong thời gian này, tăng lên quá nhanh, dẫn đến nguyên phủ không theo kịp nhịp độ tăng lên của bản nguyên, cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng. Nhất định phải nhanh chóng đột phá, đợi đến khi đạt đến Nguyên Anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, cho dù gặp phải Nguyên Thần cảnh nhị trọng, ta cũng có thể đối đầu. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Trong đầu, không khỏi nhớ lại một kiếm của Dương Hồng không lâu trước đó, đối phương rõ ràng là cao thủ nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong, với thực lực của hắn căn bản không đỡ nổi, đối phương tùy tay một kiếm, hắn đã suýt mất mạng, khoảng cách của nguyên thần cảnh chính là lớn như vậy. Bình cảnh tu vi tạm thời không thể phá vỡ, Lâm Tiêu dồn tinh lực vào võ kỹ. Hôn Nguyên kiếm quyết đã dừng ở mức 3 thành hỏa hầu rất lâu, từ khi hắn thành công dung hợp 3 loại kiếm quyết, vẫn chưa được tăng lên, dĩ nhiên, dù vậy, uy lực của Hôn Nguyên kiếm quyết vẫn rất mạnh. Trước đó trong phòng chiến đấu, ngày khôi phục một ngày chiến đấu ảo, Hôn Nguyên kiếm quyết đã gần đạt đến 4 thành hỏa hầu, cộng thêm thời gian chiến đấu rèn luyện, Hôn Nguyên kiếm quyết đã đạt đến điểm tới hạn, có thể đột phá 5 thành hỏa hầu bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu dự định tập trung thời gian này, chuyên công Hôn Nguyên kiếm quyết, cố gắng đột phá, đến lúc đó, uy lực của chiêu này sẽ không thua kém Trảm Thiên kiếm thứ 3. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc, 7 ngày đã qua. Hôn Nguyên kiếm quyết này rõ ràng đã đạt đến đỉnh phong của 4 thành hỏa hầu, tại sao vẫn không thể đột phá? Lâm Tiêu nhíu mày, những ngày qua, hắn vẫn luôn nghiên cứu luyện tập Hôn Nguyên kiếm quyết, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, không thể đột phá. Mỗi lần tu luyện, Lâm Tiêu đều cảm thấy sắp đột phá, nhưng lại luôn bị kẹt ở bước cuối cùng, cảm giác này rất huyền diệu, giống như sự huyền diệu của Hôn Nguyên kiếm quyết vậy, thấy được, nhưng không nắm bắt được. Lắc đầu, Lâm Tiêu không tiếp tục tu luyện nữa, quay đầu nhìn, lại thấy Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang đi tới. Từ sát mặt và khí tức của hai người, có lẽ đã hoàn toàn hồi phục. Trong lòng Tống Vũ Phi, Tiểu Bạch đang thoải mái nằm, thỉnh thoảng cười khẽ một chút, thật là thoải mái, khiến Lâm Tiêu khỏe miệng giật giật, tên lúc này vẫn háo sắc như vậy. Xem ra, các ngươi hồi phục không tồi. Lâm Tiêu bước tới, cười nhạt. Nhờ phúc của ngươi, lần này nhờ ngươi cứu chúng ta, nếu không, hai đứa ta sớm đã mất mạng rồi. Đặng Thần nói. Chúng ta đều là huynh đệ, nói những lời này quá khách sáo rồi. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Ta cũng không ngờ, Dương Sư Minh lại xuống tay giết chúng ta, chỉ vì tiên tiên linh tuyển đó, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tống Vũ Phi thở dài, uổng công trước đó cô còn kính trọng vị sư minh này như vậy, không ngờ đối phương lại là người như thế, nếu không phải Lâm Tiêu, e rằng họ đã chết trong tay đối phương. Chương 2878, tiểu thần tử chương 2878, tiểu thần tử lợi ích che mở lý trí, chuyện này không có gì lạ, Lâm Tiêu thản nhiên nói, trải qua không ít sóng gió, hắn ngược lại nhìn rất thoáng, dưới sự thúc đẩy của lợi ích, nhiều người khó mà chống lại cắm dỗ, huống chi là bảo vật như tiên tiên linh tuyển. Vũ Phi, hãy nhìn thoáng ra đi, dù sao đi nữa, nỗ lực tăng lên thực lực là quan trọng nhất. Đúng vậy, thiếu một Dương sư minh, không phải còn có hai chúng ta sao? Ngươi không cần phải buồn như vậy, có hai mỹ nam đi cùng, ngươi nên vui mừng đi. Đặng Thần nhếch miệng cười. Mỹ nam. Tống Vũ Phi liếc Đặng Thần một cái. Lâm Tiêu thì ta không phủ nhận, nhưng ngươi thì thôi đi, trông cũng tạm tạm, chiều cao là điểm yếu chí mạng. Chết tiệt, ta còn định an ủi ngươi, ngươi lại chọc vào nỗi đau của ta, quá đáng lắm. Đặng Thần mặt đầy vẻ đen. Tiểu thân tử, đừng để bụng quá, dù sao người ta nói cũng là sự thật. Lâm Tiêu đi tới, vỗ vai Đặng Thần, an ủi. Đặng Thần. Vì cái gì mà tiểu thân tử gọi ta là Đặng Thần? Đặng Thần lườm một cái, nói với vẻ bực bội. Tiểu thần tử, cái tên này không tồi, hì hì, sau này gọi ngươi là tiểu thần tử nhé, tiểu thần tử, tiểu lùn, người như tên. Tống Vũ Phi nét miệng cười. Chết tiệt, không được gọi, ai gọi ta sẽ nổi giận với người đó. Được rồi, tiểu thần tử, ta sẽ không gọi ngươi là tiểu thần tử đâu, yên tâm đi, tiểu thần tử. Tống Vũ Phi tinh nghịch cười. Tức chết ta rồi, còn gọi nữa ta sẽ bịt miệng ngươi lại. Đặng Thần hung hăng nói. Chậc, bà đây sợ ngươi à, tiểu thần tử, tiểu thần tử. Ta không chịu nổi ngươi nữa rồi, qua đây cho ta. Ta không qua đấy, ngươi làm gì được ta, tiểu thần tử. Nói xong, Tống Vũ Phi chân đạp một cái, lướt đi về phía xa. Đứng lại cho ta. Đặng Thần đuổi theo sát. Hai người này. Lâm Tiêu bất lực lắc đầu, đi theo. Hai người một đuổi một chạy, còn Lâm Tiêu thì đi theo sau. Vút. Vút ngay lúc này, tiếng xe gió vang lên, xa xa, một nhóm người đang lướt nhanh về phía này. Khắc khắc, xem ra vận may của chúng ta không tồi, gặp được mấy kẻ lẻ loi, lại có nguyên liệu để luyện chế võ thi rồi. Một gã nam tử tóc dài dẫn đầu cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đặng Thần và Tống Vũ Phi. Cùng lúc đó, Đặng Thần và Tống Vũ Phi thân hình dừng lại, ánh mắt chuyển hướng sang đám đệ tử Huyết La tông này, sắc mặt hơi lạnh. Sau một trận, Đặng Thần nhìn Tống Vũ Phi một cái. Ai sợ ai? Tống Vũ Phi ngẩng đầu. Hừ, hai tên nhóc không biết trời cao đất dày, chết đến nơi còn không biết. Thấy hai người hoàn toàn không để ý đến mình, gã nam tử tóc dài không khỏi có chút tức giận, lạnh lùng quát. Người thua chắc rồi. Đặng Thần thản nhiên nói. Chậc, tên tự phụ, lát nữa sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của bản cô nương. Nói xong, Tống Vũ Phi bẻ ngón tay, kêu răng rắc. Đặng Thần không để ý, cúi mặt cổ. Hai người dường như đang khởi động. Cảnh này khiến gã nam tử tóc dài tức đến điên, hóa ra đối phương từ đầu đến cuối không hề để hắn vào mắt, ngược lại còn xem bọn họ như đối tượng luyện tập, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Tìm chết. Một tiếng hét giận dữ, gã nam tử tóc dài chân đạp một cái, lao ra, hắn muốn cho hai tên nhóc cuồng vọng này một bài học sâu sắc, để chúng phải trả giá cho sự cuồng vọng của mình. Chết. Khí tức bùng nổ, thi khí lan tràn, gã nam tử tóc dài tung một trường, trường kinh mạnh mẽ tuôn ra ra, không gian khẽ rung chuyển, rõ ràng đây là một cực phẩm thi vệ. Để ta. Đặng Thần hét lên. Giao cho ta. Tống Vũ Phi không hề nhượng bộ. Táo tợn, đồ không biết sống chết. Gã nam tử tóc dài khỏe mắt giật giật, nghe ý của đối phương là xem hắn như quả hồng mềm để nắn sao, quả thật là không hề để hắn vào mắt. Kiếm áp thiên địa, huyền băng liệt hỏa chạm. Hai người không nhường nhau, tranh nhau ra tay. Bùm. Kèm theo một tiếng nổ vang, trường kình trực tiếp tản biến, kiếm áp nặng như núi, băng hỏa kiếm quang cùng lúc cập tới. Cái gì? Gã nam tử tóc dài sắc mặt thay đổi, trong lúc cấp bách, vội vàng bùng nổ chống cự. Bùm. Một tiếng nổ, gã nam tử tóc dài thổ huyết bay ngược ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn không ngờ hai người trẻ tuổi này lại mạnh như vậy. Cái đầu là của ta, đừng hòng. Vút vút. Gần như cùng lúc, hai người xuất hiện trước mặt gã nam tử tóc dài, hai đạo kiếm quang cực nhanh chém tới. Giây phút này, gã nam tử tóc dài mặt xám như tro, nội tâm đầy tuyệt vọng, đồng thời cũng rất bất ức. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, đầu của gã nam tử tóc dài bay lên, chết không nhắm mắt. Là đầu của ta. Rõ ràng là kiếm của ta nhanh hơn. Thôi đi, là ta giết. Đặng Thần và Tống Vũ Phi tranh cãi không dứt, còn những thi vệ khác thì khỏe miệng giật giật, nhìn thi thể đang rơi xuống của gã nam tử tóc dài, cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu ngươi không phục, thì so tiếp. Sợ ngươi à? Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hai người lại rơi vào những thi vệ còn lại. Bất chợt, những thi vệ này thân thể run lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Chương 2879, đại cơ duyên. Chương 2879, đại cơ duyên chạy. Giây tiếp theo, không biết ai là người khởi xướng, một gã thi vệ quay người bỏ chạy, những thi vệ khác cũng nhộn nhịp tứ tán bỏ chạy, người mạnh nhất trong số họ là gã nam tử tóc dài đã bị giết trong nháy mắt, họ không chạy thì chỉ có chết. Giết. Vút. Vút. Đặng Thần và Tống Vũ Phi chân đạp một cái, đuổi giết theo đám thi vệ kia. Rất nhanh, không xa vang lên một tràng tiếng hét thảm thiết. Nhìn hướng hai người đi xa, Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm với đám người huyết la tông kia. Một lát sau, hai người quay lại, vẫn đang tranh cãi xem ai giết được nhiều người hơn. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đau đầu, đang định tiến lên làm người hòa giải. Bùng. Ngay lúc này, ở một nơi nào đó trong di tích, một cột sáng khổng lồ bốc lên trời, thẳng lên mây xanh. Trong chốc lát, gần như tất cả mọi người trong di tích đều nhìn thấy cột sáng này, vì cột sáng này thật sự quá lớn, ánh sáng chói lọi, rất khó để người ta không chú ý đó là cái gì. Ba người Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào cột sáng ở phương xa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là bảo tàng xuất thế? Đặng Thần đoán, cũng có thể là truyền thừa, hoặc là động phủ gì đó. Tống Vũ Phi ánh mắt lóe lên, đi xem là biết ngay. Nói xong, Lâm Tiêu chân đạp một cái, thẳng hướng cột sáng lướt đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi theo sát phía sau. Trực giác mách bảo họ, cột sáng đó tuyệt đối không đơn giản, có thể ẩn chứa đại truyền thừa hoặc tuyệt thế bảo vật, không chỉ họ, chắc chắn tất cả mọi người sẽ đến đó, đến lúc đó khó tránh khỏi tranh đấu chém giết, nhưng dù vậy, chắc chắn không chỉ họ, tất cả mọi người sẽ không cam tâm bỏ lỡ, đến lúc đó sẽ xem ai có bản lĩnh và thủ đoạn. Cùng lúc đó, trong một khu rừng rậm, một nhóm người dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng cột sáng, chìm vào suy tư. Đi qua đó, một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ sẫm trầm giọng nói, chính là thi vương Trần Dụ. Nhưng mà, sư minh Dương Hồng kia, tên này quá gian xảo, ba thi vương chúng ta liên thủ cũng không bắt được hắn, hắn dù đã bị thương, trốn vào khu rừng này, nhưng chúng ta muốn bắt được hắn trong một lúc cũng không dễ, sự xuất hiện của cột sáng đó tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là một hồi tạo hóa, chúng ta phải nhanh chóng đuổi đến, kẻo bị người khác nhanh chân đến trước. Trần Dục mở miệng nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua sâu trong rừng rậm, còn về Dương Hồng, đường nội, theo hiểu biết của ta về hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hồi tạo hóa này, đến lúc đó, chỉ cần ta thấy hắn, hắn chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi. Nói xong, Trần Dục và đám người rời khỏi khu rừng rậm. Mà ngay sau khi Trần Dục và đám người rời đi không lâu, một bóng người áo trắng từ trong rừng rậm bước ra, chính là Dương Hồng. Lúc này, Dương Hồng sắc mặt trắng bệch, khí tức có chút yếu ớt, rõ ràng đã bị thương. Nhìn cột sáng thông thiên ở xa, Dương Hồng nhíu mày, nội tâm có chút giằng co. Cuối cùng hắn vẫn chân đạp một cái, bay lên trời, lướt về hướng của sáng. Trên một bãi đất trống, phập, máu tươi văng tung tóe, chỉ thấy đầu của một vị thi vương bay lên không. Không xa, một cỗ kim giáp thi đứng ngay tại chỗ. Một thanh niên mày rậm thu kiếm đứng lại, ngón tay ngoắc một cái, thu lấy nạp giới của thi vương, rồi ánh mắt nhìn về phía xa. Vân sư minh, nơi đó chắc chắn là một đại cơ duyên, chúng ta không thể bỏ lỡ. Bên cạnh, đứng hơn 10 vị đệ tử Tiên Kiếm Sơn, một người trong số họ nói. Đi. Thanh niên mày rậm gật đầu, chân đạp một cái, những người khác theo hắn cùng bay về phía xa. Trên một đỉnh núi, một bạch phát thi vương ngồi xếp bằng, xung quanh là những thi thể đẫm máu, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bạch phát thi vương hai mắt khẽ nhắm, hai tay giữ một tư thế ấn quyết, toàn thân tràn ngập sát khí nồng đậm. Không xa, có hai cỗ kim giáp thi đang tuần tra gần đó. Chỉ thấy trên những thi thể xung quanh, từng tia huyết khí chảy ra, tiến vào cơ thể bạch phát thi vương, hòa vào trong những luồng sát khí đó. Không lâu sau, vút, bạch phát thi vương đột ngột mở mắt, trong mắt huyết quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Một lúc sau, huyết quang tan đi, bạch phát thi vương nhìn ra xa, có chút suy tư, hắn thân hình lóe lên, bay đi. Hai cỗ kim giáp thì theo sát phía sau. Chương 2880, giáp rối tìm tới cửa. Chương 2880, giáp rối tìm tới cửa. Vụ. Vụ. Nhất thời, bên trong toàn bộ di tích, từng bóng người phóng lên trời, từ bốn phương tám hướng lao về phía của sáng. Trong mắt nhiều người, đây mười phần là một đại cơ duyên, nhưng cũng đã định trước, sẽ là một cơn phong ba đáng sợ tràn ngập gió tanh mưa máu. Một canh giờ trôi qua, ba người Lâm Tiêu vẫn chưa đến gần của sáng, dường như vẫn còn cách rất xa. Còn bao xa nữa, trời ạ, chúng ta đi mấy ngàn dặm rồi phải không? Tống Vũ Phi không nhịn được nói. Di tích này rất lớn, chúng ta đi xa như vậy cũng là chuyện bình thường. Đặng Thần nói, mọi người cẩn thận một chút, chắc chắn có không ít người giống chúng ta, đều đang chạy tới bên kia. Lâm Tiêu nhắc nhở. Thực tế, trên đường đi, họ đã gặp ba nhóm người. Trong đó hai nhóm là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, đều là người của thập phần khu, cũng coi như bình an vô sự, còn một nhóm là đệ tử Huyết La Tông, đều là một đám thi vệ, bị ba người tiện tay tiêu diệt, mấy kẻ bỏ chạy họ cũng lười đuổi theo. Tuy nhiên, càng đến gần buổi sáng, người gặp phải chắc chắn sẽ càng nhiều, võ giả nguyên thần cảnh, thi vương, đều rất có thể gặp phải, đến lúc đó, họ hành sự phải cực kỳ cẩn thận, một chút sơ sẩy có thể sẽ mất mạng. Hiểu rồi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi gật đầu. Không lâu sau, ba người lại gặp một nhóm người nữa, là người của Huyết La Tông. Những thi vệ kia cũng thấy họ, nhưng không có ý định ra tay, chỉ liếc họ một cái rồi rời đi, rõ ràng những người này không muốn lãng phí thời gian, muốn nhanh chóng đến buổi sáng. Đối phương đã không ra tay, Lâm Tiêu họ cũng không động thủ, tranh thủ thời gian lên đường. Chẳng mấy chốc, lại một canh giờ nữa trôi qua. Ầm, ầm. Càng đến gần buổi sáng, người gặp phải càng nhiều, thỉnh thoảng ba người Lâm Tiêu đều có thể thấy một vài người đang giao đấu. Nhưng ba người không hề xen vào chuyện của người khác, sau khi trải qua chuyện của Phan Bân, Dương Hồng, họ đã có nhận thức sâu sắc hơn về lòng người, dù họ có giúp đối phương cũng chưa chắc đã cảm kích, thậm chí có thể lấy oán báo ân, đã như vậy, họ chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Họ không phải thánh nhân, không phải cứu thế chủ, không thể lần nào cũng rút đao tương trợ, làm không tốt còn có thể rước họa vào thân. Ba người đi thẳng về hướng của sáng, đối với những trận chiến gặp trên đường đều làm như không thấy. Nhưng nhiều lúc, ngươi không muốn gây rắc rối lại có thể chủ động tìm đến ngươi. Chạy, mau chạy. Mấy đệ tử Tiên Kiếm Sơn kinh hãi hét lớn, bỏ chạy thục mạng, phía sau họ là mười mấy đệ tử Huyết La Tông, dẫn đầu là một thanh niên mày trắng. Cứu ta với. Khi mấy người này nhìn thấy ba người Lâm Tiêu cách đó không xa, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng chạy về phía này. Hành động này khiến Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, lóe lên một tia lạnh lẽo. Mấy người này rõ ràng là muốn họa thủy đông dẫn, muốn họ giúp kéo dài thời gian để họ có cơ hội thoát thân. Nếu bên Lâm Tiêu họ có mười mấy người thì thôi đi, nhưng họ chỉ có ba người, mà mấy kẻ này vẫn cứ chạy về phía này, vì để tăng cơ hội bỏ chạy mà không màng đến sống chết của người khác. Sắc mặt Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng không mấy tốt đẹp, ba người nhìn nhau một cái, xoay người bỏ đi, đối với loại người này, họ không cần phải thương hại. Thấy ba người Lâm Tiêu xoay người rời đi, sắc mặt mấy người này tức thì trở nên khó coi, đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, tại sao thấy chết không cứu? Lúc này, những đệ tử Huyết La Tông kia đã đuổi kịp. A, ta liều mạng với các ngươi. Mấy đệ tử Tiên Kiếm Sơn thấy không còn đường thoát, liều mạng chống cự, nhưng chưa được mấy chiêu đã bị đệ tử Huyết La Tông giết chết, thi thể rơi xuống đất. Ba người Lâm Tiêu không ngoảnh đầu lại, tiếp tục lên đường. Nhưng không bao lâu sau, phía sau đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Khắc khắc, đứng lại cho ta. Một tràng cười âm sâm vang lên, từng luồng khí tức đuổi theo, rõ ràng là nhắm vào ba người Lâm Tiêu. Nhíu mày, ba người xoay người lại, chỉ thấy mười mấy đệ tử Huyết La Tông bay tới. Là bọn chúng. Lâm Tiêu hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt rơi vào thanh niên mày trắng dẫn đầu. Những kẻ này chính là đám vừa rồi truy sát mấy đệ tử Tiên Kiếm Sơn kia, xem ra chúng lại nhắm vào họ rồi. Đúng là chúng ta không tìm rắc rối lại tự tìm đến chúng ta. Đặng Thần khẽ thở dài, kế hoạch nhanh chóng lên đường e là phải tạm dừng một chút. Không tệ nha, vóc dáng, khuôn mặt đều là thượng phẩm. Thanh niên mày trắng liếm môi, ánh mắt rơi vào người Tống Vũ Phi, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Không lâu trước, họ chặn giết một nhóm đệ tử Tiên Kiếm Sơn, truy sát chỉ còn lại mấy người thì tình cờ thấy ba người Lâm Tiêu, vốn hắn không định ra tay, tổng cộng có ba người, chắc cũng không vớt vát được bao nhiêu. Mục tiêu của hắn là những nhóm đệ tử Tiên Kiếm Sơn đông người. Đến nay, hắn đã chặn giết mấy chục đệ tử Tiên Kiếm Sơn, thu hoạch tương đối khá. Nhưng khi nhìn thấy Tống Vũ Phi, lửa trong lòng hắn lập tức bùng lên. Sau khi giải quyết xong mấy người kia, hắn liền đuổi theo. Cực phẩm như vậy, hắn nhất định phải chiếm được. Chương 2881, tiêu diệt. Chương 2881, tiêu diệt vô sỉ. Cảm nhận được ánh mắt bị ổi của đối phương, Tống Vũ Phi mày liễu nhíu chặt, một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hê hê, ta muốn ngươi trở thành nữ bộc của ta, để ngươi sống không bằng chết. Thanh niên mày trắng nhếch miệng cười. Tống Vũ Phi gương mặt xinh đẹp lạnh như băng, ngươi tìm chết. Ầm. Dứt lời, Tống Vũ Phi khí tức bùng nổ, nháy mắt biến mất tại chỗ. Mỹ nhân nhỏ nổi giận rồi sao? Ta thích nhất là loại tính cách mạnh mẽ, chinh phục mới có cảm giác. Khoe miệng thanh niên mày trắng nhếch lên, trực tiếp tung ra một trường về phía trước. Gần như cùng lúc, Tống Vũ Phi xuất hiện trước mặt thanh niên mày trắng, song kiếm cùng xuất, băng hỏa kiếm quang xé rách không khí, giao nhau chém tới. Bùng. Một tiếng nổ vang, Tống Vũ Phi trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, khoe miệng dỉ máu. Thi Bương. Lâm Tiêu nhíu mày, đang định động thủ thì thấy Đặng Thần dậm chân một cái, lao vút ra. Qua đây cho ta, để ta hưởng thụ một phen. Hê hê. Thanh niên mày trắng cười âm hiểm, năm ngón tay cong lại, một luồng thi khí phun ra, mang theo lực hút cực mạnh, nháy mắt bao phủ lấy Tống Vũ Phi. Vốn đang bay ngược ra sau, Tống Vũ Phi bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm, kéo về phía thanh niên mày trắng. Qua đây. Thanh niên mày trắng cánh tay kéo mạnh về sau. Kiếm áp thiên địa. Đúng lúc này, Đặng Thần một kiếm chém tới, kiếm áp nặng nề tuôn ra. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Thanh niên mày trắng cười lạnh một tiếng, tay kia lập tức tung ra một trường. Bùng. Phụt. Một tiếng nổ lớn, kiếm áp vỡ tan, Đặng Thần thân thể run lên, hộp máu bay ngược ra sau. Không còn cách nào, trên lệch giữa nguyên anh cảnh và nguyên thần cảnh chính là lớn như vậy, dù ngươi là nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chết. Thanh niên mày trắng trong mắt sát cơ lóe lên, lại tung ra một trường lực hùng hồn đánh về phía Đặng Thần. Mắt thấy, Đặng Thần gặp nguy hiểm. Vụ. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Đặng Thần. Hừ hừ, chỉ bằng hai ngươi, thứ không biết tự lượng sức mình. Ngươi cùng hắn chết đi. Thanh niên mày trắng khinh thường cười lạnh, lại tung ra một trường. Xoẹt. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, một kiếm chém ra. Bùng. Tiếng nổ vang lên, trường ấn nháy mắt bị phá vỡ. Kiếm quang dư vi không giảm, tiếp tục chém tới. Bùng. Một tiếng nổ lớn, kiếm quang trực tiếp chém đứt luồng lực hút kia, khiến thanh niên mày trắng thân thể chấn động, lùi mạnh về sau, túi đầu nhìn, lòng bàn tay có thêm một vết máu. Sao có thể? Sắc mặt thanh niên mày trắng ngưng lại, vốn tưởng thực lực của Lâm Tiêu cũng sàn sàn đạt thần, không ngờ lại mạnh như vậy. Bút. Lực hút bị giải trừ, Tống Vũ Phi dậm chân một cái, lùi về sau. Phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi tìm chết. Thanh niên mày trắng trong mắt sát cơ lấp lóe, dậm chân một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu, cùng lúc đó, hắn ném ra một tấm bia mộ rơi xuống đất, một cỗ kim giáp thi gầm thét phóng lên trời. Kẻ phải chết là ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, Đạm Thần và Tống Vũ Phi liên tiếp bị thương, khiến trong mắt hắn sát cơ lấp lóe. Xoẹt. Cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang chém ra. Một kiếm này, trông có vẻ bình thường, chỉ là một kiếm thông thường, nhưng lại ẩn chứa vô số huyền diệu. Thiên sát trưởng. Thanh niên mày trắng không để ý, thi khí ngưng tụ, một trưởng đánh ra, hắn thừa nhận, thực lực đối phương rất mạnh, rất có thể không giới hắn, nhưng cũng chỉ có thế, đợi hắn và đối phương kết thúc lần giao phong này, kim giáp thi sẽ đến lúc đó, đối phương khó thoát khỏi cái chết. Chỉ tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp Lâm Tiêu. Xoẹt. Kiếm quang lướt qua, trưởng ấn trực tiếp nổ tung, kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục chém tới. Chỉ đến khi một kiếm này đến gần, thanh niên mày trắng mới cảm nhận được sự khủng bố của nó, đồng tử hắn co rút mạnh, vừa định né tránh, tiếc là đã quá muộn. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, thanh niên mày trắng muốn nói gì đó, nhưng hắn há to miệng mà không phát ra được âm thanh nào, tiếp đó, thân thể hắn trực tiếp bị chia làm hai. Hiện trường, một mảnh tĩnh lặng. Cố kim giáp thi sắp đến nơi cũng đột nhiên dừng lại giữa không trung, không hề động đậy. Những thi vệ khác, nhìn thi thể thanh niên mày trắng rơi xuống, từng người một như ăn phải phân, sắc mặt khó coi vô cùng. Họ tập hợp lại, do thanh niên mày trắng dẫn dắt, là vì cơ duyên mà đến, trên đường chặn giết đệ tử Tiên Kiếm Sơn cũng là muốn kiếm thêm chút tài nguyên, ai ngờ lần này lại đá phải tấm sát, thanh niên mày trắng chết, đội ngũ của họ cũng theo đó tăng dã. Phập. Máu tươi bắn ra, đầu của mấy thi vệ bay lên. Chạy, mau chạy. Những thi vệ còn lại đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hãi hét lớn, từng người một điên cuồng bỏ chạy. Giết. Đặng Thần và Tống Vũ Phi ra tay, kiếm hạ xuống, cộng thêm Lâm Tiêu, ba người tung hoành chém giết, trong vài hơi thở, những thi vệ này đã bị giết không còn một mống. Thế nào rồi? Lâm Tiêu đi tới. Chương 2882, Vương Hình chương 2882, Vương Hình không sao, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đặng Thần nói, trong lòng ít nhiều có chút không vui, thanh niên mày trắng kia nói năng ngông cuồng như vậy, nhưng hắn và Tống Vũ Phi lại không phải đối thủ, thật sự khiến người ta bất ức, nếu không có Lâm Tiêu, hai người họ e là đã mất mạng, đây không phải là lần đầu tiên họ dựa vào Lâm Tiêu. Bên cạnh, Tống Vũ Phi cũng mày liễu nhíu chặt, nhớ lại cảm giác bất lực khi bị thanh niên mày trắng khống chế vừa rồi, trong lòng rất khó chịu, nàng thầm thề, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Lâm Tiêu. Hai người ở đại lục của mình cũng là những nhân vật tiên tiêu, thiên phú của họ không kém, có niềm kiêu hãnh của riêng mình, thấy khoảng cách giữa họ và Lâm Tiêu ngày càng lớn, họ tự nhiên cũng phải đẩy nhanh bước chân, họ không muốn sau này trở thành gánh nặng. Đi. Ba người tiếp tục đi về hướng của sáng. Ngay sau khi ba người rời đi không lâu, lại có một nhóm đệ tử huyết La Tông đi qua đây. Vương Ảnh. Một thi vương mặt đen dẫn đầu sắc mặt thay đổi, ánh mắt rơi vào một thi thể bị tách rời bên dưới, lập tức thân hình lóe lên, bay qua. Khi nhìn thấy khuôn mặt của thi thể, thi vương mặt đen xác định đây chính là em trai của mình, Vương Ảnh. A. Là ai? Ai đã giết em trai ta? Ta sẽ băm bằng hắn thành bản mệnh. Thi vương mặt đen ngửa mặt lên trời gầm giận, sát khí lan tỏa. Ta biết là ai làm. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thi vương mặt đen nhíu mày, xoay người lại, chỉ thấy một nam tử áo đen đi tới. Nhan Hồi. Lâu rồi không gặp, Vương Hình. Nam tử áo đen chính là Nhan Hồi. Thi vương đã trốn thoát khỏi tay Lâm Tiêu trước đó. Là ai đã giết em trai ta? Vương Hình hỏi thẳng. Là một đệ tử của Tiên Kiếm Sơn, họ có ba người, ta cũng vừa mới đi qua đây thì thấy. Nhan Hồi nói. Ngươi thấy mà không rút? Cứ trơ mắt nhìn em trai ta bị giết. Vương Hình nhìn thẳng Nhan Hồi. Ôi, ta cũng có nỗi khổ riêng, ba tên đó không đơn giản, đặc biệt là một tên nhóc tên Lâm Tiêu, trước đó ta suýt nữa đã chết trong tay hắn, thấy Vương Ảnh gặp nạn, ta cũng muốn rút, nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Nhan Hồi thở dài. Ừ, vậy nên ngươi cứ đứng nhìn Vương Ảnh bị giết, không hề động lòng. Không thể nói như vậy được, dù ta có ra tay lúc đó cũng chỉ là đi nộp mạng mà thôi, không thay đổi được gì. Có lẽ ngươi ra tay có thể kéo dài thêm một chút thời gian, kéo đến khi ta đến, Vương Ảnh sẽ không chết. Thôi thôi, ta không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi muốn nói gì thì nói, tóm lại, ta không thẹn với lòng. Nhan Hồi lắc đầu. Nhíu mày, Vương Hình hỏi, ba tên mà ngươi nói đã đi đâu rồi? Chúng đã đi về phía kia, hướng về cổ sáng. Nhan Hồi nói, dám giết em trai ta, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Vương Hình nắm chặt tay, sát khí trên người không ngừng tỏa ra. Nhìn thấy cảnh này, Nhan Hồi trong lòng cười lạnh. Thực ra, hắn hoàn toàn có thể ra tay giúp đỡ, lý do không động thủ là để Lâm Tiêu ba người kết thủ với Vương Hình, với thực lực của hắn, muốn báo thủ hy vọng không lớn. Nhưng với thực lực của Vương Hình, hẳn là đủ để giải quyết Lâm Tiêu. Mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch của hắn, Nhan Hồi trong lòng cười lạnh, tiểu tạp chủng, dám gác tội với Nhan Hồi ta, ngươi sẽ sớm hối hận thôi. Đi, thu lại thi thể của Vương Ảnh, Vương Hình dẫn người bay về hướng của sáng, Nhan Hồi theo sau. Đông người quá. Khoảng một khắc sau, ba người Lâm Tiêu cuối cùng cũng đến gần của sáng, lúc này, người xung quanh cũng ngày càng nhiều, dày đặc một mảng, nhìn qua không dưới ngàn người và còn đang tiếp tục tăng lên. Cũng không lạ, gần như tất cả mọi người trong di tích đều có thể nhìn thấy cột sáng này, cơ duyên lớn như vậy, không ai muốn bỏ lỡ. Chúng chi, bên ngoài di tích vẫn còn người liên tục tiến vào. Đến gần, ba người mới phát hiện, cột sáng này lớn hơn họ tưởng tượng rất nhiều, đường kính ít nhất cũng vài nghìn mét, đến gần rồi hoàn toàn không nhìn ra hình cột, mà giống như một màn sáng khổng lồ. Đợi đã, đây là gì? Đột nhiên, ba người thần sắc khẽ động, phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã được phủ một lớp ánh sáng màu đỏ nhạt. Không chỉ họ, những võ giả phía trước cũng vậy, trên người mỗi người đều được bao bọc bởi một lớp ánh sáng đỏ. Chết tiệt, tại sao không vào được bên trong? Nhiều võ giả hét lên. Ba người Lâm Tiêu đi qua, lúc này mới thấy, nhiều võ giả đã đến trước cổ sáng, muốn vào bên trong, nhưng cổ sáng lại như một bức tường ánh sáng, hoàn toàn không vào được. Có người tức giận, bắt đầu tấn công cổ sáng, nhưng cổ sáng lại cực kỳ kiên cố, không hề lay động. Nhất thời, người đến ngày càng nhiều, đều bị chặn ở bên ngoài màn sáng. Sự tức giận vì không vào được cổ sáng, cộng với việc quá nhiều người chen chúc ở đây, hai bên lại là thế lực đối địch, tự nhiên không tránh khỏi xung đột. Ầm, ầm. Nhiều võ giả trực tiếp động thủ, năng lượng bắn tung tóe. Chương 2883, chìa khóa màu máu. Chương 2883, chìa khóa màu máu. Người ở đây, không phải Huyết La Tông thì cũng là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, thấy đồng môn gặp nạn, nhiều người trực tiếp xông lên giúp đỡ, kết quả là cuộc chiến lan rộng ra ngày càng nhiều người, chiến trường ngày càng lớn. Ba người Lâm Tiêu cách cổ sáng một khoảng, không định tham gia vào náo nhiệt, cái gọi là chim đầu đàn hay bị bắn, họ vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Cổ sáng này, sao lại không vào được? Đáng lẽ bên trong phải có càn khôn mới đúng. Đạm Thần Nghi hoặc nói. Đúng vậy, trước đây ta cũng từng gặp cơ duyên tương tự, theo lý mà nói, bên trong cổ sáng này nên có không gian khác, có thể đi vào. Tống Vũ Phi mày liêu hơi nhíu. Có lẽ, cần một số điều kiện nào đó mới có thể vào được. Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư. Nhìn kia. Đột nhiên, Đặng Thần chỉ về một hướng. Lâm Tiêu nhìn theo, chỉ thấy một nhóm võ giả đang chiến đấu ở đó. Đó là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, chỉ thấy trong số những võ giả đang chiến đấu, một vài người trên đầu có một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa màu máu, có cái dài nửa mét, cũng có cái dài một mét, có cái dài ba mét, không giống nhau, còn những võ giả khác thì không có. Nhìn kia. Tống Vũ Phi chỉ về một chỗ. Bùng. Một tiếng nổ, một thanh niên đầu chọc bị một nam tử hói đầu đánh chết, máu thịt văng tung tóe. Ngay sau đó, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, trên người thanh niên đầu chọc đã chết. Vầng sáng màu đỏ nhạt kia bay lơ lửng giữa không trung, sau đó tụ lại trên đầu nam tử hói. Tiếp đó, vầng sáng này dung hợp với vầng sáng vốn có của nam tử hói, tụ lại trên đầu thành một chiếc chìa khóa dài khoảng nửa mét. Bùng. Lại một tiếng nổ nữa, ở một bên khác, lại có một người bị giết, mà kẻ ra tay, chiếc chìa khóa trên đầu vốn dài 2 mét, sau khi hấp thụ vầng sáng của đối phương đã dài ra đến 2,5 mét. Đây là... Ba người Lâm Tiêu nhìn nhau, trong khoảnh khắc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Không chỉ họ, ngày càng nhiều người cũng đã nhận ra. Chỉ cần giết chết đối phương, chiếc chìa khóa màu máu trên đầu sẽ ngày càng lớn. Có lẽ điều này có liên quan đến việc tiến vào cổ sáng. Vụ. Đúng lúc này, một thi vương của Huyết La Tông lao về phía cổ sáng, trên đầu hắn có một chiếc chìa khóa màu máu dài đến 10 mét. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên, vị thi vương này ngay khi tiếp xúc với cổ sáng, chiếc chìa khóa màu máu trên đầu biến mất. Tiếp đó, như thể một cánh cửa vô hình mở ra cho hắn, hắn trực tiếp bước vào trong, biến mất không thấy đâu. Mọi người thấy cảnh này lập tức xôi trào, đây là người đầu tiên tiến vào cổ sáng. Điều này càng chứng thực suy đoán của họ, chiếc chìa khóa màu máu chính là chìa khóa để vào cổ sáng. Chìa khóa màu máu phải tích lũy đến một kích thước nhất định mới có hiệu quả, nói cách khác, họ phải giết một số lượng người nhất định mới có tư cách đi vào. Có người không tin, đi đến vị trí mà thi vương kia vừa vào, kết quả vẫn không vào được. Ầm, ầm. Giờ phút này, lại có không biết bao nhiêu trận chiến bùng nổ, bây giờ ở đây thứ không thiếu nhất chính là người, chỉ cần giết đủ người, chìa khóa đạt đến kích thước của thi vương kia là có thể tiến vào cổ sáng, tranh đoạt cơ duyên. Nhất thời, rất nhiều người nhộn nhịp ra tay, kinh khí quét qua, năng lượng nổ tung, cuộc chiến giữa đệ tử Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông hoàn toàn bùng nổ. Cẩn thận. Lâm Tiêu xoay người điểm một chỉ, một đạo kiếm mang phá không mà ra. Gần như cùng lúc, một đạo quyền mang đánh tới. Bùng. Một tiếng nổ, quyền mang vỡ tan, kiếm mang dư uy không giảm, trực tiếp xuyên thủng đầu một thi vệ cách đó không xa. Rất nhanh, một vầng sáng màu máu bay tới, dung hợp với vầng sáng bên ngoài cơ thể Lâm Tiêu, hình thành một chiếc chìa khóa màu máu dài khoảng nửa mét. Và chúng ta đi cùng nhau, như vậy an toàn hơn. Lâm Tiêu nói, chiến trường này quá hỗn loạn, bốn phương tám hướng đều là chiến đấu, sơ sẩy một chút có thể sẽ bị đánh lén, thêm một người là thêm một phần bảo hiểm. Ừm. Vụ. Ba người dậm chân một cái, lao về một chiến trường. Cách đó không xa, có một nhóm đệ tử Huyết La Tông đang vây công đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Về tình thế, bên Tiên Kiếm Sơn hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, liên tục có người ngã xuống. Giết! Một tiếng quát lạnh, ba người Lâm Tiêu trực tiếp lao tới. Tìm chết! Đám đệ tử Huyết La Tông đang vây công nhận ra ba người muốn đánh lén, lập tức chia ra một số người, lao về phía ba người. Gào! Mấy cố ngân giáp thi gầm thét lao tới. Chạm! Đạm thân một kiếm quét ngang, kiếm áp nặng như núi tuôn ra, kiếm uy cuồn cuộn. Bút! Bút! Mấy tiếng nổ. Mấy cố ngân giáp thi kia còn chưa đến gần đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, áo giáp nứt vỡ. Băng thiên tuyết địa. Tống Vũ Phi một kiếm chém ra, hàng khí bức người, băng phong không khí, mấy thi vệ lao tới hành động lập tức chậm lại, như sa vào vũng lầy. Xoẹt. Tống Vũ Phi lại chém ra một kiếm, hỏa quang lóe lên, đầu mấy thi vệ bay lên, máu tươi văng tung tóe. Ngay sau đó, huyết quang trên người mấy thi vệ này hội tụ trên đầu Tống Vũ Phi, hình thành một chiếc chìa khóa dài 2 mét. Chơi ạ, mạng người đều là của ngươi rồi. Đặng Thần nhíu môi. Chương 2884, tiến vào chương 2884. Tiến vào ta giết, dĩ nhiên là của ta rồi. Tống Vũ Phi nhún vai. Khốn nạn, các ngươi tìm chết. Thấy đồng bạn bị giết, một thi vệ độc nhãn dẫn đầu nổi giận, mấy ngươi dọn dẹp tàn cuộc, những người khác cùng ta giết chúng. Gào. Hơn 10 ngân giáp thi gầm thét lao tới, do thi vệ độc nhãn dẫn đầu, hơn 10 thi vệ cũng xông lên. Lên. Ba người Lâm Tiêu dậm chân một cái, trực tiếp lên chiến. Huyết sát trảm. Thi vệ độc nhãn gầm lên, một đao chém xuống, đao mang tóe hiện, xé rách không khí, mang theo tiếng gió rít gào, từ khí tức dao động mà xem, người này là một cực phẩm thi vệ, trên đầu có một chiếc chìa khóa dài 2 mét. Xoẹt. Lâm Tiêu hai ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra trông có vẻ nhẹ nhàng. Phập. Đao mang như giấy hồ trực tiếp bị chém đôi, tan biến trong im lặng, máu tươi bắn tung tóe, thi vệ độc nhãn đồng tử co rút mạnh, đầu lìa khỏi cổ. Trên đầu Lâm Tiêu trực tiếp có thêm một chiếc chìa khóa dài 2 mét. Xem ra, giết người có chìa khóa lớn, chìa khóa trên đầu mình cũng sẽ tăng nhanh hơn. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Các thi vệ khác suýt nữa kẻ ra quần, chỉ một chiêu, một kiếm tùy ý, thủ lĩnh của họ đã bị chém giết, thật đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều, những thi vệ này quay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu sẽ không cho họ cơ hội, ba người ra tay, trong nháy mắt đã giết sạch những thi vệ này không còn một mống. Giải quyết xong những thi vệ này, chìa khóa trên đầu Lâm Tiêu dài đến 3 mét rơi, còn Đặng Thần và Tống Vũ Phi là 3 mét. Giết một người, tăng nửa mét, thi vương kia đạt đến 5 mét mới vào được, nói cách khác, chỉ cần một người, giết 10 người là có thể tiến vào trong cổ sáng. Đặng Thần suy đoán. Ong, ong. Đúng lúc này, đã có người chìa khóa đạt yêu cầu, lần lượt bước vào trong cổ sáng, trong đó có mấy vị là cao thủ nguyên thần cảnh. Ba người Lâm Tiêu không cam lòng tụt lại phía sau, rất nhanh, sau khi tiêu diệt thêm một đội thi vệ, kích thước chìa khóa của ba người đều đã đủ. Dậm chân một cái, ba người trực tiếp lao về phía cổ sáng. Ầm, ầm. Đúng lúc này, mấy đạo công kích đánh tới. Chìa khóa trên đầu ba người rất bắt mắt, chỉ cần giết một trong số họ, lập tức có thể đủ điều kiện, vì vậy, rất nhiều người đã nhắm vào họ. Tìm chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, huyết mạch bùng nổ, một kiếm chém ra, huyết quang tóe hiện. Bùng. Một tiếng nổ, tất cả các đòn tấn công đều tan vỡ, huyết quang đi qua, không biết bao nhiêu thi vệ mất mạng, còn có một vài đệ tử Tiên Kiếm Sơn, những người này vì để vào được cổ sáng cũng không màng đến bất cứ điều gì, chết cũng đáng đời. Mạnh như vậy, nhiều người gần đó sắc mặt thay đổi, không ngờ đệ tử Tiên Kiếm Sơn trông còn trẻ tuổi này lại có thực lực như vậy, nhất thời, không ai dám dễ dàng mạo hiểm. Thực tế, những cao thủ nguyên thần cảnh cơ bản đều đã vào trong cổ sáng, đối với họ, giết 10 người chỉ là chuyện trong nháy mắt, huống chi ở đây có nhiều người như vậy. Còn những người đang chiến đấu bây giờ, cơ bản đều là người dưới nguyên thần cảnh. Dù là nguyên thần cảnh nhất trọng, Lâm Tiêu cũng có tự tin giết chết, huống chi là công kích của những người này, tự nhiên có thể dễ dàng đối phó và phản sát. Sau khi Lâm Tiêu ra tay diệt một mảng, không còn ai dám tấn công họ nữa, ba người cứ thế thuận lợi bước vào cổ sáng. Ở đó, ngay trước khi ba người Lâm Tiêu bước vào cổ sáng, một nhóm người hạ xuống gần đó, chính là Vương Hình và đồng bọn. Nhan Hồi liếc mắt đã thấy ba người Lâm Tiêu, chỉ về phía đó, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, chính là ba người họ. Vương Hình trong mắt sát cơ lóe lên, khi hắn thấy ba người Lâm Tiêu, họ vừa hay bước vào cổ sáng, nhưng may mắn là hắn đã nhớ kỹ dung mạo của đối phương. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi sẽ không sống sót rời đi đâu. Đi. Vương Hình dậm chân một cái, dẫn người lao về phía cổ sáng, phía sau, khóe miệng Nhan Hồi nết lên một nụ cười lạnh. Ong. Khoảnh khắc bước vào cổ sáng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ánh sáng vô cùng chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại, khi hắn mở ra, đã xuất hiện ở một không gian khác. Xem ra là truyền tống ngẫu nhiên. Lâm Tiêu nhíu mày, quay đầu nhìn, Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã không thấy đâu. Không biết sát ý vừa rồi là sao. Lâm Tiêu lẩm bẩm, vừa rồi khoảnh khắc bước vào cổ sáng, hắn cảm nhận được một luồng sát khí khóa chặt mình, rõ ràng có người đã nhắm vào hắn, nhưng hắn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị truyền tống đến đây. Đã vào rồi thì bắt đầu khám phá thôi, nơi này chắc chắn không đơn giản, có lẽ có cơ duyên và bảo vật gì đó, nhanh chóng nâng cao thực lực thì không cần phải lo lắng gì nữa. Lâm Tiêu lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chọn một hướng rồi lao đi. Trong không gian này đã có không ít võ giả nguyên thần cảnh tiến vào, Lâm Tiêu ngoài việc tìm kiếm bảo vật cũng phải nhanh chóng tìm thấy hai người đặc thần. Ầm ầm. Không bao lâu sau, phía trước đột nhiên truyền đến một trận chiến đấu dao động. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lập tức tiến đến. Chương 2885, gặp lại Hồng Trúc. Chương 2885, gặp lại Hồng Trúc. Gào. Gào. Tiếng gầm trầm thấp của võ thi vang lên, kèm theo một loạt tiếng la hét thảm thiết, một nhóm đệ tử Huyết La Tông đang vây giết mấy đệ tử Tiên Kiếm Sơn. A, ta liều mạng với các ngươi. Đệ tử Tiên Kiếm Sơn cuối cùng còn sót lại phát ra tiếng gầm tuyệt vọng, khí tức trên người tăng vọt, cơ thể phồng lên, rõ ràng là muốn tự bạo. Phập. Đúng lúc này, một móng vuốt màu vàng kim trực tiếp xuyên thủng tim hắn. Đệ tử Tiên Kiếm Sơn này trợn to mắt, ngã xuống trong sự không cam lòng. Khi Lâm Tiêu đến nơi, vừa hay thấy cảnh này, muốn ra tay đã không kịp. Những đệ tử Huyết La Tông kia cũng lập tức nhìn về phía hắn. "Tiểu tử, là ngươi?" Đột nhiên, một giọng nói vang lên, khiến Lâm Tiêu sửng sở, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Người nói, chính là một thi vương, cũng là thủ lĩnh của nhóm đệ tử Huyết La Tông này, một lao giả gầy gò, mặt mang vẻ hung tợn, nhưng lão chỉ có một cánh tay. "Hồng Trúc." Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Tiêu đã nhận ra người này. Khi hắn mới đến Tiên Kiếm Sơn không lâu, cùng Đặng Thần, Tống Vũ Phi lén ra ngoài rèn luyện, kết quả không cẩn thận gặp phải thi triều. Còn có một vị thi vương, lúc đó họ suýt nữa đã chết trong tay thi vương này, may mắn là ông lão Vân và khu trưởng kịp thời đến, mới may mắn thoát nạn, còn vị thi vương kia cũng bị khu trưởng Lý Cảnh Kỳ chém mất một tay, hoảng loạn bỏ chạy, chính là Hồng Trúc này. Ban đầu, ông lão Vân vì bảo vệ họ mà suýt nữa chết trong tay Hồng Trúc, Lâm Tiêu tự nhiên ấn tượng sâu sắc, giờ phút này, trong mắt hắn dâng lên sát khí lạnh như băng. "Hừ hừ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, tiểu xuất sinh, lần trước ngươi may mắn thoát nạn, lần này chính là ngày tận thế của ngươi, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế cánh tay đã mất của ta." Hồng Trúc hung hăng nói, vẻ mặt có chút dữ tợn. Nghĩ đến Hồng Trúc hắn, trong số các thi vương của Huyết La Tông cũng được xem là hậu bối nổi bật, thiên phú không tệ, vốn có hy vọng đi xa hơn, nhưng vì mất một cánh tay, tương lai tươi sáng của hắn bỗng chốc trở nên u ám. Mất một cánh tay sẽ làm giảm đi rất nhiều giới hạn của một tu hành giả, ảnh hưởng rất lớn, từ đó về sau, tài nguyên mà tông môn cấp cho hắn cũng bắt đầu ít đi, địa vị cũng theo đó giảm sút, nhiều đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm chế giễu, khiến hắn gần như phát điên. Tài nguyên tu luyện không đủ, hắn chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm, tình cờ ở đây có một di tích mới được khai phá, liền chạy đến. Theo hắn thấy, cánh tay bị cụt của hắn tuy là do Lý Cảnh Kỳ gây ra, nhưng những người khác cũng không thoát khỏi liên quan, với thực lực của hắn, cả đời này cũng không thể báo thù, nên hắn đổ hết hận thù lên những người khác, bao gồm cả Lâm Tiêu. Bây giờ hắn thấy Lâm Tiêu, nỗi oán hận tích tụ trong lòng đã có nơi để chút giận, sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Tức là, kẻ phải chết là ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ lấp lóe. Nói quá không biết ngượng, tiểu xuất sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ hành hạ ngươi một cách tàn nhẫn, để ngươi phải cầu xin ta giết ngươi. Hồng Trúc hơi nghiến răng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, có thể thấy trong lòng hắn đã kìm nén bao nhiêu lửa giận. Tại sao trên đời này luôn có những kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng chứ? Lâm Tiêu lắc đầu, khẽ thở dài. Chết đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng, thử, nói không sai, kẻ ngu ngốc như ngươi đáng chết. Bút. Dứt lời, chỉ thấy Hồng Trúc khí tức bùng nổ, lao vút tới. Qua đây cho ta. Hồng Trúc lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, đột nhiên khóa chặt Lâm Tiêu, muốn trực tiếp kéo hắn qua, sau đó từ từ hành hạ. Trong mắt Hồng Trúc, Lâm Tiêu như một con sâu, mặc cho hắn nắm bóp, giống như mấy tháng trước, hắn hoàn toàn không đặt đối phương vào mắt. Tên lúc này dám đắc tội với Hồng sư mình, thật không biết sống chết. Chết đến nơi rồi mà còn dám la hét, thật đáng cười. Các thi vệ khác mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn cảnh này. Mắt thấy Hồng Trúc lao đến, một luồng sát khí vô hình bao phủ lấy Lâm Tiêu. Chạm. Bất chợt, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia sắc bén, gần như cùng lúc, hắn tung ra một kiếm. Một kiếm trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng huyền diệu. Không biết tự lượng sức mình. Hồng Trúc cười lạnh, nhưng cho đến khi hắn đến gần, sắc mặt đột nhiên đại biến, cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, với thực lực của hắn, lại là nhất thời không thể nhìn thấu một kiếm này. Lúc này, kiếm quang đã đến. Phá cho ta. Hồng Trúc gầm lên, dốc toàn lực, thi khí sôi trào, liều mạng tung ra một quyền. Phía sau những thi vệ kia, nhận thấy sự thay đổi trên mặt Hồng Trúc, ban đầu còn có chút nghi hoặc, với trình độ của họ, tự nhiên không cảm nhận được sự tinh túy của một kiếm kia. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt họ kỳ biến. Chương 2886, Đại chiến vương hình chương 2886, Đại chiến vương hình bùng. Một tiếng nổ, kiếm quang chém qua, quyền kình của Hồng Trúc nháy mắt nổ tung, kình khí bắn tung tóe, còn kiếm quang vẫn sắc bén. Chết tiệt. Hồng Trúc muốn né tránh, nhưng đã không kịp, một kiếm này quá nhanh, quá huyền diệu, dường như dù hắn đối phó thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồng Trúc nhìn chằm chằm vào một kiếm kia, kiếm quang trong đồng tử hắn phóng đại nhanh chóng, trơ mắt nhìn một kiếm này lóe qua trước mắt hắn. Phập. Máu tươi bắn tung tóe, Hồng Trúc hai tay ôm chặt cổ, máu không ngừng chảy ra từ cái tay. Ta đã nói, kẻ phải chết là ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, thu kiếm đứng thẳng, như thể vừa làm một việc không đáng kể. Hồng Trúc trợn to mắt, mặt kinh hãi tột độ, muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ. Đánh chết hắn cũng không ngờ, mấy tháng trước, tên nhóc mà hắn có thể tùy ý nắm bóp, bây giờ đã có thực lực như vậy, tốc độ trưởng thành này thật đáng sợ, so với mấy yêu nghiệt hàng đầu của Huyết La Tông cũng không hề thua kém. Giờ phút này, Hồng Trúc mới hiểu, kẻ ngu ngốc thực sự là hắn, nhưng hắn cũng thật xui xẻo, lại đụng phải một nhân vật yêu nghiệt như vậy, đều là số mệnh. Trong tuyệt vọng và không cam lòng, thi thể của Hồng Trúc rơi xuống đất. Vút. Lâm Tiêu tay vung lên, thu lấy nhẫn chữ vật của Hồng Trúc, tiện thể thôn phệ tử khí. Đây là thi vương thứ ba mà hắn giết được cho đến nay. Thực lực của Hồng Trúc so với mấy tháng trước còn yếu hơn một chút, vì mất đi cánh tay, gần như tương đương với nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường, giết chết tự nhiên không thành vấn đề. Ngẩng đầu nhìn, những thi vệ kia đã hoàn toàn ngây người, nhìn thi thể của Hồng Trúc rơi xuống, từng người một đầu góc trống rỗng, giờ phút này, họ thậm chí còn cảm thấy mình có thể đã bị ảo giác. Phập. Cho đến khi một người trong số họ đầu bay lên, máu tươi bắn lên người họ, những người này mới như tỉnh ngộ, từng người một kinh hãi hét lớn bỏ chạy. Nhưng kiếm quang lướt qua, không một ai trong số họ trốn thoát. Giải quyết xong những người này, Lâm Tiêu đang định rời đi. Tiểu tạp chủng, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, xoay người lại, hắn hai mắt hơi nheo lại. Người nói, chính là Nhan Hồi, Nhan Hồi vừa mới trốn thoát khỏi tay hắn không lâu. Nhưng lúc này, ngoài Nhan Hồi, còn có một nhóm người, trong đó dẫn đầu là một nam tử mặt đen, đứng ngang hàng với Nhan Hồi, rõ ràng cũng là một thi vương. Nam tử mặt đen này lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt không hề che giấu sát khí mãnh liệt. Lâm Tiêu nhíu mày, người này hắn chưa từng gặp mặt, tại sao lại có sát ý mạnh như vậy với hắn? Tiểu tử, ngươi tự sát, hay để chúng ta tự tay động thủ? Nhan Hồi lạnh lùng nói. Sao? Ngươi muốn đơn đấu? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Một câu nói lập tức khiến Nhan Hồi nghẹn họng. Nhan Hồi hận hận liếc Lâm Tiêu một cái, đang định mở miệng, nam tử mặt đen đột nhiên nói, không phải hắn, là ta. Đúng, là Vương Sư Minh. Tiểu tử, đừng tưởng mình mạnh lắm, Vương Sư Minh một tay cũng có thể giết ngươi. Nhan Hồi mắt sáng lên, lập tức đuổi theo. Ha ha ha, nói cách khác ngươi không dám ứng chiến đến rồi, phế vật. Lâm Tiêu mỉa mai cười. Nhan Hồi sắc mặt âm trầm vô cùng, chỉ vào Lâm Tiêu hôn sược, ngươi nói khoác không biết ngượng, tìm chết. Ta tìm chết, vậy ngươi động thủ đi, ta muốn bị ngươi đánh lắm. Lâm Tiêu khinh thường cười. Ngươi. Nhan Hồi tức đến mức suýt nữa hộc máu, nhưng lại không thể phản bác, hắn biết rất rõ, nếu thực sự đơn đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, Ngươi giết em trai ta, bây giờ ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho nó. Vương Hình trong mắt sát khí cuồng loạn, khí tức trên người dâng lên. Em trai ngươi? Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức hắn thần sắc khẽ động, chẳng trách thấy ngươi có chút quen mắt, ra là Thi Vương mày trắng trước đó là em trai ngươi. Tên đó quả thực đáng chết. Ngươi tìm chết. Ầm. Vương Hình khí tức bùng nổ, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chạm. Lâm Tiêu không dám sơ suất, một kiếm chém ra, thi triển Hỗn Nguyên kiếm quyết. Gần như cùng lúc, Vương Hình xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm một thanh huyết đao, một đao chém tới. Bùng. Một tiếng nổ lớn, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn tung tóe. Lùi lùi lùi. Lâm Tiêu thân hình chấn động, lùi về sau, thần sắc ngưng lại, nguyên thần cảnh nhị trọng. Đối phương chính là tu vi nguyên thần cảnh nhị trọng, nếu không, tuyệt đối không thể đánh lui hắn. Hừ hừ, tiểu tử, hôm nay là ngày chết của ngươi, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Trước mặt Vương sư minh, ngươi chỉ là cái rắm. Nhan Hồi bên cạnh cười lớn, vô cùng hả hê. Vậy ngươi đánh không lại ta, còn không bằng cái rắm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Ngươi, Nhan Hồi tức đến ngực đau nhói, nắm chặt tay, khí tức không ngừng bùng nổ, định ra tay. Đừng xem bảo, chuyện của ta ta tự xử lý. Vương Hình liếc Nhan Hồi một cái, lạnh giọng nói. Nhan Hồi hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng. Vương sư minh, giết hắn. Huyết sát phá thiên. Vương Hình hét lớn, toàn thân thi khí sôi trào, huyết đao trong tay khí tức của bạo, một luồng năng lượng kinh thiên phóng lên trời, theo một đao hắn chém xuống, một đạo huyết sắc đao mang quấn quanh thi khí xuất hiện, xé rách không khí chém ra. Chương 2887, cung điện khổng lồ. Chương 2887, cung điện khổng lồ chạm thiên. Lâm Tiêu khí tức toàn khai, huyết mạch sôi sục, vung kiếm liên tục chém. Ba đạo huyết quang liên tiếp chém ra, vừa vận triệt tiêu được đao mang. Dù vậy, Lâm Tiêu vẫn lùi lại mấy chục trượng, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào, với thực lực hiện tại của hắn, vẫn chưa thể giao đấu với nguyên thần cảnh nhị trọng. Tuổi con trẻ, chưa đột phá nguyên thần cảnh, đã có thực lực như vậy, chắc chắn là thiên tài tuyệt đỉnh của Tiên Kiếm Sơn, tiền đồ vô lượng, chẳng trách Vương Ảnh lại gục ngã trong tay ngươi. Chỉ tiếc, ngươi đã giết nhiều người, số phận của ngươi đã định sẽ kết thúc tại đây. Vương Hình lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát cơ nở rộ, từng bước tiến về phía Lâm Tiêu, và theo bước chân của hắn, khí tức trên người cũng ngày càng mạnh. Rõ ràng, lúc này Vương Hình mới thực sự bùng nổ toàn bộ thực lực, muốn trong vài chiêu giết chết Lâm Tiêu. Thực tế, nếu không bùng nổ toàn lực, hắn cũng không chắc có thể giải quyết được đối phương. Ầm, khí tức trên người Vương Hình tăng lên đến cực hạn. Chỉ thấy hắn nắm chặt huyết đao, vận sức chờ phát động. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, thực lực của đối phương trên hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố gắng đối phó, đồng thời còn phải đề phòng Nhan Hồi đánh lén, tình hình quả thực rất khó giải quyết. "Hừ, tiểu tử, ngày chết của ngươi đến rồi, xem ngươi còn làm sao mà ngông cuồng." Nhan Hồi trong lòng cười lạnh, chờ đợi cảnh Lâm Tiêu chết, thầm nghĩ đến lúc đó sẽ qua bồi thêm mấy đao. Bất chợt, Vương Hình cổ tay rung lên, khí tức điên cuồng ngưng tụ, không gian xung quanh gợn sóng như nước, một đao sắp chém ra. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, trời đất rung chuyển, như sấm rền vang. Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, gió nổi mây phun. Chuyện gì vậy? Vương Hình, Nhan Hồi và những người khác sắc mặt thay đổi, nhìn lên trời. Lâm Tiêu nhíu mày, cũng nhìn chằm chằm lên trên. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong không gian này đều nhìn lên bầu trời đang biến đổi đột ngột, không biết phải làm sao. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền không dứt, đột nhiên, không gian phía trên rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó sắp phá không mà ra. Xoẹt. Bất ngờ, không gian bị xé ra một vết nứt khổng lồ, bên trong vết nứt là một màu đen kịt. Rắc. Sấm chớp vang rền, mây gió cuồn cuộn, như thể ngày tận thế sắp đến. Nhất thời, mọi người có một cảm giác dường như không gian này sắp bị hủy diệt. Ở đó, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô, chỉ thấy trong vết nứt kia có thứ gì đó đang rơi xuống. Rất nhanh, mọi người đã nhìn rõ, đó là một tòa cung điện, một cung điện khổng lồ đang từ từ rơi xuống từ vết nứt. Cung điện lớn quá. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cung điện đang hạ xuống phía trên, không khỏi kinh ngạc. Tòa cung điện này, chỉ riêng chiều dài ít nhất cũng phải vài nghìn mét, như một con quái vật khổng lồ nằm ngang trên không trung, khiến người ta phải ngước nhìn. Không lâu sau, toàn bộ diện mạo của tòa cung điện mới hiện ra. Cung điện khổng lồ, cổ kính và hùng vĩ, không có trang trí lộng lẫy, nhưng lại tràn đầy hơi thở của năm tháng và sự thăng trầm, như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ông. Đột nhiên, cung điện tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ phía dưới cung điện, một dãy bậc thang rộng lớn ngưng tụ ra, sau đó kéo dài xuống dưới. Cuối cùng, có tổng cộng mấy trăm bậc thang kéo dài xuống, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, tiếng sấm rền biến mất, sấm chớp cũng biến mất, mây gió cũng lắng xuống, bầu trời trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tòa cung điện khổng lồ và những bậc thang bên dưới. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cung điện, ánh mắt rực lửa. Đi qua bậc thang, qua những cột đá trước cung điện, có thể mơ hồ thấy bên trong cung điện có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Bên trong và bên ngoài cung điện dường như bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cách, khiến bóng người đó trông có chút mơ hồ, nhưng chính vì vậy lại càng tăng thêm vài phần bí ẩn. Không nghi ngờ gì, người có thể xuất hiện trong một cung điện cổ kính khổng lồ như vậy tuyệt đối không đơn giản, đó rất có thể là một vị đại năng, chỉ cần bước vào cung điện là có cơ hội nhận được truyền thừa. Chỉ từ vẻ bề ngoài này, vị đại năng đó tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là cao thủ nguyên thần cảnh, thậm chí còn trên cả nguyên thần cảnh. Nhất thời, vô số người ánh mắt nóng rực lên, đều muốn có được truyền thừa. Vù, vù. Trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng của cung điện, từng bóng người phóng lên trời, tranh nhau lao về phía cung điện. Đi. Bên này, Vương Hình trực tiếp dậm chân một cái, lao về phía cung điện, rõ ràng hắn cũng sợ lãng phí thời gian, truyền thừa bị người khác cướp mất, dù sao trong di tích này, hắn không phải là vô địch. Còn về việc báo thủ, luôn có cơ hội, nhưng truyền thừa thì không phải lúc nào cũng gặp, đặc biệt là truyền thừa cấp bậc này. Nhan Hồi nhíu mày, lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái, lập tức cũng theo qua, những người khác theo sát phía sau. Lâm Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Vương Hình này thực sự dây dưa đến cùng, tình hình sẽ rất nguy hiểm, may mà đối phương đã chọn đi tranh đoạt truyền thừa. Nhìn lên tòa cung điện phía trên, từ bốn phương tám hướng đã có không dưới trăm người đến gần, và con số vẫn đang tăng nhanh. Bút, dậm chân một cái, Lâm Tiêu cũng trực tiếp lao về phía cung điện, tuy hắn có thể bỏ chạy, nhưng cơ duyên ở ngay trước mắt, hắn không có lý do gì để lùi bước, hơn nữa, hắn tin rằng Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng nhất định sẽ đến. Chương 2888, bậc thang, thử thách. Chương 2888, bậc thang, thử thách. Vụ. Trên bầu trời, mọi người từ bốn phương tám hướng chạy đến, lao về phía cung điện. Tuy có bậc thang, nhưng rõ ràng bay thẳng qua sẽ nhanh hơn. Nhưng đúng lúc này, mấy võ giả bay ở phía trước nhất, khi đi qua phía trên bậc thang. Rắc. Đột nhiên, bầu trời nứt ra, như sấm sét nổ vang, mấy tia sét đột ngột giáng xuống. Không, mấy võ giả kia đồng tử co rút, cảnh tượng đột ngột khiến họ không kịp đề phòng, chưa kịp né tránh, sấm sét đã giáng xuống. Trong khoảnh khắc, mấy người này tan thành tro bụi, biến mất khỏi thế gian. Xì xì xì. Toàn trường vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, những võ giả chạy đến phía sau sắc mặt đại biến, nhộn nhịp dừng lại. Sao lại như vậy? Có người kinh hô, nhìn bầu trời lại trở lại yên tĩnh, kinh ngạc không chắc. Thiên lôi thật đáng sợ, ta cảm giác, dù là cao thủ nguyên thần cảnh, dưới tia sét đó cũng phải tan thành tro bụi. Đây không phải là truyền thừa sao? Sao lại có tình huống này? Như vậy chúng ta ai cũng không vào được. Có lẽ là chúng ta đã vi phạm quy tắc. Ý của ngươi là? Nhiều võ giả nghị luận ở mỹ hử, một đám gia hỏa ảo tưởng háo huyền, chẳng lẽ không biết truyền thừa phải thông qua khảo hạch mới có được sao? Bậc thang kia rõ ràng là nơi khảo hạch, các ngươi lại muốn vượt qua quy tắc đi thẳng lên, chết cũng đáng đời. Nói xong, một thi vương tóc trắng bước ra, đáp xuống bậc thang, sau đó từng bước đi lên. Mã Thao, hắn cũng đến rồi. Trong đám đông, ánh mắt của Trần Dục rơi vào người thi vương tóc trắng kia, mày không khỏi nhíu lại. Mã Thao này được xem là một trong những người trẻ nhất trong số các thi vương của Huyết La Tông, và thiên phú cũng không tầm thường, tuổi còn trẻ đã có thể đồng thời điều khiển hai cỗ kim giáp thi, về thực lực tuyệt đối không giới hắn, thậm chí còn hơn. Có Mã Thao này ở đây, Trần Dục lập tức cảm thấy cơ hội đoạt được truyền thừa đã nhỏ đi không ít. Không ngờ mấy tên này cũng đến rồi. Vương Hình cũng chú ý đến thi vương tóc trắng và cả Trần Dục cùng mấy thi vương khác, xem ra muốn lấy được truyền thừa này không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn có cao thủ của Tiên Kiếm Sơn. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, theo chết về tay hay vẫn chưa biết được. Khi Mã Thao bước lên bậc thang, từng bước đi lên rất nhanh, những người khác cũng nhanh chóng phản ứng làm theo, từng người một ngoan ngoãn đáp xuống bậc thang. Không lâu sau, Lâm Tiêu cũng đáp xuống bậc thang. Lúc này đã có mấy trăm người đi trước hắn bước lên bậc thang, từng bước đi lên, nhưng lúc này những người ở phía trước nhất, nhiều người đã dừng lại trên bậc thang, từng người một như tượng điêu khắc không hề động đậy, hẳn là đang tiếp nhận thử thách. Không biết sẽ là thử thách gì, Lâm Tiêu tự nghĩ, từng bước đi lên. Mười bậc thang đầu tiên bình an vô sự, khi hắn bước lên bậc thang thứ 11, lập tức một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống đè lên người. Trọng lực. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, xem ra đây hẳn là thử thách đầu tiên. Với cường độ nhục thân của Lâm Tiêu, đối phó với trọng lực mức độ này tự nhiên không thành vấn đề, sau khi thích nghi một chút liền tiếp tục đi lên. Chẳng mấy chốc lại đi thêm 10 bậc thang, Lâm Tiêu lúc này mới cảm thấy một chút áp lực, nhưng vấn đề không lớn. Qua thêm 10 bậc thang nữa, tốc độ của Lâm Tiêu bắt đầu chậm lại, nhưng so với những người cùng lúc bước lên bậc thang với hắn thì nhanh hơn rất nhiều, Vạn Long chiến thể của hắn vẫn rất hữu dụng. Đến bậc thang thứ 40, tốc độ của Lâm Tiêu rõ ràng chậm lại, mỗi bước đều phải mất một chút thời gian mới lên được, mất cả một khắc đồng hồ mới đi đến bậc thang thứ 50. Dù vậy, so với những người khác, tốc độ của Lâm Tiêu vẫn thuộc hàng đầu, những võ giả vốn ở phía trước hắn, không ít người đã bị hắn vượt qua, bỏ lại phía sau. Đa số võ giả rất ít khi dồn tâm sức vào việc luyện thể, tu vi và võ kỹ mới là điểm chú ý chính của họ. Chủ yếu là quá trình luyện thể quá chậm, thường thì đầu tư và thu hoạch không tương xứng, và trong thời gian ngắn rất khó thấy hiệu quả, xa không bằng việc nâng cao tu vi và võ kỹ một cách trực tiếp, vì vậy, nhiều võ giả sẽ không cố ý đi củng cố nhục thân, cho rằng đó là lãng phí thời gian. Tất nhiên, khi tu vi tăng lên, nhục thân cũng sẽ theo đó mạnh lên, nhưng tự nhiên không thể so sánh với công pháp luyện thể, hai cái là sự khác biệt giữa đá và thép. Chương 2889, huyễn cảnh, 1. Chương 2889, huyễn cảnh, 1. Lúc này, ưu thế của Vạn Long chiến thể của Lâm Tiêu đã thể hiện ra, nhục thân của hắn so với một số nguyên thần cảnh cũng không hề thua kém, nên khả năng chịu áp lực rất mạnh. Còn những võ giả nguyên anh cảnh chưa từng rèn luyện nhục thân nhiều đều phải chịu thiệt thòi, bị áp lực ngăn cản bên ngoài, không thể tiến thêm một bước, càng lên cao càng khó, một số người thậm chí mới đi đến hơn 20 bậc đã cảm thấy rất khó khăn, đây đều là những người có nền tảng không vững chắc, tu vi có nhiều trình độ, sớm muộn gì cũng bị loại. Tất nhiên, cũng có một số người nền tảng không tồi, từng bước vững chắc, không ngừng đi lên. Lại một khắc đồng hồ nữa trôi qua, Lâm Tiêu đang đi trên bậc thang thứ 55, lúc này phía trước hắn có tổng cộng hơn 20 bóng người, gần như đều là võ giả nguyên thần cảnh, có thi vương của Huyết La Tông, cũng có cao thủ của Tiên Kiếm Sơn, trong số đó, Lâm Tiêu thấy được Tôn Hạ Vũ. Một nén nhang thời gian trôi qua, Lâm Tiêu cuối cùng cũng lên được bậc thang thứ 60, áp lực trên người tan biến, lúc này hắn đã mồ hôi đầm địa, hắn biết, thử thách nhục thân của cửa thứ nhất đã kết thúc. Muốn thông qua thử thách, ít nhất cũng phải có tu vi nguyên thần cảnh nhất trọng, hoặc đã tu luyện công pháp luyện thể, nếu không võ giả nguyên anh cảnh bình thường, cơ bản không có hy vọng thông qua. Lâm Tiêu thầm nghĩ, mà di tích này, chỉ có võ giả dưới nguyên thần cảnh nhị trọng mới có thể vào, như vậy, người có thể thông qua cửa thứ nhất quá ít, dù với cường độ nhục thân của hắn cũng có chút nguy hiểm. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, đa số mọi người vẫn đang vật lộn ở cửa thứ nhất, cơ bản đều là võ giả nguyên anh cảnh, một số ít người đã đến được tầng 40, 50, nhưng hy vọng đi lên cũng lớn. Đặng Thần. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trong đám người phía dưới thấy được Đặng Thần. Lúc này Đặng Thần hẳn là vừa mới đến, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, 30 tầng đầu tiên cơ bản không có áp lực, không hề dừng lại, sau đó tốc độ mới chậm lại một chút, nhưng vẫn rất nhanh, còn nhanh hơn tốc độ của Lâm Tiêu lúc đó. Nghĩ lại cũng bình thường, Đặng Thần dùng trọng kiếm, nhục thân của hắn vốn đã mạnh mẽ, cũng tu luyện luyện thể chi đạo, cộng thêm tu vi của hắn đã đạt đến nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, tốc độ nhanh như vậy là rất bình thường. Mỗi ngày, Đặng Thần đều dậy sớm rèn luyện nhục thân, tên này vóc người không lớn, nhưng sức lực lại lớn đến kinh người, nếu không cũng sẽ không dùng trọng kiếm làm vũ khí. Cố lên. Lâm Tiêu trong lòng nói một tiếng, lập tức xoay người tiếp tục đi lên. Giống như trước, những bậc thang đầu tiên rất thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Tiêu biết rõ, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. A. Lâm Tiêu còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng hét thảm, một thanh niên mày rậm chân không vững, trực tiếp ngã xuống từ bậc thang. May mà bậc thang này rất rộng, mỗi bậc dài mấy trăm mét, mọi người khá phân tán, thanh niên mày rậm lăn xuống dọc đường cũng không ảnh hưởng đến nhiều người, chỉ có một kẻ xui xẻo còn chưa hiểu chuyện gì đã bị đụng ngã xuống. Thử thách đó là gì? Lâm Tiêu nhíu mày, chỉ thấy những người phía trước đều nhắm chặt mắt, mày nhíu sâu, một số người cơ thể hơi run rẩy, không biết đang trải qua chuyện gì. Tuy nhiên, ở phía trước nhất, Thi Vương tóc trắng Mã Thao vẫn luôn dẫn đầu, lúc này đã đi đến tầng 30 mấy của thử thách thứ hai. Theo sau Mã Thao là Thi Vương Trần Dụng, sau nữa là Vương Hình, bên Tiên Kiếm Sơn, ở phía trước nhất có hai thanh niên đang ở cùng một bậc thang với Vương Hình. Tất cả mọi người đều đang dốc toàn lực đi lên, muốn giành lấy phần truyền thừa này. Tia sét vừa rồi xuất hiện, dù là nhiều võ giả nguyên thần cảnh cũng cảm thấy rùng mình, điều này càng cho thấy sự phi phàm của chủ nhân truyền thừa, ít nhất cũng là cấp bậc nguyên thần cảnh thượng tam trọng, thậm chí còn cao hơn. Ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên thần cảnh nhị trọng, cơ duyên như vậy, không ai muốn bỏ lỡ, chỉ cần có được, có lẽ sẽ có thể nổi bật trong thế hệ đồng lứa. Tu luyện, thực lực và tâm trí quan trọng, cơ duyên cũng không thể thiếu, tất nhiên, tiền đề là ngươi có thể nắm bắt được. 10 bậc thang đầu tiên, bình an vô sự, khi Lâm Tiêu bước lên bậc thang thứ 11, lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi, trong khoảnh khắc, hắn đã đến một thế giới khác. Rắc. Trên bầu trời u tối, sấm chớp đan xen, mây gió cuộn cuộn, như thể ngày tận thế sắp đến. Nhìn bầu trời sấm sét hoành hành, Lâm Tiêu nhíu mày, cảnh giác nhìn xung quanh, không biết thử thách sẽ xuất hiện dưới hình thức nào. Rắc. Đột nhiên, một tiếng sấm kinh thiên vang lên, xé rách không gian, một tia sét lớn đột ngột giáng xuống, như một con mãng xà sấm sét, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Trời ạ, đến thật rồi. Lâm Tiêu đồng tử co rút, vội vàng muốn né tránh, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không thể động đậy, cả người, cả ý thức dường như bị khóa chặt ở đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sét đó đánh tới. Tia sét đáng sợ, mang theo uy thế kinh khủng giáng xuống, muốn hủy diệt hắn, hủy diệt tất cả. Là giả, nhất định là giả. Vào thời khắc mấu chốt, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia tinh quang, nhắc nhở mình không được tự rối loạn, đây chỉ là ảo giác của thử thách mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại, đối mặt với cú đánh của tia sét. Chương 2890, huyễn cảnh 2, chương 2890, huyễn cảnh 2, rắc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lôi đình giáng xuống, trực tiếp xuyên qua thân thể Lâm Tiêu. Khi Lâm Tiêu mở mắt ra, hắn vẫn bình an vô sự. Hắn vẫn là hắn, trời vẫn là trời, chỉ có lôi đình đã biến mất. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Lâm Tiêu đã bước lên bậc thang thứ hai. Đây là thử thách của vòng thứ hai sao? Vòng thứ nhất khảo nghiệm nhục thân, vòng này dường như khảo nghiệm tâm trí. Kẻ tâm trí không vững vàng sẽ dễ bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Người vừa rồi rơi khỏi bậc thang, có lẽ cũng là vì vậy. Lâm Tiêu thầm nghĩ, lập tức hiểu ra mục đích của thử thách ở vòng hai này. Trên con đường võ đạo, chỉ có những người có tâm tính kiên định bất di mới có thể đi xa hơn, mới có cơ hội đạt được thành tựu lớn hơn. Những kẻ ba phải, gặp khó khăn và cái chết là lùi bước, không thể kiên trì, cuối cùng khó thành đại khí. Nhưng huyễn cảnh này quả thực quá chân thật. Vừa rồi khi tia sét đánh tới, nếu nội tâm ta dao động, rất có thể sẽ rơi khỏi bậc thang. Một khi đã rơi xuống, bị thương hay không chưa nói, việc phải làm lại từ đầu sẽ tốn thời gian và tinh lực, e rằng nhiều người đã đi rất xa ở phía trước. Lâm Tiêu nghĩ thầm, thử thách của vòng 2 này khó hơn vòng 1 rất nhiều, khả năng sai sót cũng rất thấp. Một khi thất bại, về cơ bản là đã vô duyên với cơ duyên rồi. Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Vụ. Đột nhiên, khung cảnh thay đổi, Lâm Tiêu xuất hiện trên một mặt biển rộng lớn. Ánh tà dương rải xuống, mặt biển lấp lánh ánh sóng, gió biển thổi qua, cuộn lên từng đóa bọt sóng, vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng Lâm Tiêu không hề thả lỏng, cảnh giác nhìn bốn phía. Ầm. Bất thình lình, mặt biển bên dưới hắn nổ tung, sóng cả cuộn cuộn. Sắc mặt Lâm Tiêu hơi biến đổi, hắn cúi đầu nhìn xuống, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Gào. Cùng với một tiếng gầm giống, một con cá mập khổng lồ lao vút lên. Con cá mập há to miệng, hàm răng cưa sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tựa như một vực sâu đáng sợ, muốn nuốt chửng Lâm Tiêu. Trò này không vui chút nào. Khóe miệng Lâm Tiêu giật giật. Lúc này, hắn vẫn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn con cá mập lao tới. Cái miệng khổng lồ đó đủ để nuốt chửng một ngọn núi nhỏ, mỗi chiếc răng của nó to bằng một người trưởng thành. Con cá mập khổng lồ này quay đuôi đập vào mặt biển, cuộn lên sóng lớn ngập trời, trong mắt ánh lên sát khí kinh hoàng. Nó há cái miệng lớn như chậu máu, hàm răng sắc nhọn nghiến vào nhau, cảnh tượng này tạo ra một cú sốc thị giác mãnh liệt. Giả, đây là giả. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng lúc này, cái miệng khổng lồ kia đã nuốt chửng hắn, khoảnh khắc nó khép lại, ánh sáng bên ngoài cũng nhanh chóng biến mất, cho đến khi bốn phía chìm trong bóng tối. Giây phút này, Lâm Tiêu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của chính mình. Hơi thở của tử thần vô cùng mãnh liệt, hắn dường như đã bị nuốt vào bụng cá mập. Nhưng tâm trí hắn vẫn luôn kiên định. Hắn đã trải qua bao sóng to gió lớn, cái chết thì có gì đáng sợ. Khi Lâm Tiêu mở mắt ra, hắn lại xuất hiện trên mặt biển. Lúc này biển lặng gió nhẹ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Còn ở bên ngoài, Lâm Tiêu lại bước lên bậc thang thứ 3. Huyễn cảnh, tất cả đều là huyễn cảnh. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân. Nhưng dù vậy, tim hắn vẫn không khỏi đập nhanh hơn một chút. Nhiều lúc, dù biết rõ là huyễn cảnh, nhưng vẫn không thể giữ được bình thản, điều này phụ thuộc vào cường độ tinh thần của ngươi. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Lần này, Lâm Tiêu đang ở trên một vùng hoang dã, nhìn ra xa, bốn bề vắng lặng, vô cùng hoang vu. Bầu trời mây đen giăng kín, một mảng đen kịt, có chút âm u và ngột ngạt. Gào, gào. Đột nhiên, một tràng tiếng gầm giống vang lên. Lâm Tiêu nhìn về phía trước, ánh mắt bỗng nhiên siết chặt. Chỉ thấy ở phía xa, từng con yêu thú đang lao về phía này. Kiếm xì hổ, hung bạo sư, hồng ma báo, huyết mao liệp cẩu đều là những loài yêu thú có tính tình hung bạo và khát máu. Lúc này chúng như đã bị bỏ đói mấy ngày, con nào con nấy mắt tóe lên huyết quang, trông bộ dạng này là muốn ăn thịt người. Mẹ kiếp, tiết hầu Lâm Tiêu không khỏi nuốt một cái. Thấy bầy yêu thú cuồng bạo ngày càng đến gần, tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Hắn muốn bỏ chạy, nhưng vẫn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng áp sát. Gào. Một con kiếm xỉ hổ lao tới đầu tiên, cắn phập vào vai Lâm Tiêu, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó nó dùng sức giật mạnh, một miếng thịt bị xé toạc ra. A. Cơn đau đớn như xé rách cả tới, khiến Lâm Tiêu không kìm được mà hét lớn. Dù hắn đã cố gắng tự nhủ rằng đây là huyễn cảnh, nhưng cảm giác đau đớn đó lại chân thật đến vậy. Ngay sau đó, những con yêu thú khác cũng lao tới. Dựa những tiếng kêu thảm thiết, Lâm Tiêu bị phanh thây tại chỗ. Bụt. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở bừng mắt, tim đập thình thịch, thở hổn hển, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Huyễn cảnh này thật quá chân thật. Lâm Tiêu không khỏi hít sâu một hơi. May mà tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, sức chịu được cao, nếu đổi lại là người thường, e rằng đã sớm sụp đổ mà lăn khỏi bậc thang. Lúc này, Lâm Tiêu ở bên ngoài đã leo lên bậc thang thứ 7. Huyễn cảnh, tất cả đều là huyễn cảnh, chỉ cần chịu đựng qua là được. Lâm Tiêu tự nhủ mình phải gắng gượng. Chương 2891, huyễn cảnh 3, chương 2891, huyễn cảnh 3. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, không biết từ lúc nào, bốn phía lại biến thành một vùng băng xuyên, khắp nơi là núi băng, trời đất tuyết phủ, hàn khí bức người. Bất chợt, một luồng hàn triều đáng sợ ập tới, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Chỉ trong vài hơi thở, Lâm Tiêu không chút sức phản kháng, bị đóng băng thành một khối băng. Hàn khí thấu xương không ngừng thấm vào cơ thể, xuyên qua da thịt, len lỏi vào kinh mạch, phủ tạng. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Lâm Tiêu, từ trong ra ngoài, mỗi một tế bào đều bị hàn khí lạnh buốt xâm nhập. Cảm giác này không hề thua kém việc bị lăng trì, thậm chí còn hơn thế. Khi cái lạnh đạt đến cực điểm, nỗi đau đớn như bị nứt toác có thể khiến người ta phát điên. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu cảm nhận được sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi đi. Dù biết đây là huyễn cảnh, nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thật, đó thực sự là cảm giác cận kề cái chết. Huyễn cảnh, đây là huyễn cảnh, phải kiên trì. Lâm Tiêu cắn răng chịu đựng. Hắn không biết huyễn cảnh này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hắn biết rõ, thời gian kiên trì càng lâu, thì ở bên ngoài, hắn sẽ đi được càng xa. Quả thực, lúc này Lâm Tiêu đã đến bậc thang thứ 15. Con đặng thần cũng đã vượt qua thử thách vòng 1, bước lên những bậc thang của vòng 2. Điều đáng sợ nhất trên đời không phải là cái chết, mà là cận kề cái chết mà không thấy hy vọng, giống như tình cảnh của Lâm Tiêu hiện tại. Không biết khi nào huyễn cảnh mới kết thúc, sinh mệnh của hắn không ngừng trôi đi, từng bước tiến đến cái chết, luôn bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi tử thần. Mỗi một phút một giây, tinh thần hắn đều phải chịu đựng thử thách, hay nói đúng hơn là sự dày vò. Nếu tâm trí không đủ kiên định, thật sự có thể khiến người ta phát điên. May mắn thay, tinh thần lực của Lâm Tiêu đủ mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng là lục cấp linh văn sư, lại được hồn châu nuôi dưỡng, ý chí tự nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều. Cuối cùng, hắn vẫn vượt qua được thử thách. Ở bên ngoài, hắn đã đến bậc thang thứ 25. Không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, khi hắn mở mắt ra, lại xuất hiện trong một biển lửa. Thử thách vẫn tiếp tục, không biết khi nào mới kết thúc. Nhưng Lâm Tiêu không hề dao động, tâm vững như bàn thạch. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ, kiên trì. Dù gặp phải chuyện gì, hắn đều có thể vượt qua, cứ thế, một đường tiến lên. A. Bên ngoài, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Một thi vương của Huyết La Tông trực tiếp bị bậc thang hất văng ra ngoài, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ kinh hoàng, không biết hắn đã gặp phải chuyện gì trong thử thách. A. Không lâu sau, lại một thi vương nữa bị hất văng. Và rất nhanh, lại có một võ giả nguyên thần cảnh của Tiên Kiếm Sơn bị hất bay. Chỉ cần bị hất văng, là phải làm lại từ đầu, thời gian căn bản không đủ. Nói cách khác, những người này đã mất tư cách tranh đoạt cơ duyên, trừ khi những người phía trước cũng đều thất bại. Lúc này, bên ngoài những bậc thang rộng lớn vẫn không ngừng có người kéo đến. Không ít người đã bị loại ngay từ vòng 1, buộc phải đi xuống, nhìn những người đã đi rất xa ở phía trên mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ và không cam lòng. Nhưng họ cũng hiểu rõ, với tư chất của mình, họ không thể vượt qua thử thách. Nghĩ đến đây, có người dứt khoát rời đi. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, nhìn người khác nhận được truyền thừa, chi bằng đi tìm những cơ duyên bảo vật khác. Nhưng dù vậy, số người đến vẫn nhiều hơn số người đi, người trên bậc thang ngày càng đông, san sát nhau. Không biết từ lúc nào, đã 2 canh giờ trôi qua. Những người dẫn đầu vẫn là vài người đó. Đứng đầu vẫn là Bạch Phát Thi Vương Mã Thao, theo sau là Trần Dụ, Vương Hình. Phía Tiên Kiếm Sơn có 2 cao thủ nguyên thần cảnh, luôn song hành cùng Vương Hình, bám rất sát. 5 người này luôn ở vị trí cao nhất trên bậc thang, cũng là những người có hy vọng lớn nhất nhận được truyền thừa hiện tại. Phía sau là một số võ giả nguyên thần cảnh, khoảng 10 mấy người, đa số là lứa võ giả đầu tiên, chỉ có vài người là kẻ đến sau vượt lên. Nếu phân chia các tầng lớp võ giả trên bậc thang lúc này, thì tầng thứ nhất chính là 5 người ở trên cùng, những người tranh đoạt truyền thừa mạnh mẽ nhất. Tầng thứ hai là hơn 10 vị nguyên thần cảnh phía sau. Tầng thứ ba là những võ giả nguyên thần cảnh còn lại, đa số đang ở vòng 1 hoặc vừa mới vào vòng 2 không lâu. Tầng thứ tư là các võ giả nguyên anh cảnh. Về cơ bản, các võ giả nguyên anh cảnh đều bị kẹt ở vòng 1, rất ít người vào được vòng 2. Dù có vào được, cũng không lâu sau là bị hất văng. Chương 2892, vòng thứ 3 chương 2892, vòng thứ 3 tuy nhiên, đáng chú ý là có vài người ở nguyên anh cảnh lại khá nổi bật. Trong đó, Đạc Thần đã đến được vòng 2 và đã leo đến bậc thang thứ 20 mấy, nằm giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Ngoài ra, còn có hai cực phẩm thi vệ của Huyết La Tông. Cả hai chỉ cách Đạc Thần vài bậc thang, một người trước một người sau. Hai thi vệ này chắc chắn cũng là những nhân vật tiên tài của Huyết La Tông. Tuy nhiên, người nổi bật nhất trong số các nguyên anh cảnh phải kể đến vị thanh niên của Tiên Kiếm Sơn. Từ lúc bước lên bậc thang, tốc độ của hắn chưa bao giờ chậm lại, không hề thua kém các cao thủ nguyên thần cảnh, thậm chí còn vượt lên từ phía sau, liên tiếp qua mặt nhiều người, bao gồm cả mấy vị nguyên thần cảnh. Lúc này, vị thanh niên đó đang ở tầng thứ 2 và ở vị trí khá cao, nổi bật hẳn lên giữa một đám võ giả nguyên thần cảnh, thậm chí còn có dấu hiệu muốn nhảy vào tầng thứ nhất. Nhưng dù vậy, trong mắt nhiều người, phần truyền thừa này chắc chắn sẽ rơi vào tay một trong 5 vị nguyên thần cảnh ở phía trước. Người có hy vọng lớn nhất là Bạch Phát Thi Vương, luôn dẫn đầu và đã kéo giãn khoảng cách với người thứ 2 đến 10 bậc thang. Còn Lâm Tiêu, dù hắn nổi bật trong đám nguyên anh cảnh, thậm chí còn xếp trên một số nguyên thần cảnh, nhưng suy cho cùng vẫn là nguyên anh cảnh, nội tình không đủ, không có mấy người xem trọng hắn, rất có thể cuối cùng chỉ là công dã tràng. Lúc này, Lâm Tiêu đang ở bậc thang thứ 67 của vòng 2. Trong huyễn cảnh, hắn đang đứng dưới chân một ngọn núi. Thử thách lần này dường như rất đơn giản, yêu cầu hắn đi từ chân núi lên đỉnh núi và hắn có thể di chuyển. Tuy nhiên, lúc này hắn đang đi chân trần, mà con đường từ chân núi lên đỉnh chỉ có một, trên đường chi chít những mũi băng truy sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến nhức mắt. Không còn cách nào khác, để vượt qua thử thách, Lâm Tiêu phải dẫm lên những mũi băng truy mà leo lên. Ngoài băng truy ra không có chỗ nào để đặt chân, dù hắn đi thế nào cũng đều bị băng truy đâm xuyên. Phập, phập. Mỗi bước chân của Lâm Tiêu hạ xuống, đều có vài mũi băng truy đâm thủng lòng bàn chân, từ gan bàn chân xuyên qua mu bàn chân, máu tươi bắn tung tóe. Nỗi đau đớn đó khó mà diễn tả thành lời. Người ta thường nói 10 ngón tay liền tim, nhưng cảm giác bị đâm xuyên lòng bàn chân còn đau đớn hơn thế. Gương mặt Lâm Tiêu đã méo mó, cơ thể không ngừng co giật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mỗi bước đi đều là một thử thách đối với ý chí của hắn, mỗi bước đi đều là một sự dày vò. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn mới đi chưa được 1/3 quãng đường. Nhìn đỉnh núi xa vời vợi và con đường đầy băng truy, hắn cảm thấy như đây là một con đường đau khổ vô tận. Nhưng Lâm Tiêu không hề dao động một chút niềm tin nào. Đau khổ không khiến hắn dừng bước, mà chỉ làm cho ý chí của hắn thêm mạnh mẽ. Thử thách này, hắn nhất định sẽ vượt qua, nhất định. Từng bước đi lên, máu tươi bắn tung tóe, phía sau là những mảng băng truy nhuốm đỏ máu, trông thật kinh hãi. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng, Lâm Tiêu cũng đã lên đến đỉnh núi. Lòng bàn chân hắn đã nát bét, máu thịt bé bét, gần như tê liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn đã lên được đến đỉnh. Nhìn xuống dưới chân, con đường nhuốm đỏ máu, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời cười lớn. Bụ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên mở mắt, huyễn cảnh trước mắt biến mất, hắn trở lại trên bậc thang. Phụ. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn, hắn đang ở trên bậc thang thứ 95 của vòng 2. Phía sau, có đến mấy trăm người đang chấp nhận thử thách trên bậc thang. Còn phía trước hắn, có tổng cộng 6 người. Một vị Bạch Phát Thi Vương, Trần Dụ, Vương Hình, Nhan Hồi và hai người của Tiên Kiếm Sơn, một thanh niên tóc dài và một thanh niên đội nón lá. Xem ra, hắn cuối cùng cũng đã vượt qua thử thách của vòng 2. Thử thách này quả thực rất khó, ngay cả một số nguyên thần cảnh e rằng cũng khó mà vượt qua. Lâm Tiêu thầm nghĩ, dù biết là huyễn cảnh, nhưng cảm giác đó lại vô cùng chân thật. Hơn nữa, thử thách nối tiếp nhau, không cho hắn chút cơ hội nghỉ ngơi nào. Cảm giác này giống như trải qua hết cơn ác mộng bị hành hạ này đến cơn ác mộng khác, không biết khi nào mới kết thúc. Nếu tâm trí không đủ kiên định, rất có thể sẽ sụp đổ. Mạnh quá, tiểu tử đó, vậy mà đã đuổi kịp mấy người kia. Một nguyên anh cảnh mà lại có thể đi đến vị trí đó, tên này. Phía dưới, nhiều người đã chứng kiến tận mắt, Lâm Tiêu từng bước đi lên, liên tiếp vượt qua từng vị võ giả nguyên thần cảnh, từ hàng đầu của tầng thứ 2, xông lên hàng đầu, rồi bỏ xa đám người tầng thứ 2, đuổi kịp nhóm cuối của tầng thứ nhất. Không thể không nói, nhiều người đã từng nghĩ rằng, theo thời gian, Lâm Tiêu có thể sẽ đi đến vị trí cao nhất của tầng thứ 2, nhưng không ngờ rằng, không chỉ vậy, hắn còn đuổi kịp mấy người của tầng thứ nhất. Nhìn đà này, hắn dường như sắp sửa bước vào tầng thứ nhất. Mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy một canh giờ, khiến trong lòng một số người không khỏi lóe lên một ý nghĩ, có lẽ tiểu tử này cũng có cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Chương 2893, tổng hợp thiên phú, khôi giáp chiến sĩ. Chương 2893, tổng hợp thiên phú, khôi giáp chiến sĩ. Tất nhiên, đa số mọi người đều không nghĩ như vậy, vì điều này căn bản là không thể. Nguyên anh cảnh làm sao có thể so sánh với nguyên thần cảnh? Dù vị đệ tử Tiên Kiếm Sơn này quả thực xuất chúng, nhưng nguyên anh cảnh trùng quy vẫn là nguyên anh cảnh, tồn tại một khoảng cách khổng lồ không thể vượt qua với nguyên thần cảnh. Nhìn 6 người phía trước, khoe miệng Lâm Tiêu cong lên một đường cong, trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Không chút do dự, hắn trực tiếp đi lên. Giống như trước đây, vài bậc thang đầu tiên không có gì xảy ra, xem như là khu vực đệm. Nhưng rất nhanh, hẳn là sẽ đến thử thách của vòng thứ 3. Hừm. Vương Hình vừa vượt qua một phần thử thách, mở mắt ra. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn. Khi thấy bóng hình đó, trong mắt hắn lập tức lóe lên sát khí lạnh lẽo, "Tiểu tử, là ngươi? Sao nào, ta không được qua đây à?" Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng nụ cười cũng mang theo vài phần hàn ý, "Hử, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đoạt cơ duyên, đúng là nói chuyện biển vông. Trước đây tha cho ngươi một mạng, ngươi không mau chóng cao chạy xa bay, lại còn dám đến đây một mạng." Vương Hình cười gằn, "Ngươi yên tâm, đợi ta lấy được cơ duyên, chính là ngày chết của ngươi. Ta xin rửa mắt mong chờ." Lâm Tiêu thản nhiên nói, không định lãng phí nước bọt với đối phương. "Hừ, cứ chờ xem." Vẻ mặt thản nhiên của đối phương khiến Vương Hình rất khó chịu, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục đi lên. Hiện tại cơ duyên vẫn là quan trọng nhất. Phía sau Vương Hình, Nhan Hồi đột nhiên mở mắt. Hắn đang định đi lên thì bỗng nhíu mày, quay đầu lại liền thấy Lâm Tiêu. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó, Nhan Hồi lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái rồi tiếp tục đi lên. Kỳ hỉ. Sâu trong đáy mắt Lâm Tiêu, lóe lên một tia sát khí ẩn dấu, rồi hắn tiếp tục đi lên. Sau vài bước, Lâm Tiêu cuối cùng cũng đến với thử thách của vòng thứ ba. Vụ. Khung cảnh trước mắt thay đổi, thần sắc Lâm Tiêu khẽ động. Hắn xuất hiện trên một chiến đài, xung quanh chiến đài là bóng tối vô tận. Chiến đài rất lớn, hình vuông, chiều dài và rộng có đến mấy trăm trượng. Ở một bên chiến đài, có một hàng khôi giáp chiến sĩ đang đứng bất động, như những pho tượng. Vụ. Đột nhiên, khôi giáp chiến sĩ đầu tiên bên trái, mắt lóe lên ánh sáng, sau đó, như sống lại, hắn bước tới. Rất nhanh, hắn đã đến giữa chiến đài, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đối diện. "Xin chỉ giáo." Khôi giáp chiến sĩ phát ra âm thanh khô khốc, như thể đã mười mấy ngày không uống nước. Bụt. Vừa dứt lời, khôi giáp chiến sĩ dậm chân một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Bụt. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, cũng trực tiếp lên chiến. Ầm. Khí tức bùng nổ, khôi giáp chiến sĩ tung một quyền tới. Chạm. Phập. Một tiếng nổ vang lên, khôi giáp chiến sĩ trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai nửa, tiêu tan trong không khí. Hừ. Lâm Tiêu ngẩn ra, thực lực của khôi giáp chiến sĩ này yếu hơn hắn nghĩ. Vừa rồi một kiếm đó hắn chỉ là thăm dò, chưa dùng đến ba thành lực, không ngờ đã chém giết được nó, dễ dàng hơn hắn tưởng. Bụ. Nhưng đúng lúc này, khôi giáp chiến sĩ thứ hai từ bên trái bước ra, tiến tới. Khí tức trên người khôi giáp chiến sĩ này mạnh hơn tên trước một bậc. "Xin chỉ giáo." Vừa dứt lời, khôi giáp chiến sĩ đột ngột ra tay, vẫn là tay không lao tới. Chạm. Lâm Tiêu cũng không có động tác thừa thãi nào, chỉ một kiếm chém ra. Phập. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khôi giáp chiến sĩ này lại bị chém ra, tiêu tan. Vẫn là dễ dàng chém giết, nhưng Lâm Tiêu không hề có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại còn có chút căng thẳng. Thử thách cuối cùng này chắc chắn không đơn giản, không thể xem thường. Lâm Tiêu nhìn về phía hàng khôi giáp chiến sĩ, quả nhiên, khôi giáp chiến sĩ thứ ba đã ra tay. Phập, phập. Sau khi liên tiếp chém giết thêm ba khôi giáp chiến sĩ, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện ra quy luật. Nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, nguyên anh cảnh bắt trọng sơ kỳ, nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, nguyên anh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Lâm Tiêu phát hiện, tu vi của những khôi giáp chiến sĩ đã ra trận này tăng dần. Nói cách khác, thử thách vòng này rất có thể là khảo nghiệm năng lực biệt cấp chiến đấu, là thiên phú tổng hợp. Chắc không có vấn đề gì lớn. Khóe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch. Nếu nói về thực lực, hắn có thể không dám chắc, nhưng nếu nói về năng lực biệt cấp chiến đấu, từ trước đến nay, hắn thật sự chưa từng gặp ai mạnh hơn mình. Thử thách của vòng thứ ba này, quả thực là gãi đúng chỗ nữa. Nói không khách sáo, nếu hắn không qua được vòng này, thì những người khác cũng đừng hỏng. Lúc này, trên mặt Lâm Tiêu tràn đầy tự tin. Nhìn khôi giáp chiến sĩ đang bước tới, hắn trực tiếp chủ động tấn công. Sau khi đánh bại từng khôi giáp chiến sĩ, thực lực của đối phương cũng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn đã đối đầu với khôi giáp chiến sĩ nguyên thần cảnh nhất trọng. Lúc này, hàng khôi giáp chiến sĩ đó chỉ còn lại hai tên cuối cùng. Chương 2894, kẻ đến sau vượt lên trước. Chương 2894, kẻ đến sau vượt lên trước. Cùng lúc đó, tình hình bên ngoài cũng đã có sự thay đổi. Đặng Thần, bằng ý chí phi thường, đã vượt qua thử thách vòng 2, trở thành người thứ 2 sau Lâm Tiêu, với tu vi nguyên anh cảnh, xông vào vòng thứ 3, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngoài Đặng Thần, còn có hai võ giả nguyên thần cảnh cũng đã đến vòng thứ 3, một vị thi vương và một đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Tuy nhiên, so sánh ra, người khiến người ta bất ngờ nhất vẫn là Lâm Tiêu. Bởi vì lúc này, hắn đã đi rất xa trong vòng thứ 3 và tốc độ rất nhanh, đã vượt qua cả Vương Hình và Nhan Hồi, đứng ở vị trí thứ 3 và chỉ cách người thứ 2 là Trần Dục một bậc thang. Tiểu tử đó, không ngờ lại xông lên phía trước, mà hắn mới chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, thật là lợi hại. Lâm Tiêu, ta nhớ ra rồi, hắn là Lâm Tiêu, người đứng đầu trong cuộc tranh đoạt danh ngạch kiếm chỉ lần trước của thập phân khu chúng ta. Chẳng trách ta thấy quen mắt. Thì ra là hắn, ta cũng nhớ ra rồi. Không hổ là tân sinh đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, tiền đồ vô lượng. Kỳ hỉ, thì sao chứ, dù có đội kịp, cuối cùng cũng không lấy được truyền thừa. Truyền thừa nhất định là của huyết la tông ta. Tên nhóc này, có cơ hội nhất định phải trừ khử hắn, nếu không một khi hắn trưởng thành, sẽ là một phiền phức lớn cho huyết la tông ta. Phía dưới, nhiều võ giả bàn tán xôn xao. Những người quan sát này, đa số là những người đã bị loại vài lần, buộc phải từ bỏ. Họ tự biết thiên phú có hạn, nên đứng một bên xem kịch. Họ rất tò mò, cuối cùng truyền thừa này sẽ thuộc về ai? Trên bậc thang của vòng thứ 3. Bất chợt, Nhan Hồi mở mắt, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Không còn cách nào khác, trong thử thách vòng 3, hắn lại thất bại, thua dưới tay khôi giáp chiến sĩ nguyên thần cảnh nhị trọng. Thử thách này quá khó. Trong thử thách của hắn, trên chiến đài có tổng cộng 5 khôi giáp chiến sĩ, lần lượt là nguyên thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong và nguyên thần cảnh tam trọng. Hắn biết rõ, đây là thử thách năng lực việt cấp chiến đấu. Nhưng trong nguyên thần cảnh, muốn việt cấp chiến đấu khó khăn đến mức nào? Nhớ lại hồi ở nguyên anh cảnh, hắn có thể vượt gần 2 tiểu cảnh giới để giết địch, nhưng sau khi đột phá nguyên thần cảnh, vượt một tiểu cảnh giới còn không làm được, nửa cảnh giới cũng đã thấy miễn cưỡng. Khi đối mặt với khôi giáp chiến sĩ thứ hai, hắn đã cảm thấy khá vất vả, cuối cùng hao hết nguyên khí mà bại. Đây đã là lần thứ hai hắn thất bại, mà phía sau còn có ba khôi giáp chiến sĩ nữa. Lắc đầu, Nhan Hồi biết rõ, truyền thừa này đã vô duyên với hắn. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, khiến Nhan Hồi mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hắn bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy Lâm Tiêu liên tiếp bước mấy bước, vượt qua cả trần dục, tiến gần đến Ma Thao. Sao có thể, tiểu tử này? Nhan Hồi trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Một tiểu tử nguyên anh cảnh mà lại có thể đi đến đó, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Theo dự đoán của hắn, những võ giả dưới nguyên thần cảnh về cơ bản đều không thể qua được vòng 2. Vậy mà Lâm Tiêu không chỉ đến được vòng 3, mà còn có xu thế vượt qua người đứng đầu. Không, đã vượt qua rồi. Chỉ thấy Lâm Tiêu không dừng bước, liên tiếp bước mấy bước, trực tiếp vượt qua Mã Thao đang ở phía trước nhất. Lúc này, Mã Thao đống như mày, sau đó mở mắt, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng. Trong thử thách của hắn, trên chiến đài có tổng cộng 3 khôi giáp chiến sĩ, nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, nguyên thần cảnh tam trọng và nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong. Với thực lực của hắn, đánh bại nguyên thần cảnh tam trọng không thành vấn đề, nhưng đối mặt với nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong thì quá khó. Bản thân nguyên thần cảnh đã rất khó vượt cấp chiến đấu, thêm vào đó, hắn không thể sử dụng kim giáp thi, nên cuối cùng đã thất bại. Không chỉ hắn, nhiều cao thủ của Huyết La Tông, vai trò của võ thi rất lớn, gần như chiếm một nửa chiến lực, cũng là nguồn gốc của khả năng vượt cấp chiến đấu của nhiều người. Nói không loa, không có võ thi, chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Hít sâu một hơi, Mã Thao không định từ bỏ. Chỉ cần đánh bại được khôi giáp chiến sĩ cuối cùng, hắn sẽ có thể vượt qua thử thách cuối cùng. Hắn đã ở rất gần truyền thừa, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hừm. Đúng lúc này, Mã Thao mới phát hiện có người đã đi trước hắn, và đối phương lại là người của Tiên Kiếm Sơn, trông còn rất trẻ. Không chỉ Mã Thao, phía dưới cũng dấy lên một trận xôn xao. Không ai ngờ rằng, một võ giả nguyên anh cảnh từ đầu đến cuối không được ai xem trọng, lại có thể một đường hát vang tiến lên, liên tiếp vượt qua các vị nguyên thần cảnh, đi đến vị trí cao nhất, thực sự là không thể tin nổi. Chương 2895, Thiên Kiếm Thánh Giả. Chương 2895, Thiên Kiếm Thánh Giả. Tiểu tử này thật không đơn giản. Nhìn bóng dáng trẻ tuổi đã đi đến đỉnh của bậc thang, Tôn Hạ Vũ không khỏi thán phục. Tôn Hạ Vũ đã bị loại ở cuối vòng 2. Hắn chỉ có thực lực nguyên thần cảnh nhất trọng bình thường, thử thách tinh thần ở vòng 2 này đối với hắn khá khó khăn, đặc biệt là càng về sau càng khó. Hắn cũng vì không thể chịu đựng nổi nữa mới từ bỏ, nếu không thật sự sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ nhất là, Lâm Tiêu không chỉ vượt qua vòng 2, mà thậm chí còn xông lên vị trí cao nhất ở vòng 3, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tiêu tuy có tu vi nguyên anh cảnh, nhưng đã có thể chém giết võ giả nguyên thần cảnh, hắn quả thực không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Không chỉ Tôn Hạ Vũ, những người khác cũng đều kinh ngạc đến tột độ. Những người trước đó còn tự tin tuyên bố rằng truyền thừa chắc chắn sẽ thuộc về một trong 5 vị nguyên thần cảnh ở phía trước, lúc này đều ngây người ra, như bị một cái tát trời giáng vào mặt. Dù hắn có lên đến đỉnh, cũng chưa chắc qua được thử thách, truyền thừa chưa chắc là của hắn. Đúng vậy, Mã sư huynh chưa chắc không thể vượt qua hắn. Một số đệ tử Huyết La Tông không phục nói. Nhưng lời họ vừa dứt, khóe mắt không khỏi giật mạnh. Chỉ thấy ở trên cùng, Lâm Tiêu lại tiếp tục đi lên. Lần này, hắn trực tiếp đến đỉnh của bậc thang. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu mở mắt. Cuối cùng cũng qua rồi. Lâm Tiêu thở ra một hơi dài, phát hiện mình đã đi hết tất cả các bậc thang. Phía trước là một tòa cung điện khổng lồ, cửa điện mở rộng, đối diện với hắn. Hít sâu một hơi, nén lại sự dao động trong lòng, Lâm Tiêu trực tiếp đi vào cung điện. Lúc này, Trần Dục và Vương Hình ở phía dưới cũng lần lượt tỉnh lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đều đã thất bại. Ở cấp độ nguyên thần cảnh, không có sự trợ giúp của võ thi, việc vượt cấp chiến đấu rất khó. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng thiên phú không được coi là tuyệt hảo, mà thử thách vòng 3 này lại chính là khảo nghiệm thiên phú. Hắn cũng không thành công. Trần Dục và Vương Hình nhìn thấy Mã Thao vẫn còn trên bậc thang, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy phía trước, một bóng hình vừa bước vào cung điện. Cái gì? Đồng tử Trần Dục và Vương Hình co rút lại, mặt đầy kinh ngạc. Họ thấy rõ ràng, bóng hình bước vào đại điện đó, lại chính là tên đệ tử trẻ tuổi của Tiên Kiếm Sơn, làm sao có thể? Thế nhưng sự thật là như vậy, cho đến khi Lâm Tiêu bước vào trong cung điện, hai người vẫn chưa hoàn hồn. Bước vào cung điện, Lâm Tiêu nhìn quanh. Cung điện này quả thực rất lớn, giống hệt như nhìn từ bên ngoài, có đến hàng trăm cây cột đá khổng lồ chống đỡ. Nhưng ngoài ra, không có thứ gì khác, trông rất trống trải. Liếc nhanh một vòng, ánh mắt Lâm Tiêu dừng lại ở phía trước. Ở đó, một bóng hình dàn mua đang ngồi xếp bằng, chính là bóng hình mà mọi người đã thấy từ bên ngoài. Lâm Tiêu đã vượt qua 3 vòng thử thách, nhục thân, tinh thần và thiên phú, cuối cùng đã bước vào cung điện, có thể tiếp cận vị lão giả thần bí này. Chỉ riêng độ khó của thử thách, vị lão giả này yêu cầu rất cao đối với người thừa kế, xem ra truyền thừa của ông ta không hề đơn giản. Người đã đến. Bất chợt, từ trên người lão giả truyền ra một giọng nói dàn mua, âm thanh mang theo một tia tang thương, như thể đã chờ đợi ở đây rất lâu. Lâm Tiêu dừng bước, chắp tay hành lễ, tiền bối. Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách, giọng nói đó vang lên, ta tên là Thiên Kiếm Thánh Giả, 100 năm trước đã vẫn lạc tại đây. Lúc Lâm Trung, ta đã thiết lập thử thách này. 100 năm rồi, cuối cùng cũng có người mở ra di tích, có người đến được đây, còn vượt qua được thử thách, ta cũng có thể yên tâm ra đi. Thánh Giả. Tim Lâm Tiêu rung lên dữ dội. Chỉ có đạt đến thánh cảnh mới có thể được gọi là Thánh Giả. Vị lão giả trước mắt này, lại là một cường giả cấp bậc thánh cảnh. Ngay cả ở Thanh Vân Đại Lục, cường giả thánh cảnh cũng được coi là cao thủ hàng đầu. Dĩ nhiên, là những tồn tại ở thánh cảnh thượng tam trọng đến đỉnh phong. Vị trước mắt này, không biết ở cấp độ nào trong thánh cảnh. Tiền bối, không biết di tích này từ đâu mà có. Lâm Tiêu hỏi. Nơi này là đâu? Thiên Kiếm Thánh Giả hỏi ngược lại. Nơi này là Thanh Vân Đại Lục. Lâm Tiêu đáp. Thanh Vân Đại Lục, chưa từng nghe qua. Nơi này hẳn là Hạ Linh Giới nhỉ? Thiên Kiếm Thánh Giả nói, chúng ta là người của Thượng Linh Giới. Ở Thượng Linh Giới đã xảy ra một trận đại chiến, không gian của chiến trường bị xé rách. Chúng ta chỉ là một trong vô số không gian bị chia cắt, một mảnh nhỏ không đáng kể mà thôi, rơi xuống tiểu linh giới này. Tình cờ được các ngươi phát hiện ra, đại khái là như vậy. Thượng Linh Giới. Thần sắc Lâm Tiêu chấn động. Đó chính là nơi phụ thân và gia tộc của hắn đang ở, không ngờ lai lịch của di tích này lại lớn đến vậy, lại là một mảnh không gian nhỏ của Thượng Linh Giới rơi xuống. Theo lời đối phương, hẳn là còn có rất nhiều di tích tương tự ở Thanh Vân Đại Lục hoặc các đại lục khác vẫn chưa được khám phá. Tiểu tử, có thể vượt qua thử thách của ta, chứng tỏ thiên phú của ngươi không tệ, ở Thượng Linh Giới cũng miễn cưỡng được coi là loại thiên tài bình thường nhất, có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Thiên Kiếm Thánh Giả nói, ngươi là kiếm tu đúng không? Chương 2896, Song Hồn Thuật. Chương 2896, Song Hồn Thuật. Vâng. Lâm Tiêu gật đầu. Ừm, kiếm ý của ngươi rất đặc biệt, nhưng điều này không ảnh hưởng gì. Ta là Thiên Kiếm Thánh Giả, sở trường nhất là phi kiếm. Mặc dù ở Thượng Linh Giới, ta chỉ là một hạt bụi không đáng kể, nhưng phần truyền thừa này đối với ngươi hiện tại tác dụng rất lớn. Vừa dứt lời, phía trên cung điện ánh sáng lấp lánh, những đốm sáng rơi xuống. Ánh sáng tan đi, hai chiếc hộp ngọc xuất hiện. Lâm Tiêu đi tới, mở chiếc hộp ngọc đầu tiên, bên trong là một thanh kiếm hộp. Trên kiếm hộp đặt từng thanh kiếm nhỏ, nhưng kiếm hộp này chỉ lớn bằng lòng bàn tay, những thanh kiếm đó cũng chỉ dài bằng ngón tay. Thanh kiếm hộp này là bản mệnh bảo vật của ta, bây giờ tặng cho ngươi. Sau khi luyện hóa, kiếm hộp và phi kiếm đều có thể tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ. Thiên Kiếm Thánh Giả nói, bộ phi kiếm này tên là Sát Lục Nhị Thập Nhất Kiếm, vốn đều là thần giai kiếm. Nhưng qua bao nhiêu năm, sự sắc bén của những thanh phi kiếm này đã bị năm tháng bào mòn, linh tính giảm đi, cần máu tươi để kích hoạt mới có thể phát huy được uy lực vốn có. Ngoài ra, bộ Thất Sát Kiếm Quyết này cũng tặng cho ngươi. Phối hợp với bộ phi kiếm này, có thể phát huy uy lực vô cùng, ít nhất ở hạ linh giới này, đủ để ngươi tiêu diệt nhiều cường địch. Vụ. Vừa dứt lời, một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiện, chui vào giữa trán Lâm Tiêu. Ngay sau đó, một luồng thông tin ùa vào đầu Lâm Tiêu, chính là thông tin về Thất Sát Kiếm Quyết. Kiếm ý của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, ngay cả tu vi của ngươi cũng chưa theo kịp. Vừa hay ở đây có một viên kiếm ý thạch, cũng tặng cho ngươi luôn. Nhưng thời gian đã lâu, hiệu quả của kiếm ý thạch có thể đã giảm đi rất nhiều. Thiên Kiếm Thánh Giả nói. Lâm Tiêu túi đầu nhìn, thấy dưới hộp ngọc còn có một viên đá, trong suốt lấp lánh, tỏa ra khí tức sắc bén mãnh liệt. Tiền bối, vậy bên trong này là? Lâm Tiêu nhìn sang chiếc hộp ngọc thứ hai. Đó là đồ của bạn thân ta, lúc Lâm Trung đã nhờ ta giúp hắn tìm người thừa kế phù hợp. Tức là, ta không giúp được hắn nữa. Nếu như có một linh văn sư nữa có thể vượt qua thử thách thì tốt rồi. Nói rồi, Thiên Kiếm Thánh Giả thở dài một tiếng. Vụ. Đúng lúc này, giữa trán Lâm Tiêu lóe lên, tinh thần hải dâng trào, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ lan tỏa ra. Tiền bối, ngài thấy ta thế nào? Lâm Tiêu nói. Ngươi, giọng nói của Thiên Kiếm Thánh Giả đầy kinh ngạc, một lúc sau, ông cười lớn, ha ha, hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy. Không ngờ ngươi lại là linh võ song tu. Có lẽ đây chính là duyên phận. Mặc dù không biết thiên phú linh văn của ngươi thế nào, ta cũng không hiểu nhiều về phương diện linh văn, nhưng đã có duyên với ngươi, thì bộ truyền thừa đó cũng tặng cho ngươi luôn. Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải đến Thượng Linh Giới sông một lần. Thế giới này rất lớn, đừng để địa vị giới hạn tầm mắt của ngươi. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới lớn bấy nhiêu. Nói xong, bóng hình của Thiên Kiếm Thánh Giả biến mất, và thân thể của lão giả đó cũng tan biến theo, hóa thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti, trở về hư vô. Lâm Tiêu hướng về phía Thiên Kiếm Thánh Giả biến mất hành lễ, sau đó ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp ngọc thứ hai, mở nó ra. Bên trong hộp ngọc có hai thứ, một cuộn thẻ tre và một chiếc nạp giới. Lâm Tiêu cầm cuộn thẻ tre lên, mở ra, thấy trên đó viết, Song Hồn Thuật. Song Hồn Thuật. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, tiếp tục đọc. Lúc đầu, vẻ mặt Lâm Tiêu vẫn còn bình tĩnh, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó, mắt hắn ngày càng mở to. Đọc đến cuối cùng, hắn càng chấn động vô cùng, tay cầm thẻ tre cũng run rẩy. Trên đời lại có loại linh văn thuật này. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu mới thốt lên lời. Song Hồn Thuật này, đúng như tên gọi, có thể sao chép linh hồn của một người, từ một linh hồn biến thành hai, gọi là song hồn. Hai linh hồn này dù là về ngộ tính hay cảm nhận về cơ bản đều giống hệt nhau. Tuy nhiên, linh hồn ban đầu là chủ hồn, linh hồn sao chép được gọi là phụ hồn. Sự khác biệt giữa hai linh hồn không lớn, nhưng phụ hồn không có ý thức tự chủ, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ hồn. Nói cách khác, nếu có song hồn, có thể một lòng hai việc, không, phải là hai lòng hai việc, đây vốn là hai linh hồn. Có song hồn thuật này, ta có thể chuyên tâm tu luyện võ đạo, còn phụ hồn có thể chuyên tâm vào linh văn chi đạo. Hai bên cùng tiến, hiệu suất sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt Lâm Tiêu tràn đầy vui mừng và kích động. Thực ra từ rất sớm hắn đã cảm thấy, cùng với sự gia tăng của tu vi, con đường võ đạo ngày càng khó khăn. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, phải tốn nhiều thời gian hơn, mà linh văn chi đạo cũng vì thế mà bị bỏ bê. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Đến bây giờ, linh văn chi đạo đã bị võ đạo bỏ lại mấy tầng. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu rất ít khi khắc họa linh văn, dù thỉnh thoảng nhớ ra, cũng không dành quá nhiều thời gian cho nó. Không thể không nói, linh văn chi đạo rất quan trọng. Trong một số trường hợp, còn sắc bén hơn cả võ đạo. Lâm Tiêu có thể đi đến ngày hôm nay, linh văn chi đạo có công không nhỏ, nhưng hiện tại, hắn thực sự không có nhiều tinh lực để dồn vào nó. Mà song hồn thuật này, cứ như nghe được tiếng lòng của hắn, như được tạo ra riêng cho hắn vậy. Hắn cũng không ngờ, trên đời lại có kỳ môn diệu thuật như vậy. Đại thiên thế giới, quả nhiên không gì là không có. Nén lại sự kích động trong lòng, Lâm Tiêu lại nhìn sang chiếc nạp giới kia. Tâm niệm khẽ động, linh thức của Lâm Tiêu tiến vào trong đó. Chương 2897, Cực đạo kiếm ý chương 2897, Cực đạo kiếm ý đây là. Vừa tiến vào nạp giới, Lâm Tiêu đã thấy bên trong chất đống những chiếc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, hắn phát hiện bên trong toàn là linh văn quyển trục. Nhiều quyển trục như vậy. Lâm Tiêu ước lượng sơ qua, trong lòng không khỏi kinh hãi. Số hộp ngọc ở đây cộng lại, ít nhất cũng có hơn vạn đạo, bao gồm đủ các loại, tấn công, phòng ngự, phong ấn. Hơn nữa, cấp bậc thấp nhất cũng là lục cấp quyển trục, thất cấp và bát cấp nhiều nhất, cửu cấp cũng không ít. Nói không loa, đây chính là một kho báu linh văn. Xem ra, đây hẳn là những thứ mà vị bằng hữu của Thiên Kiếm tiền bối để lại. Đối với linh văn sư mà nói, đây quả thực là một khối tài sản vô cùng quý giá. Tim Lâm Tiêu không khỏi chấn động. Xem ra vị bằng hữu của Thiên Kiếm tiền bối cũng không đơn giản, hẳn là một vị cửu cấp linh văn sư, tương ứng với võ giả thánh cảnh. Đối với Lâm Tiêu mà nói, đây cũng là một cơ duyên lớn. Vốn dĩ kho linh văn của hắn, thất cấp linh văn rất ít. Còn bây giờ, số lượng này tuyệt đối đủ cho hắn dùng trong một thời gian rất dài, 3-5 năm cũng hoàn toàn có thể, cho đến khi hắn trở thành cửu cấp linh văn sư cũng không thành vấn đề. Dĩ nhiên, chuyện đó còn rất xa vời. Rút khỏi nạp giới, Lâm Tiêu không định ra ngoài ngay. Bên ngoài có không ít cao thủ đang lăm le, hắn một khi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nhắm tới. Chi bằng nhân cơ hội này ở đây nâng cao thực lực. Ngồi xếp bằng xuống, Lâm Tiêu đầu tiên lấy ra viên kiếm ý thạch. Kiếm ý thật mãnh liệt, cảm nhận được khí tức sắc bén từ kiếm ý thạch tập tới, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Hắn lập tức phóng thích tử vong kiếm ý của mình, cùng với kiếm ý trên kiếm ý thạch va chạm, đối chứng. Cùng lúc đó, thử thách trên bậc thang cũng đã biến mất. Thực ra, ngay khi Lâm Tiêu bước vào cung điện, thử thách đã không còn, mọi trở lực đều tan biến. Ma Thao, Trần Dục và những người khác đứng ở đỉnh của bậc thang, nhìn tòa cung điện khổng lồ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tức là bên ngoài cung điện này bị một luồng sức mạnh bao phủ, họ căn bản không vào được, chỉ có thể chờ ở ngoài. Chỉ cần Lâm Tiêu ra ngoài, họ sẽ lập tức ra tay, cướp lấy truyền thừa. Tuy nhiên, đa số mọi người đều chọn rời đi. Dù Lâm Tiêu có mang truyền thừa ra ngoài, cũng không đến lượt họ. Ở lại đây chờ đợi cũng chỉ lãng phí thời gian. Ngoài Huyết La Tông, Tiên Kiếm Sơn cũng để lại không ít người, trong đó không thiếu cao thủ nguyên thần cảnh. Nhưng ý đồ của họ là gì, thì không ai biết được. Tình hình lần này không ổn rồi. Trên bậc thang phía dưới, Đặng Thần nhíu mày. Một khi Lâm Tiêu ra ngoài, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Chỉ riêng mấy vị thi vương của Huyết La Tông đã rất không đơn giản, chưa kể, phía Tiên Kiếm Sơn cũng có thể có người nảy sinh ý đồ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bên cạnh, Tống Vũ Phi cũng chau mày. Cách đây không lâu, Tống Vũ Phi cũng đã đến đây, nhưng cô đã bị loại ngay từ vòng một. Sau khi thử thách trên bậc thang biến mất, cô đã tìm thấy Đặng Thần. Không còn cách nào khác, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Hy vọng sau khi nhận được truyền thừa, Lâm Tiêu sẽ được hộ tống ra khỏi đây, như vậy sẽ an toàn. Đặng Thần trầm giọng nói. Không biết từ lúc nào, 3 ngày đã trôi qua. Bên trong cung điện, nhờ sự giúp đỡ của kiếm ý thạch, kiếm ý của Lâm Tiêu tăng vọt, một bước từ phá đạo tiểu thành đột phá lên cực đạo tiểu thành, tăng hẳn một bậc. Kiếm hoàng tam cảnh, kiếm ý được chia thành nhập đạo, phá đạo và cực đạo. Bây giờ tử vong kiếm ý trực tiếp đột phá lên cực đạo, đạt đến cấp độ của nguyên thần cảnh, quả thực là một bước nhảy vọt. Mà Lâm Tiêu bây giờ cũng có thể được gọi là tam cảnh kiếm hoàng. Không hổ là đồ của đại năng thánh cảnh, hiệu quả của kiếm ý thạch này tốt đến bất ngờ, tiếc là đã dùng hết. Lâm Tiêu cảm thán. Ban đầu khi nghe Thiên Kiếm Thánh Giả nói kiếm ý thạch để lâu, hiệu quả có thể giảm, hắn cũng không hy vọng nhiều. Đạt được phá đạo đại thành hắn đã mãn nguyện rồi, không ngờ lại trực tiếp giúp hắn đạt đến cực đạo. Khó mà tưởng tượng được, kiếm ý thạch này 100 năm trước ẩn chứa kiếm ý mạnh mẽ đến mức nào, hiệu quả lại đáng sợ ra sao. Dĩ nhiên, trong mắt đại năng thánh cảnh, có lẽ cũng chẳng là gì. Chương 2898, mỗi người một bụng nhu mô chương 2898, mỗi người một bụng nhu mô xong một tuần. Lâm Tiêu lấy cuộn thẻ che đó ra, đọc kỹ lại vài lần. Song hồn thuật này, điều kiện tu luyện thật khắc nghiệt. Phải đạt đến thất cấp linh văn sư, và 6 cấp đầu tiên đều phải là cảnh giới hoàn mỹ, không được có một chút tì vết nào. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, chỉ riêng điểm này, e rằng 99% linh văn sư đều không thể tu luyện. May mà ta có thể. Ngoài điều kiện khắc nghiệt này ra, tu luyện cũng tiêu hao lượng lớn tinh thần lực, cần đủ tài nguyên. Ban đầu, Lâm Tiêu định ở đây luyện thành song hồn thuật, nhưng tài nguyên khan hiếm, chỉ có thể đợi sau khi ra ngoài. Có thể ra ngoài rồi. Nhìn quanh đại điện một vòng, Lâm Tiêu trực tiếp đi ra ngoài cung điện. Bên ngoài cung điện, tên lúc này sao còn ở trong đó không ra, chẳng lẽ hắn vẫn đang tiếp nhận truyền thừa? Nhan hồi nhíu mày, có lẽ là tư chất có hạn, không lấy được truyền thừa cũng nên. Vương Hình cười lạnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Có thể với tu vi nguyên anh cảnh mà vượt qua thử thách, đủ để nói lên tiên phú của Lâm Tiêu. Hơn nữa, phần truyền thừa này không hề đơn giản, rất có thể là truyền thừa của thánh cảnh. Đối với bọn họ, những người ở nguyên thần cảnh, đây tuyệt đối là một cơ duyên vô cùng hiếm có. Nhưng oái oăm thay, cơ duyên này lại bị một tên nhóc con đoạt mất. Hơn nữa Lâm Tiêu còn có thù với hắn, trong lòng Vương Hình tự nhiên rất khó chịu, sát ý đối với Lâm Tiêu càng thêm nồng đậm. Chỉ cần đối phương ra ngoài, hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ, đoạt lấy cơ duyên. Vẫn chưa ra sao? Bên cạnh, Trần Dục hai mắt híp lại, có chút mất kiên nhẫn. Hắn cũng không ngờ, tên tiểu quỷ mà ban đầu ở ngoài di tích không giải quyết được, lại có thể ở đây vượt qua bọn họ, những thi vương này, giành trước một bước vượt qua thử thách nhận được truyền thừa. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn đã không nên nương tay. Nhưng nghĩ lại, đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Thử thách vòng 3, hắn về cơ bản cũng không có hy vọng vượt qua. Bây giờ Lâm Tiêu vào trong, nếu có thể mang truyền thừa ra ngoài, ngược lại lại gián tiếp giúp hắn tiến gần hơn một bước đến truyền thừa. Tuy nhiên, Ở đây Thi Vương không chỉ có một mình hắn, đối thủ lớn nhất là Mã Thao cũng ở đây. Vương Hình cũng không thể xem thường, còn có người của Tiên Kiếm Sơn. Đến lúc đó, chỉ xem ai có thủ đoạn hơn. Dĩ nhiên, ngoài những Thi Vương như Trần Dục, Tiên Kiếm Sơn cũng có vài vị nguyên thần cảnh đang chờ ở đây, bao gồm cả Tôn Hạ Vũ. Những người này ở đây, tự nhiên là để bảo vệ Lâm Tiêu, tránh để truyền thừa rơi vào tay Huyết La Tông. Còn có ý đồ khác hay không, thì không ai biết được. Ngoài họ ra, các võ giả khác hoặc là đã rời đi, hoặc là đang chờ xem kịch vui. Vẫn chưa ra, không chờ nữa, ta còn có việc phải đi trước. Phía Tiên Kiếm Sơn, một người đàn ông đội nón lá lắc đầu, quay người định rời đi. Chấm đã. Đột nhiên, một giọng nói băng lên, khiến mọi người ngẩn ra. Theo tiếng nói nhìn lại, người nói lại chính là Trần Dục. Dương Hồng, đội vã đi như vậy sao, hay là ở lại thêm một lát? Trần Dục lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đội nón lá. Xin lỗi, ngươi nhận nhầm người rồi. Nói rồi, người đàn ông đội nón lá dậm chân một cái, định rời đi. Gào. Không biết từ lúc nào, một cô kim giáp thi xuất hiện, chặn trước mặt người đàn ông đội nón lá. Ngươi có ý gì? Người đàn ông đội nón lá quay người lại, lạnh lùng nói. Kỳ hỉ, Dương Hồng, ngươi nói thật thú vị. Giao đồ ra đây, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Trần Dục lạnh giọng nói. Thực ra hắn đã sớm nhận ra, người đàn ông đội nón lá này chính là Dương Hồng. Với tính cách của Dương Hồng, chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ duyên như vậy. Trước đây khi họ truy sát Dương Hồng, hắn đã đối một trưởng với Dương Hồng, thi độc xâm nhập vào cơ thể đối phương. Mặc dù đối phương có thể đã hóa giải một phần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức thi độc còn sót lại trong cơ thể đối phương. Lý do không ra tay ngay lập tức là vì hắn đang chờ Lâm Tiêu ra. Giải quyết Dương Hồng chắc chắn sẽ tốn không ít sức lực, hắn muốn giữ lại để tranh đoạt truyền thừa. Nhưng bây giờ, Dương Hồng có lẽ thấy tình hình không ổn, muốn rời đi, Trần Dục tự nhiên sẽ không đồng ý hắn dứt khoát vạch trần thân phận của đối phương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiên Thiên Linh Tuyển là một chí bảo như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ở một mức độ nào đó, tầm quan trọng của Tiên Thiên Linh Tuyển không thua kém phần truyền thừa này. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói ra, nếu không các thi vương khác chắc chắn cũng sẽ thèm muốn. Hừ, xem ra ngươi đã sớm nhận ra ta. Người đàn ông đội nón lá hừ lạnh một tiếng, ném chiếc nón đi, chính là Dương Hồng. Ít nói nhảm đi, ta chỉ hỏi ngươi có giao hay không. Trong lúc nói chuyện, Trần Dục và hai vị thi vương trực tiếp đi về phía Dương Hồng. Phong tứ, coi Tiên Kiếm Sơn ta không có người sao? Tôn Hạ Vũ quát lạnh một tiếng, xuất hiện bên cạnh Dương Hồng. Ngoài ra, còn có vài vị nguyên thần cảnh khác cũng đứng ra. Trần Dục hai mắt híp lại, lạnh lùng liếc nhìn Tôn Hạ Vũ và những người khác một cái. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, các ngươi tốt nhất đừng xen vào. Ngươi công khai ra tay với người của Tiên Kiếm Sơn ta, còn muốn chúng ta khoanh tay đứng nhìn, ngươi nghĩ có thể sao? Tôn Hạ Vũ nói. Chương 2899, một đối một. Chương 2899, một đối một. Hì hì, được thôi, vậy thì công bằng quyết đấu, một đối một, thế nào? Trần Dục cười lạnh, các ngươi ra ba người, chúng ta cũng ra ba người. Nếu các ngươi muốn lấy đông đánh ít, ta tin rằng người của Huyết La Tông ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, có thể sẽ lan sang nhiều người hơn, các ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện chứ. Nghe vậy, Tôn Hạ Vũ và những người khác nhíu mày. Họ biết Trần Dục đã quyết tâm đối phó với Dương Hồng. Họ tuy muốn rút, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc, nếu không như lời Trần Dục nói, các thi vương khác rất có thể cũng sẽ ra tay, có thể dẫn đến một trận đại chiến giữa hai bên. Đây không phải là điều họ muốn thấy. Được. Một đối một thì sao nào? Hừ hừ, Dương Hồng, ngươi không thoát được đâu, nhận mệnh đi. Trần Dục cười lạnh, ánh mắt khóa chặt Dương Hồng. Dương Hồng biết không thể trốn tránh, dứt khoát lên chiến. Được, ngươi muốn đánh, ta phục hồi. Bút. Dậm chân một cái, Trần Dục trực tiếp lao về phía Dương Hồng. Lên trên. Dương Hồng dậm chân, vọt lên trời, Trần Dục theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Tôn Hạ Vũ bước ra một bước, đối thủ của hắn là một thi vương mũi diều hâu. Còn phía Tiên Kiếm Sơn, còn có một võ giả nguyên thần cảnh khác tên là Trương Vũ, đối đầu với một thi vương khác. Ầm. Một tiếng nổ vang, Trần Dục và Dương Hồng đã giao thủ, kinh khí nổ tung, năng lượng cuộn, cả hai đồng thời lùi lại, nhưng xem ra, Dương Hồng lùi nhiều hơn. Dương Hồng, giao Tiên Tiên Linh Tuyển ra đây, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Trần Dục dùng nguyên khí truyền âm. Muốn hạ được Dương Hồng, chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Nếu có thể không tốn sức thì tự nhiên là tốt nhất, dù sao, sau này hắn còn phải tranh đoạt truyền thừa. Nam mơ. Dương Hồng lạnh lùng đáp lại. Hừ, ngươi đã trúng thi độc của ta, lại bị trọng thương, dù ngươi đã hồi phục một phần, cũng không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi đã không biết điều, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Vừa dứt lời, khí tức Trần Dục bùng nổ, thi khí lan tỏa. Hắn nắm tay lại, một thanh huyết nhận hiện ra, chém về phía trước, một luồng ánh sáng đỏ xâm xé toạc không khí. Hàn băng phá. Dương Hồng cổ tay rung lên, hàn khí lạnh lẽo tuôn ra, không khí xung quanh kêu răng rắc đóng băng. Cùng với một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang như được ngưng tụ từ băng tuyết chém tới, nơi nó đi qua, không khí không ngừng ngưng tụ thành tinh thể băng. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí nổ tung, mảnh băng bắn tung tóe, huyết quang cuốn sạch. Lùi lùi lùi. Thân hình Dương Hồng run lên, lùi mạnh về phía sau, trong lồng ngực khí huyết của trào, không khỏi nhíu mày. Nếu ở trạng thái toàn thịnh, Trần Dục tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại thương thế của hắn vẫn chưa hồi phục, lại thêm ảnh hưởng của thi độc, ngay cả bảy thành lực cũng không phát huy được, quả thực không đánh lại Trần Dục, huống chi đối phương còn chưa dùng đến kim giáp thi. Gào. Tiếng gầm giống vang lên, một cỗ kim giáp thi từ phía sau Dương Hồng lao tới, móng vuốt sắc bén xé rách không khí. Dương Hồng nhíu mày, quay người chém một kiếm. Keng. Tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi bị một kiếm chém bay, thân hình Dương Hồng rung lên, cũng lùi lại vài bước. Thi quỷ sát. Đột nhiên, Trần Dục nhân cơ hội ra tay, một đao chém xuống, tiếng quỷ khóc sói chu thê lương vang lên, một đạo đao mang đỏ sông chém tới, sát khí bức người. Dương Hồng chưa đứng vững, vội vàng bùng phát khí tức, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình Dương Hồng run lên, lại lùi mạnh về phía sau. Gào. Đúng lúc này, Kim Giáp Thi lại tấn công, móng vuốt xé toạc không khí. Dương Hồng một kiếm chém lui Kim Giáp Thi, còn Trần Dục thì nhân cơ hội ra tay, không cho Dương Hồng một chút cơ hội thở dốc nào. Ầm. Ầm. Cứ như vậy, dưới sự tấn công mãnh liệt của Trần Dục và Kim Giáp Thi, Dương Hồng liên tiếp bại lui, khóe miệng rỉ máu, xem ra thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Còn phía Tôn Hạ Vũ và Trương Vũ thì lại đang đánh ngang ngửa với đối thủ. Họ muốn thoát ra để giúp Dương Hồng, nhưng lại bị đối thủ bám giết không tha. Cứ thế này, tình hình không ổn rồi. Phía Tiên Kiếm Sơn, một người đàn ông cao lớn như mày, dường như muốn ra tay. Hắn tuy không thân với Dương Hồng, nhưng dù sao họ cũng đều là người của Tiên Kiếm Sơn. Khi đối mặt với Huyết La Tông, tự nhiên phải đồng lòng đối ngoại. Đã nói là một đối một, nếu có ai dám phá vỡ quy tắc, ta không ngại hoạt động gân cốt một chút. Bạch Phát Thi Vương Mã Thao lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt liếc qua phía người đàn ông cao lớn. Người đàn ông cao lớn như mày, cuối cùng vẫn không ra tay. Ầm. Lại một tiếng nổ vang, Dương Hồng thổ huyết bay lui, sắc mặt có chút tái nhợt. Dương Hồng, nhận mệnh đi, ngươi cuối cùng cũng phải chết trong tay ta. Trần Dục cười lạnh lẽo, phối hợp với Kim Giáp Thi, phát động một trận tấn công như vũ bão, quyết tâm một lần giải quyết Dương Hồng. Còn Dương Hồng cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không biết còn có thể cầm cự được bao lâu. Hừ. Đúng lúc này, Vương Hình đang quan sát trận chiến trên bậc thang, vô tình liếc mắt xuống dưới, thấy Đặng Thần và Tống Vũ Phi đang đứng ở đó. Là bọn họ. Vương Hình hai mắt híp lại, khóe miệng nết lên một nụ cười âm hiểm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại chỗ. Chương 2900, càng lúc càng dữ dội chương 2900, càng lúc càng dữ dội cẩn thận. Sắc mặt Đặng Thần và Tống Vũ Phi biến đổi, gần như cùng lúc cảm nhận được nguy hiểm, chân đạp một cái, vội vàng lùi về phía sau. Xoẹt. Một luồng kinh khí sắc bén chém tới, lướt qua ngay trước mặt hai người, không gian cũng khẽ run lên, mang theo tiếng xé gió chói tai. Đặng Thần, Tống Vũ Phi thần sắc nghiêm trọng, vừa rồi nếu họ chậm nửa nhịp, chỉ sợ đã mất mạng. Ha ha, hai tiểu quỷ các ngươi, phản ứng cũng thật nhanh. Vương Hình xuất hiện ở phía trước hai người không xa, trên mặt treo đủ cười ấm lãnh. Chúng ta dường như không quen biết, tại sao lại ra tay với chúng ta? Đặng Thần liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Hừ hừ, các ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết các ngươi, đệ đệ ta Vương Ảnh chính là chết trong tay bằng hữu của ngươi. Vương Hình hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lấp lóe, nếu hắn bây giờ còn chưa ra, ta sẽ giải quyết các ngươi trước, để tế điện đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Vương Ảnh nào, chúng ta không hề quen biết, ngươi nhận lầm người rồi sao? Đặng Thần nhíu mày nói. Nạp mạng đi. Trong mắt Vương Hình sát khí lóe lên, thân hình nâng lên, trực tiếp lao tới. Chết tiệt. Đặng Thần thần sắc nghiêm trọng, đối phương là một vị thi vương, võ giả nguyên thần cảnh, cho dù hắn và Tống Vũ Phi liên thủ, cũng không có phần thắng. Thấy đối phương lao tới, bọn họ cũng chỉ có thể gắng sức chống cự, không biết tự lượng sức mình. Vương Hình cười lạnh, trước đó hắn đã giao đấu với Lâm Tiêu, thực lực của đối phương gần bằng nguyên thần cảnh nhị trọng, cho dù là hắn, cũng phải dốc toàn lực mới có thể giết được. Nhưng rõ ràng, hai người bạn này của hắn, thực lực còn chưa đến nguyên thần cảnh, hắn chỉ cần dùng ba thành lực là có thể giải quyết. Chết đi. Vương Hình chém ra một ký thủ đao, kinh khí sắc bén xé toang không khí, mang theo tiếng xé gió chói tai. Nhất kiếm khai sơn, băng tuyết thần kiếm, phần tiên long thiếu. Đặng Thần và Tống Vũ Phi lần lượt bộc phát ra tuyệt học mạnh nhất, tung ra một đòn toàn lực. Bùm! Một tiếng nổ vang, công kích của hai người tức khắc vỡ tan, kinh khí sắc bén vẫn tiếp tục chém tới. Thôi rồi. Sắc mặt Đặng Thần và Tống Vũ Phi lại biến, mắt thấy kinh khí ập đến, bọn họ không thể né tránh, mắt thấy là phải mất mạng. Xoẹt! Đống nhiên, một đạo liệt diễm kiếm quang lóe lên, trực tiếp đánh tan kinh khí. Sóng khí từ vụ nổ quét ra, khiến thân hình Đặng Thần và Tống Vũ Phi chấn động, hộp máu bay ngược ra ngoài. Ai? Vương Hình nhíu mày, quay người lại, thì thấy một bóng người đang bước tới, chính là nam tử cao lớn lúc trước. Đã nói là một chọi một, đường đường là một thi vương, lại dám ra tay với hai đệ tử Tiên Kiếm Sơn của ta trước bản dân thiên hạ, thật là không biết xấu hổ. Nam tử cao lớn lạnh lùng nói. Hừ, hai tên này đã giết huynh đệ của ta, nợ máu phải trả bằng máu, không liên quan đến ngươi. Vương Hình hừ lạnh nói. Ngươi nói cũng thú vị đấy, trước mặt ta, đối phó với người của Tiên Kiếm Sơn ta, lại còn nói không liên quan đến ta, ha ha. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, vậy ta cũng nói, ngươi đã giết bằng hữu của ta, ta muốn báo thù cho hắn. Nói năng hồ đồ, ta giết bằng hữu của ngươi lúc nào? Vương Hình lạnh giọng nói. Ngươi dám nói, từ khi ngươi vào trong di tích này, chưa từng giết người của Tiên Kiếm Sơn sao? Không chừng, trong đó có bằng hữu của Phương Hạt ta. Phương Hạt nói. Ừ, toàn lời hồ đồ, xem ra ngươi đã quyết tâm bảo vệ bọn chúng rồi. Vương Hình lạnh lùng nói. Không sai, thì sao nào? Phương Hạt khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Không sao cả, vậy thì ngươi cùng bọn chúng chết đi. Ầm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Hình chân đạp một cái, thẳng hướng Vương Hạc lao tới. Thi quỷ huyết ấn. Vương Hình hét lớn, thi khí sôi trào, theo hai tay hắn kết ấn, thi khí màu xám trắng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng đạo năng lượng thể tựa như ưu linh, xoay quanh người hắn. Giết. Vương Hình tung một trường, những năng lượng thể này phát ra tiếng gào thét quỷ dị, đồng loạt lao ra, sát khí bức người. Phương Hạc thần sắc lãnh đạm, đang định ra tay. Gào. Một con kim giáp thi đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn, vuốt nhọn xé xuống. Liệt kim trảm. Phương Hạc phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu tung ra một kiếm. Kiếm này cực kỳ sắc bén, có những gợn sóng vô hình lan tỏa ra, dường như có những lưỡi dao vô hình đang cắt xé không gian, rung động không ngừng. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trên đuốt có thêm một vết hằn rõ rệt, có thể thấy được sự sắc bén của kiếm này. Chém ra một kiếm, Phương Hạc lập tức quay người, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén quét ra, kim kiếm phong bạo. Xoẹt, xoẹt. Vừa dứt lời, chỉ thấy nguyên khí của Phương Hạc tàn phá bừa bãi, nguyên khí kết hợp với luồng khí sắc bén đó, hình thành từng đạo kim sắc kiếm quang, những kiếm quang này quyện vào nhau, tạo thành một cơn lốc kiếm màu vàng. Chương 2901, mục tiêu của mọi người. Chương 2901, mục tiêu của mọi người. Bùm, bùm. Kim kiếm long quyền lướt qua, những năng lượng thể tựa u linh lần lượt bị nghiền nát, như một cơn bão cực kỳ sắc bén, không khí trong nháy mắt bị cắt thành hư vô, không gian cuộn loạn. Một lát sau, kim kiếm long quyền và những năng lượng thể đó cùng lúc tiêu tan. Chứng kiến cảnh này, Đặng Thần và Tống Vũ Phi ở bên cạnh không khỏi nuốt nước bọt. Thực lực của Vương Hình này còn mạnh hơn họ tưởng, hẳn là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng. May mà có vị Vương sư huynh kia ra tay giúp đỡ, nếu không, họ chắc chắn phải chết. Cũng có chút bản lĩnh, nhận thêm một chiêu của ta. Một chiêu sát thủ bị đối phương chặn lại, khiến Vương Hình rất khó chịu, lập tức thi triển một chiêu sát thủ khác. Phương Hạc bình tĩnh đối phó, trong nhất thời, cũng đấu ngang tài ngang sức với Vương Hình. Một bên, Mã Đào nhìn trận chiến trên sân, dường như không có ý định ra tay, thực tế cũng không cần thiết, mục tiêu của hắn là chuyển thừa trong cung điện, Trần Dục và Vương Hình chiến đấu trước, chắc chắn sẽ tiêu hao không ít, điều này đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Mà bên Tiên Kiếm Sơn, cũng không có ai tham chiến nữa, về số người hiện tại là một chọi một, nếu họ có thêm người tham gia, bên Huyết La Tông chắc chắn cũng sẽ cử người ra. Phía dưới, mọi người ánh mắt rực lửa nhìn mấy trận chiến trên cao, đây đều là những trận chiến của nguyên thần cảnh, cho dù chỉ quan sát, đối với những người nguyên anh cảnh như họ, cũng có ích lợi. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Dương Hồng bay ngược ra ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dương Hồng, ngươi xong đời rồi. Trần Dục lao tới, trong mắt sát khí điên cuồng lóe lên, không cho Dương Hồng bất kỳ cơ hội thở dốc nào, phối hợp với Kim Giáp Thi, lao lên lại là một trận cuồng công, đánh cho Dương Hồng liên tục bại lui, tình hình ngày càng tồi tệ. Nhưng dù vậy, Tiên Kiếm Sơn cũng không có ai ra tay, mà Huyết La Tông cũng vậy. Hai bên dường như đều rất tuân thủ quy tắc, nhưng luôn có những kẻ vô liêm sỉ thích chơi trò tiểu xảo. Cẩn thận! Đặng Thần và Tống Vũ Phi thần sắc nghiêm trọng, đội vàng ra tay. Một đạo trưởng ấn đánh tới, phá tan công kích của hai người, thân hình hai người chấn động, phun máu bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất. Hê hê, chết đi! Cùng với tiếng cười ấm lãnh, một bóng người như chim ưng lao xuống, cực tốc tiếp cận hai người. Nhan Hồi, ngươi là đồ khốn! Tôn Hạo Vũ không nhịn được gầm lên, người ra tay chính là Nhan Hồi. Hê hê, lần này ta xem còn ai bảo vệ các ngươi được nữa. Nhan Hồi cười lạnh. Hắn căm hận Lâm Tiêu đến tận xương thủy, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Cho dù không giết được Lâm Tiêu, giết hai người bạn này của hắn cũng rất hạ giận. Đợi Lâm Tiêu ra ngoài, nhìn thấy thi thể của bạn hắn, nghĩ đến thôi đã thấy khoái trá. Nhan Hồi ra tay, tất cả mọi người đều không lường trước được. Người của Tiên Kiếm Sơn cũng không ngờ Huyết La Tông có thể vô liêm sỉ đến mức này. Một lần ra tay thất bại lại còn có người khác ra tay, muốn ngăn cản đã không kịp. Đương nhiên, còn một phương diện khác, là cũng không có ai quan tâm đến sự sống chết của hai người đặc thần, đều đang quan sát trận chiến, hoặc là chú ý đến truyền thừa trong cung điện. Nói cho cùng, tuy họ đều là đệ tử Tiên Kiếm Sơn, nhưng không hề quen biết nhau, hơn nữa chỉ là hai đệ tử bình thường, không có giá trị khiến họ để tâm. Mắt thấy, Nhan Hồi lao về phía hai người đặc thần, Tôn Hạ Vũ muốn giúp đỡ, nhưng lại bị đối thủ bám giết không tha. Đứng dậy, mau chạy đi. Đặc thần vội vàng kéo Tống Vũ Phi dậy, lúc này hai người đều bị thương nặng, khí tức suy giảm, khoe miệng dỉ máu, run rẩy đứng dậy, đừng nói là chạy trốn, sức để đi cũng không còn. Chết đi. Nhan Hồi cười gằn, trong lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, một trường đánh tới. Cẩn thận. Hai người sắc mặt đại biến, Đặng Thần vội vàng chắn trước mặt Tống Vũ Phi, hai tay họ nắm chặt vào nhau, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xoẹt. Tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm quang đống nhiên chém tới. Một khắc sau, trường ấn bị kiếm quang chia cắt, tiêu tan vô hình. Cái gì? Trong nháy mắt, toàn trường lặng như tờ. Những người đang chiến đấu đều dừng tay. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về một hướng, chỉ thấy một thanh niên cầm kiếm bước ra từ cung điện, chậm rãi đi tới. "Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng ra rồi." Ánh mắt Vương Hình lạnh đi, sát khí kịch liệt lóe lên. "Là ngươi?" Nhan Hồi hai mắt híp lại, sâu trong đáy mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Mã Đảo, Trần Dục và những người khác ánh mắt cũng đều khóa chặt trên người Lâm Tiêu, ánh mắt lóe lên không biết đang nghĩ gì. Lâm Tiêu, Tôn Hạo Vũ nhíu chặt mày, tình hình hiện tại rất nguy hiểm, không biết có bao nhiêu nguyên thần cảnh ở đây đều đang nhắm vào Lâm Tiêu, muốn chuyển thừa trong tay hắn. Lâm Tiêu, Đặng Thần và Tống Vũ Phi vốn đã ôm tâm lý phải chết, bỗng nhiên mở mắt, khi nhìn thấy Lâm Tiêu họ cũng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Trong nhất thời, không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, có tham lam, có giễu cợt, không đồng nhất. Một trận đại chiến đã ấp ủ từ lâu, cùng với sự xuất hiện của Lâm Tiêu, dường như sắp bùng nổ. "Tiểu tử, xem ra truyền thừa ngươi đã nhận được rồi, giao ra đây." Người đầu tiên lên tiếng là Vương Hình. Đương nhiên, dù Lâm Tiêu có giao truyền thừa hay không cũng phải chết, hắn muốn báo thủ cho đệ đệ của mình. "Truyền thừa, đúng là ở trên người ta." Lâm Tiêu thản nhiên nói, vừa dứt lời, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đầy tham lam và nóng bỏng. Chương 2902, hai kiếm. Chương 2902, hai kiếm. Nhưng ngươi muốn thì tự mình đến lấy. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Vương Hình. "Hừ, tên không biết tự lượng sức mình, thứ mà ta, Vương Hình, muốn, chưa có gì là không lấy được, nói khoác không biết ngượng, tìm chết." Ầm. Vừa dứt lời, khí tức của Vương Hình bộc phát, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Ra tay. Gần như cùng lúc, Mã Đảo, Trần Dục và những người khác cũng lập tức ra tay, truyền thừa này họ đã thèm muốn từ lâu, đợi ở đây mấy ngày chính là vì truyền thừa, bây giờ đã ở ngay trước mắt, làm sao họ có thể bỏ lỡ. Trong chớp mắt, 7-8 vị thi vương bao gồm cả Mã Đào đồng loạt ra tay, lao về phía Lâm Tiêu, chặn bọn chúng lại. Bên phía Tiên Kiếm Sơn, Tôn Hạ Vũ và những người khác vội vàng ra tay ngăn cản. "Tiểu tử, lần trước ngươi may mắn, lần này, ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn, nạp mạng đi." Vương Hình hét lạnh, dẫn đầu tiếp cận Lâm Tiêu, thi khí sôi trào, huyết nhận trong tay huyết quang lấp lánh, chém về phía trước, một đạo huyết sắc đao mang xé toang không khí bay tới. Một đao này, Vương Hình gần như dốc toàn lực, trước đó hắn đã giao đấu với Lâm Tiêu, biết rằng Lâm Tiêu tuy là tu vi nguyên anh cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc, đối phương vẫn không có đường sống. Hắn tự tin, dưới một đao này, Lâm Tiêu không chết cũng bị thương, cho dù không chết, hắn có thể tùy thời bổ thêm một đao, đối phương chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ầm. Mắt thấy mấy vị thi vương lao tới, Lâm Tiêu lại không lùi mà tiến, thẳng hướng Vương Hình gần hắn nhất. Chạm. Lâm Tiêu chiến lược toàn khai, chém ra một kiếm huyền ảo. Dãy rủa hấp hối. Vương Hình cười lạnh, đầy vẻ khinh thường, trong mắt hắn, Lâm Tiêu đã là một người chết, hắn thậm chí đã nghĩ săn đường lui, đợi hắn giết đối phương, lập tức đoạt lấy truyền thừa, rồi rời khỏi đây. Đợi hắn lĩnh ngộ được truyền thừa, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, địa vị sau này ở Huyết La Tông cũng sẽ tăng lên như diều gặp gió. Ước mơ thật đẹp, nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt Vương Hình đột nhiên cứng lại. Một kiếm trông có vẻ bình thường, lại ẩn chứa sự huyền ảo vô cùng, kiếm quang chém tới, đao mang của Vương Hình trực tiếp vỡ tan, tiếp đó, kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục chém tới. Cái gì? Vương Hình đồng tử co rút, mắt thấy kiếm quang chém tới, hắn vội vàng chém ra một đao nữa, nhưng trong lúc vội vã, uy lực của đao này thực sự bình thường. Bùm. Không chút hồi hộp, đạo đao mang thứ hai trực tiếp vỡ tan, kiếm quang áp sát Vương Hình. Trong lúc cấp bách, Vương Hình vội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí chống cự. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, hộ thể nguyên khí vỡ tan, trên ngực Vương Hình xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, sâu đến thấy xương, máu tươi bắn ra, trên mặt hắn đầy vẻ kinh hãi. Vạn lần không ngờ, một đòn gần như toàn lực của hắn, không những bị đối phương dễ dàng phá vỡ, mà còn khiến hắn bị thương, thật không thể tin được. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang chém tới, uy lực còn hơn cả kiếm vừa rồi. Không thể nào, Vương Hình trợn to mắt, phát ra tiếng gầm không thể tin được, hắn thả tin đây là ảo giác, cũng không tin, một kẻ vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ trong vài ngày, thực lực đã tăng vọt đến mức này, hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ, thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Vương Hình cũng cảm thấy đây là giả, hắn đang mơ, hắn sẽ không chết. Phập. Máu tươi bắn ra, thân thể Vương Hình bị chia làm hai, hắn tự tin đến mức ngay cả kim giáp thi cũng chưa dùng, nhưng hắn không còn cơ hội nữa rồi. Vút. Thu lấy nhẫn chứa đồ của Vương Hình, nuốt trưởng tử khí của đối phương, Lâm Tiêu quay người, chỉ thấy những thi vương đang định lao tới đều dừng bước, từng người lộ vẻ kinh hãi. Hai kiếm, vậy mà chỉ hai kiếm đã giết chết Vương Hình. Phải biết rằng, Vương Hình là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng, trong số các thi vương này cũng không có mấy đối thủ, thực lực chỉ đứng sau Trần Dục và Mã Đạo, và khoảng cách cũng không lớn lắm. Nhưng một vị thi vương thực lực mạnh mẽ như vậy, lại bị chém chết chỉ bằng hai kiếm, hơn nữa đối phương chỉ là một đệ tử trẻ tuổi của Tiên Kiếm Sơn, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ còn tưởng mình hoa mắt. Cũng vì vậy, những thi vương này lập tức dừng bước, có mấy vị thậm chí đã từ bỏ ý định ra tay, ngay cả Vương Hình cũng gần như bị miểu sát, thực lực của họ còn dưới Vương Hình, có khả năng rất lớn sẽ bỏ mạng. Ngay cả Mã Đạo và Trần Dục cũng nhất thời sững sờ, không lường trước được cảnh tượng đột ngột này, thậm chí có thể nói là một đòn giáng mạnh vào đầu. Ngay cả bọn họ cũng không thể làm được việc hai chiêu giết chết Vương Hình, điều này đủ để chứng minh thực lực của Lâm Tiêu đã ở trên họ, hoặc nói ở trên tất cả mọi người có mặt tại đây. Tiểu tử này sao lại trở nên mạnh như vậy? Trần Dục nhíu chặt mày, trợn ánh mắt lóe lên, chẳng lẽ là truyền thừa? Xem ra truyền thừa này không hề đơn giản, lại có thể giúp hắn tăng nhiều thực lực như vậy, nhất định phải đoạt được. Mã Đảo và những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, trong mắt lóe lên ánh sáng hừng hực. Chương 2903, sắp bùng nổ. Chương 2903, sắp bùng nổ. Mà trên thực tế, thực lực của Lâm Tiêu tăng mạnh, truyền thừa chỉ là một phần nguyên nhân. Thực ra, trước khi vào cung điện, tu vi của hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thử thách thiên phú ở cửa thứ ba, trận chiến với mấy vị chiến sĩ mặc giáp đã khiến tu vi của Lâm Tiêu đột phá, cũng vì vậy mới đánh bại được chiến sĩ mặc giáp nguyên anh cảnh nhị trọng đỉnh phong cuối cùng, vượt qua thử thách. Tu vi của Lâm Tiêu sớm đã có thể đột phá, chỉ là vì tăng quá nhanh gặp phải bình cảnh, mà ba cửa thử thách này chính là một cơ hội giúp hắn phá vỡ bình cảnh. Không chỉ tu vi, Hỗn Nguyên kiếm quyết của Lâm Tiêu cũng đã đạt đến 4 thành hỏa hầu, uy lực có thể sánh với 6 thành hỏa hầu của võ kỹ thần cấp thông thường. Sự đột phá của Hỗn Nguyên kiếm quyết là sau khi kiếm ý đột phá cực đạo mà thuận thế thành, ban đầu Lâm Tiêu còn chưa chú ý, cho đến lúc xuất kiếm vừa rồi, Lâm Tiêu mới cảm nhận được, một kiếm này so với trước đây càng huyền ảo hơn, đã nâng lên một tầng lần, ngay cả chính hắn cũng nhất thời chưa thích ứng được. Vừa rồi có thể giết Vương Hình, một mặt là do thực lực Lâm Tiêu tăng mạnh, mặt khác cũng là do Vương Hình nhất thời sơ suất, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng một đòn giết chết Lâm Tiêu, lại không phòng thủ, ngay cả kim giáp thi cũng không gọi ra, không chừa đường lui cho mình, nên mới bị Lâm Tiêu phản sát. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, tu vi nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong, Hỗn Nguyên kiếm quyết 4 thành hỏa hầu, chỉ dựa vào hai điểm này đã đủ để giết chết nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, huống chi hắn còn chưa dùng đến con bài tẩy lớn nhất. Lâm Tiêu hắn vậy mà đã mạnh đến thế rồi sao? Một bên, Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn nhau, có chút không thể tin được, tên này dường như luôn có thể vào thời khắc quan trọng nhất mang đến cho người ta sự chấn động lớn nhất. Chết tiệt, nhất định là truyền thừa, nếu không thực lực của hắn sẽ không tăng nhanh như vậy. Nhan Hồi âm thầm nghiến răng, cái chết của Vương Hình đã gây cho hắn một cú sốc lớn, không có chỗ dựa là Vương Hình, cơ hội hắn có được truyền thừa là vô cùng nhỏ. Chết cho ta. Trong cơn tức giận, Nhan Hồi chút giận lên hai người Đặng Thần, một trưởng đánh tới. Cẩn thận. Đặng Thần và Tống Vũ Phi sắc mặt biến đổi, vội vàng vận khí chống cự, nhưng họ cũng biết rõ, điều này hoàn toàn vô ích. Xoẹt. Một đạo kiếm quang cực tốc chém tới, sắc bén vô cùng, như thể có thể xuyên kim liệt thạch, trực tiếp phá tan trường lực. Vút. Một bóng người chắn trước hai người Đặng Thần, chính là Phương Hạc. Liên tiếp hai lần ra tay với đệ tử Tiên Kiếm Sơn của ta, ngươi thật đúng là vô liêm sỉ đến cùng cực. Phương Hạc liếc nhìn Nhan Hồi, lạnh giọng nói: "Hừ." Nhan Hồi hừ lạnh một tiếng, không nói gì, bàn về thực lực, Phương Hạc này và Vương Hình không hơn kém nhau là bao, rõ ràng hắn không phải là đối thủ. Đặng Thần và Tống Vũ Phi thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Trên chiến trường này, thực lực của hai người họ căn bản không đủ xem, quá bị động, bất kỳ ai cũng có thể tùy ý xử lý họ, điều này khiến hai người có một cảm giác thất bại sâu sắc. Hai người tự giác lùi xa nơi này, nếu không chỉ trở thành gánh nặng của Lâm Tiêu. "Tiểu tử, giao truyền thừa ra đây." Trần Dục lạnh lùng mở miệng. Nếu là trước đây, hắn căn bản sẽ không nói nhiều, trực tiếp xông lên cướp, nhưng thực lực của Lâm Tiêu quả thực ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn có chút kiêng dè. "Nhan Hồi, ngươi chắc chắn phải chết." Như thể không nghe thấy lời Trần Dục, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Nhan Hồi, lạnh lùng mở miệng. Đột nhiên, Nhan Hồi không khỏi dùng mình, cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong mắt Lâm Tiêu, tim hắn chợt run lên, nhưng ngay sau đó, hắn cười lạnh, "Hừ, tiểu tử, ngươi nói quá không biết ngượng, nhiều thi vương như vậy ở đây, ngươi nghĩ mình là ai, có thể một tay che trời sao? Tên tự cho mình là đúng." Ầm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Tiêu chân đạp một cái, lại trực tiếp lao về phía Nhan Hồi. "Ngươi điên rồi." Nhan Hồi trợn mắt, có chút không dám tin nói, Lâm Tiêu lại thực sự trực tiếp ra tay với hắn, trước mặt nhiều thi vương như vậy. "Ra tay." Mã Đảo và những người khác lập tức ra tay, tự nhiên sẽ không bỏ mặc Nhan Hồi, bên họ đã mất một vương hình, nếu có thêm thi vương bỏ mạng, thực lực tổng thể sẽ rơi vào thế yếu, ngoài ra, họ cũng muốn cướp lấy truyền thừa. "Ra tay." Ầm. Ầm. Bên phía Tiên Kiếm Sơn, các vị nguyên thần cảnh cũng lần lượt bộc phát. Trong nhất thời, gần 20 vị nguyên thần cảnh ra tay, khí tức mạnh mẽ, không gian xung quanh cũng rung chuyển, linh áp kinh khủng lan tỏa, khiến những võ giả đang quan chiến biến sắc, vội vàng lùi lại, tránh bị ảnh hưởng. Chương 2904, Chiến Trần Dục chương 2904, Chiến Trần Dục huyết sắt chủ thiên. Mã Đào hét lớn, thi khí sôi trào, một trường đánh ra, trường lực màu đỏ sắc quần quần tuôn ra. Kim quang phá. Phương Hạc khí tức bộc phát, cổ tay rung lên, một đạo kim sắc kiếm quang sắc bén chém ra, mang theo tiếng xé gió chói tai. Bùm. Một tiếng nổ lớn, dấy lên sóng khí vô tận, điên cuồng quét ra, không gian rung chuyển. Bước bước bước. Một khắc sau, thân hình Phương Hạc chấn động, lùi lại liên tục, trong khi Mã Đào lại không lùi một bước. Bùm. Bùm. Cùng lúc đó, các thi vương khác cũng đã giao đấu với người của Tiên Kiếm Sơn, trong chốc lát, từng đám năng lượng nổ tung, cuồn cuộn quét ra, thưa không cùng loạn. Ầm. Ầm. Từng đạo mộ bia hạ xuống, rơi xuống đất, cùng với một chuỗi tiếng gầm trầm thấp, từng cỗ kim giáp thi phá đất chui lên, lao vào chiến trường. Nhìn tổng thể, Huyết La Tông vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu là nhờ sự hỗ trợ của kim giáp thi, thực lực của mỗi cỗ kim giáp thi đều gần bằng chiến lực của thi chủ, chỉ bàn về chiến lực, mỗi thi vương đều có thể đấu ngang ngửa với bên Tiên Kiếm Sơn, cộng thêm kim giáp thi, tương đương với chiến lực tăng gấp đôi, rõ ràng chiếm thế thượng phong. Rõ ràng nhất chính là thi vương tóc trắng Mã Đảo, hắn một mình điều khiển hai cỗ kim giáp thi, đều là chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng, cộng thêm thực lực bản thân, đánh cho Phương Hạc phải lùi bước liên tục, không có sức chống trả. Bất đắc dĩ, lại có một vị nguyên thần cảnh nhị trọng khác đến rút, nhưng vẫn bị Mã Đảo áp chế. Còn các trận chiến khác cũng gần như tương tự, có sự tham gia của kim giáp thi, trong các trận chiến cung cấp, thi vương về cơ bản đều hoàn toàn áp chế đối thủ. Kim giáp thi không sợ chết, phòng ngự kinh người, hoàn toàn có thể dùng thương đổi thương, mà một khi đối thủ lộ sơ hở, thi vương có thể tùy thời ra tay, đây cũng là điểm đáng sợ của Huyết La Tông. Trong nhất thời, trận chiến vô cùng kịch liệt, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn, dao động thuộc về nguyên thần cảnh quét ngang, khí lưu tàn phá bừa bãi, không gian cùng chấn. Mà ở xa, những người quan chiến, dù là người của Huyết La Tông hay Tiên Kiếm Sơn, đều không ra tay, đây là trận chiến thuộc về nguyên thần cảnh, họ chưa có tư cách tham gia, còn về phần họ, cũng không cần thiết phải giao đấu, thắng thua của nguyên thần cảnh sẽ quyết định tất cả. Ầm. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu không để ý đến các trận chiến khác, thẳng hướng Nhan Hồi lao tới. Chết tiệt. Nhan Hồi sắc mặt biến đổi, không thể né tránh, chỉ có thể nhận chiêu. Khí tức bộc phát, thi khí ngưng tụ, Nhan Hồi dốc toàn lực đánh ra một trường. Bùm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu một kiếm phá tan trường lực, một đạo kiếm quang cực tốc chém về phía Nhan Hồi. Chặn lại. Nhan Hồi lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hét lớn. Gào. Một cỗ kim giáp thi bay lên trời, chắn trước mặt Nhan Hồi. Keng. Kiếm quang chém tới, tia lửa bắn tung tóe, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết kiếm cực sâu, gần như sắp xuyên thủng cơ thể. Nhan Hồi quay người, vội vàng bỏ chạy. Người không thoát được đâu. Tốc độ của Lâm Tiêu cực nhanh, mấy hơi thở đã đuổi kịp Nhan Hồi, kiếm quang đoạt mệnh chém ra. Cứu mạng. Cảm nhận được một luồng khủng hoảng tử vong ập đến, Nhan Hồi cũng không còn giữ thể diện, kinh hãi kêu lớn. Ầm. Đúng lúc này, một đạo huyết nhận hạ xuống, chắn trước mặt Nhan Hồi, va chạm với kiếm quang. Một tiếng nổ lớn, kiếm quang nổ tung, huyết nhận cũng bị chấn văng, sóng khí từ vụ nổ va vào người Nhan Hồi, khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Ông. Một bóng người xuất hiện, nắm lấy huyết nhận bị chấn bay, chính là Trần Dục. Lúc này, trên người Trần Dục tỏa ra sát khí mãnh liệt, một tay cầm huyết nhận, tay kia xách một cái đầu đẫm máu. Dù là Huyết La Tông hay Tiên Kiếm Sơn, đều chỉ có ba vị nguyên thần cảnh nhị trọng, bên Huyết La Tông là Mã Đạo, Trần Dục và Vương Hình đã chết, Tiên Kiếm Sơn là Phương Hạc, Cao Tường và Dương Hồng bị thương nặng. Vương Hình tuy đã chết, nhưng một mình Mã Đạo đã chiến đấu với cả Phương Hạc và Cao Tường, mà còn chiếm thế thượng phòng, còn Dương Hồng bị thương, thực lực chỉ có thể coi là nguyên thần cảnh nhất trọng. Như vậy, với thực lực nguyên thần cảnh nhị trọng của Trần Dục, cộng thêm Kim Giáp thì tự nhiên có thể dễ dàng giết chết đối thủ, vốn hắn còn muốn đi giải quyết Dương Hồng, nhưng thấy Nhan Hồi sắp mất mạng, nên mới xuất hiện ở đây. "Tiểu tử, đừng quá ngông cuồng, giao truyền thừa ra đây." Trần Dục lạnh lùng nói. Ầm. Chân đạp một cái, Lâm Tiêu trực tiếp lao về phía Trần Dục, tình hình hiện tại không có lợi cho Tiên Kiếm Sơn, hắn phải tốc chiến tốc thắng, tìm chết. Trong mắt Trần Dục sát khí lóe lên, tay vung lên, Kim Giáp Thi gầm thét lao ra, cùng lúc đó, Trần Dục theo sát phía sau, huyết nhận trong tay tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ bàn về chiến lực, Trần Dục thừa nhận không bằng Lâm Tiêu, nhưng cộng thêm Kim Giáp Thi, tương đương với hai hắn, hắn vẫn có tự tin đánh bại đối thủ. Trảm Thiên. Lâm Tiêu khí huyết sôi trào, chém ra một đạo huyết sắc quang hồ, huyết quang tóe hiện, mang theo huyết mạch uy áp mãnh liệt. Kim Giáp Thi gầm thét, một vút vô vào huyết quang. Chương 2905, hai kiếm là đủ. Chương 2905, hai kiếm là đủ. Bùm. Một tiếng nổ vang, Kim Giáp Thi bị chém lùi, ngay sau đó, đạo huyết quang thứ hai xuất hiện, trực tiếp chém bay Kim Giáp Thi. Khi đạo huyết quang thứ ba chém tới, huyết nhận của Trần Dục cũng đã chém ra. Bùm. Một tiếng nổ lớn, giấy lên sóng khí cuồn cuộn, quét ra, thưa không run rẩy. Bước bước bước. Trần Dục lùi lại mấy bước, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng ngươi mạnh đến đâu, cũng chỉ có vậy thôi. Chạm. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu lại tung một kiếm, thi triển Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Tình hình hiện tại, Hôn Nguyên Kiếm Quyết đạt đến 4 thành hỏa hậu, uy lực đã vượt trên cả Trảm Thiên. Trần Dục không thèm để ý, tay cầm huyết nhận chém một cái. Bùm. Một tiếng nổ lớn, giấy lên sóng khí cuồn cuộn, quét ra, không gian rung chuyển. Thân hình Trần Dục chấn động, trực tiếp bị chém bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vậy thì sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Trần Dục hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi giỏi lắm. A. Một tiếng hét thảm vang lên, lồng ngực của một đệ tử Tiên Kiếm Sơn bị một cỗ Kim Giáp Thi đâm thủng, máu thịt bay tung tóe. Phập. Ngay sau đó, lại có một người của Tiên Kiếm Sơn bị chém chết. Không còn cách nào khác, bên Tiên Kiếm Sơn, thực lực tổng thể vốn đã yếu hơn, chủ yếu là do Kim Giáp Thi quá bá đạo, áp dụng lối đánh dùng thương đổi thương, thân xác bằng xương bằng thịt cuối cùng không phải là đối thủ, cộng thêm Thi Vương, trong các cuộc đối đầu cung cấp, thế yếu quá lớn. Và cùng với sự hy sinh của ba đệ tử Tiên Kiếm Sơn, những Thi Vương rảnh tay lại tham gia vào các trận chiến khác, khiến tình hình bên Tiên Kiếm Sơn càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, tiểu tử, người của các ngươi sắp xong đời rồi, ngươi cũng không thoát được đâu, bây giờ giao truyền thừa ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Dục lau vết máu ở khoe miệng, cười lạnh, hắn thừa nhận không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng có sự hỗ trợ của Kim Giáp Thi, đối phương nhất thời cũng không thể giết được hắn, và trong thời gian này, bên Tiên Kiếm Sơn chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đến lúc đó, các Thi Vương khác đến, Lâm Tiêu chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Ầm. Lâm Tiêu không nói nhiều, chân đạp hư không, trực tiếp lao về phía Trần Dục. Hừ, có bản lĩnh thì trong ba chiêu giết ta đi, nếu không ngươi chắc chắn phải chết. Trần Dục cười khinh bỉ. Giết ngươi, hai kiếm là đủ. Lâm Tiêu lạnh giọng nói. Ha ha, nói khoác không sợ đau lưỡi, ta thừa nhận ta không đánh lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá tự cao, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao hai kiếm giết ta. Khoe miệng Trần Dục cong lên một đường cong. Vút. Lúc này, Lâm Tiêu đã đến gần, tay nâng kiếm hạ. Gào. Cùng với tiếng gầm trầm thấp, một cỗ Kim Giáp Thi xuất hiện, lao về phía Lâm Tiêu. Vô ích thôi, có Kim Giáp Thi ở đây, ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Trần Dục cười lạnh, huyết nhận trong tay lấp lánh, tích tụ sức mạnh. Mắt thấy Kim Giáp Thi đến gần, kiếm của Lâm Tiêu sắp chém vào Kim Giáp Thi. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Lâm Tiêu quét ra. Luồng khí tức này cực kỳ sắc bén, cắt xé không khí, tiếng xé gió xì xì không ngớt, như có những lưỡi dao vô hình đang cắt xé, không gian rung động dữ dội. Phập. Một khắc sau, kiếm quang lóe lên, Kim Giáp Thi trực tiếp bị chia làm hai. Không thể nào! Trần Dục hét lớn, mặt đầy vẻ không thể tin, Kim Giáp Thi của hắn có chiến lực nguyên thần cảnh nhị trọng, làm sao có thể bị phá hủy như vậy, cho dù là nguyên thần cảnh tam trọng bình thường cũng chưa chắc làm được. Trừ khi chiến lực của đối phương ở trên nguyên thần cảnh tam trọng và không phải là nguyên thần cảnh tam trọng bình thường, nhưng làm sao có thể, chẳng lẽ trước đó đối phương đều chưa dốc toàn lực? Kiếm thứ hai. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Trần Dục không khỏi rùng mình, ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang chém tới. Kiếm quang lướt qua, không gian như giấy bị cắt ra, phát ra âm thanh như xẻ giấy, có thể thấy được kiếm này sắc bén đến mức nào, lăng lệ đến mức nào. Là kiếm ý. Kiếm ý thật mạnh. Trần Dục đồng tử co rút, lúc này mới cảm nhận được sự phi thường của kiếm này, một cảm giác khủng hoảng tử vong dâng lên trong lòng. Ta không tin, chặn lại. Trần Dục hét lớn, huyết nhận trong tay lấp lánh đến cực hạn, dốc toàn lực, chém về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên, huyết nhận vỡ tan, kiếm quang trong mắt Trần Dục phóng đại nhanh chóng, rồi chém qua cơ thể hắn. Phập. Một vệt máu tươi bắn ra, cơ thể Trần Dục đống nhiên cứng đờ, hai mắt trợn trừng như trung đồng, giây phút cuối cùng trước khi chết, hắn cũng không tin, lại chết trong tay Lâm Tiêu. Vút. Thu lấy nhẫn chứa đồ, Lâm Tiêu thuận thế nuốt trường tử khí. Tử khí của Thi Vương cực kỳ đậm đặc, vương hình trước đó, cộng thêm Trần Dục này, cả hai đều là Thi Vương nguyên thần cảnh nhị trọng, tử khí càng đậm đặc hơn, nhưng tử khí của hai người này đã đủ để tử vong bản nguyên tăng thêm một cấp, thậm chí còn hơn. Đương nhiên, nhiều tử khí như vậy cũng cần một khoảng thời gian để luyện hóa. Ầm. Giải quyết xong Trần Dục, Lâm Tiêu thuận thế lao về phía Nhan Hồi. Lúc này Nhan Hồi đã sớm ngây người. Vốn hắn còn hy vọng Trần Dục có thể cầm chân Lâm Tiêu, đợi các Thi Vương khác đến, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết, hắn cũng thấy tình hình có lợi cho họ, nên không rời đi, nghĩ rằng đến lúc đó có thể chia một phần. Nhưng ai ngờ, Lâm Tiêu còn che giấu thực lực, lại thực sự hai kiếm đã giải quyết xong Trần Dục, vừa rồi hắn cũng cho rằng đây là một trò đùa, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đáng sợ. Nghĩ lại ngày xưa, thực lực của Lâm Tiêu nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút, nhưng mới qua bao lâu, lại ngay cả Trần Dục cũng bị đối phương dễ dàng chém chết, tốc độ tăng thực lực này quá kinh khủng, có thể gọi là yêu nghiệt. Chương 2906, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 2906, ngươi chắc chắn phải chết. Bút. Cho đến khi Lâm Tiêu nhắm vào hắn, Nhan Hồi mới hoàn hồn, kinh hãi thất sắc, quay người bỏ chạy. Xoẹt. Kiếm quang chém tới, Nhan Hồi không thể né tránh, chỉ có thể gắng sức chống cự, nhưng đây chỉ là vô ích, ngay cả Trần Dục cũng không chặn được kiếm này, huống chi là hắn. Phập. Đầu Nhan Hồi bay lên, chết ngay tại chỗ. Ta đã nói, ngươi chắc chắn phải chết. Thu lấy nhẫn chứa đồ, nuốt chửng tử khí, Lâm Tiêu quay người lao thẳng vào chiến trường. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Sau khi liên tiếp mất mấy vị nguyên thần cảnh, tình hình bên Tiên Kiếm Sơn càng thêm nguy cấp, căn bản không thể chống lại sự tấn công của Thi Vương và Võ Thi. Thấy tình hình nguy cấp, những đệ tử Tiên Kiếm Sơn này trực tiếp rút lui khỏi chiến trường. Không còn cách nào khác, đại cục đã định, tính mạng là quan trọng nhất, họ không có lý do gì để hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác, đặt đến nguyên thần cảnh, mỗi người đều không dễ dàng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại, không phải muốn đi là đi được, mấy người may mắn, tuy bị thương, nhưng vẫn thoát khỏi chiến trường. Nhưng những người còn lại không may mắn, bị Thi Vương và Võ Thi bám giết, không thể trốn thoát. Trong số đó có Phương Hạc, Cao Tường đang giao đấu với Mã Đảo, còn có Tôn Hạ Vũ và Trương Vũ. Bên Tiên Kiếm Sơn, chỉ còn lại 4 người này, những người khác chết thì chết, chạy thì chạy. Còn bên Huyết La Tông, cả về số người lẫn thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối mặt với sự vây công của các Thi Vương, 4 người chỉ có thể hợp lại, nhưng dù vậy, họ cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi, bị thương nặng, sắp không trụ được nữa. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Tôn Hạ Vũ bị đánh bay ra ngoài, bị thi độc xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt hắn trở nên tím bầm, cộng thêm trưởng lực này, gần như đã lấy mạng hắn. Lúc này, Tôn Hạ Vũ khí tức bể bại, cả người như mất hết sức lực lơ lửng giữa không trung, bay ngược về phía sau, khóe miệng dỉ máu, bị thương nặng hắn đã kiệt sức, không còn sức chống cự. Chết đi. Một Thi Vương gần nhất cởi gằn, năm ngón tay cong lại thành chảo, thi khí ngưng tụ, một chảo chộp về phía Tôn Hạ Vũ. Nguyên liệu luyện thi tốt như vậy, hắn tự nhiên không nỡ phá hủy, hắn sẽ bắt đối phương trước, rồi dùng thi độc để đối phương chết một cách lặng lẽ. Mắt thấy, một chảo này chộp tới, Tôn Hạ Vũ căn bản không có sức chống cự. Còn ba người kia cũng đang bị vây công, căn bản không thể lo cho người khác, bản thân còn có giữ. Tôn Hạ Vũ thở dài một tiếng, cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng, quyết định tự bạo, thà chết chứ không để đối phương được lợi. Ngay lúc Tôn Hạ Vũ, một ngón tay điểm vào đan điền của mình. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống. Phập. Máu tươi bắn ra, một cánh tay bay ngang ra ngoài. A. Trong tiếng hét thảm thiết, Thi Vương ra tay bay ngược ra ngoài, mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên trước mắt hắn. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đầu của Thi Vương này đã bay lên, máu văng ba thước. Tiếp đó, một luồng lực nhẹ nhàng ập đến, hóa giải lực đạo trên người Tôn Hạ Vũ, giúp hắn ổn định thân hình. Lâm Tiêu. Tôn Hạ Vũ mở mắt, thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh, không khỏi sửng sở. Tôn sư minh, theo sát ta. Lâm Tiêu mở miệng nói. Tôn Hạ Vũ vừa định nói gì đó, thì thấy Lâm Tiêu chân đạp một cái, đã biến mất tại chỗ. Tôn Hạ Vũ đội vàng lấy một viên đan dược uống, theo sau. Phụt. Phụt. Máu tươi phun ra, dưới sự vây công của nhiều thi vương, ba người Phương Hạc vẫn đang cố gắng chống cự đều bị thương nặng, hộp máu bay ngược ra ngoài. Lúc này, ba người sơ hở đầy mình, khắp nơi đều là sơ hở. Chết đi. Trong nháy mắt, tổng cộng ba thi vương đồng loạt ra tay, cộng thêm ba cố kim giáp thi, lao về phía ba người. Xong rồi. Ba người Phương Hạc trong lòng tuyệt vọng nhắm mắt lại, họ đã nghe thấy tiếng gầm trầm thấp của võ thi, như tiếng kèn báo tử, ba người tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió sắc bén vang lên, một đạo kiếm quang hạ xuống. Keng. Keng. Tia lửa bắn tung tóe, ba cố kim giáp thi trực tiếp bị chia làm hai. Chương 2907, bảy vị thi vương. Chương 2907, bảy vị thi vương cái gì? Ba thi vương theo sát phía sau sắc mặt đại biến, cảnh tượng đột ngột này khiến họ không kịp trở tay. Xoẹt. Đúng lúc này, đạo kiếm quang thứ hai đã nở rộ. Chặn lại. Ba thi vương phản ứng rất nhanh, đội vàng vận khí phòng ngự. Nhưng kiếm quang lướt qua, như dao cắt đậu phụ, phòng ngự của ba người trực tiếp bị xé rách. Phập. Máu tươi bắn ra, một đạo kiếm quang sắc bén chém qua cơ thể ba người trực tiếp bị chia làm hai, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Toàn trường lặng như tờ. Ba người Phương Hạc cảm thấy có gì đó không ổn, khi mở mắt ra, thì thấy phía trước họ có một bóng người đang đứng. Lúc này, Lâm Tiêu đang lặng lẽ đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm, từng giọt máu tươi từ lưỡi kiếm nhỏ xuống, một luồng khí tức cực kỳ sắc bén từ trong cơ thể hắn lan tỏa ra, như những lưỡi dao vô hình đang cắt xé không khí, tiếng xì xì vang lên. Cảnh tượng đột ngột khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, các thi vương còn lại đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, đồng thời cũng có sự kinh ngạc sâu sắc. Ngay cả Mã Đạo cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, Trần Dục đã đích thân đi đối phó với Lâm Tiêu, cho dù hắn biết Trần Dục không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng có sự hỗ trợ của Kim Giáp thì cũng đủ để kéo dài một khoảng thời gian. Và trong khoảng thời gian này, họ sẽ tiêu diệt hết những người khác của Tiên Kiếm Sơn, đến lúc đó cùng nhau đến, Lâm Tiêu dù có ba đầu sáu tay cũng phải xong đời. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mới qua bao lâu, Lâm Tiêu lại thoát ra được, không còn nghi ngờ gì, Trần Dục đã chết. Chỉ có một lời giải thích khả dĩ, đó là Lâm Tiêu còn che giấu thực lực, nếu không, Trần Dục tuyệt đối không thể bị giết nhanh như vậy, và vừa rồi, một kiếm kinh khủng của Lâm Tiêu dường như cũng đã chứng thực điều này. Kiếm ý thật mạnh, tiểu tử này quả nhiên đã che giấu thực lực. Mã Đào hai mắt híp lại, thần sắc có chút nghiêm trọng. Lại mất ba vị thi vương, cộng thêm Trần Dục, Vương Hình và Nhan Hồi, bây giờ bao gồm cả Mã Đào, bên họ chỉ còn lại 7 vị thi vương. Và điều quan trọng là Trần Dục và Vương Hình đều là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng, nhưng đều đã bỏ mạng. Nói cách khác, bên Huyết La Tông chỉ còn lại một mình Mã Đào là nguyên thần cảnh nhị trọng. Đương nhiên, ban về chiến lực, thực lực của Mã Đào đều trên Trần Dục và Vương Hình, ngay cả Phương Hạc và Trương Vũ liên thủ cũng bị hắn áp chế. Nhưng dù vậy, đối mặt với Lâm Tiêu, Mã Đào vẫn không có nhiều tự tin, đặc biệt là trong tình huống đối phương đã thể hiện ra kiếm ý như vậy. Nhưng may mắn là bên Tiên Kiếm Sơn, ngoài Lâm Tiêu, những người khác về cơ bản không còn bao nhiêu chiến lực, họ chỉ cần đối phó với một mình Lâm Tiêu là đủ. Gào, gào, tiếng gầm vang lên, từng cỗ kim giáp thi bay tới. Nhìn qua, tổng cộng có 8 cỗ kim giáp thi, trong đó có 2 cỗ là của Mã Đào. Các ngươi lùi sang một bên, còn lại giao cho ta. Lâm Tiêu nói. Lúc này ba người Phương Hạc vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, cho đến khi Lâm Tiêu mở miệng, họ mới như tỉnh ngộ, nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu một mình cầm kiếm, chậm rãi bước về phía 7 vị thi vương của Mã Đào. Cảnh tượng này mang lại cho Phương Hạc và những người khác sự chấn động cực lớn. Một mình đối mặt với 7 vị thi vương, trong đó còn có một cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong như Mã Đào, cộng thêm 8 cố kim giáp thi, cho dù là bất kỳ ai trong số họ tự hỏi cũng không có can đảm đó, huống chi Lâm Tiêu còn được coi là nửa người mới. Hắn có được không? Phương Hạc nhíu mày. Hắn thực sự rất mạnh, ngay cả Vương Hình cũng bị hắn hai kiếm chém chết, nhưng đó là trong tình huống Vương Hình sơ suất, thậm chí còn chưa dùng đến võ thi. Còn Mã Đào thực lực mạnh hơn Vương Hình rất nhiều, cộng thêm các thi vương và võ thi khác, muốn thắng về cơ bản là không thể. Cao Tường thở dài nói, không phải hắn tự hạ thấp mình, mà là sự thật. Với thiên phú của hắn, tương lai trưởng thành chắc chắn sẽ thành đại khí, tiếc quá. Trương Vũ lắc đầu thở dài, thần sắc phức tạp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vào thời khắc quan trọng, Lâm Tiêu đã đứng ra giúp đỡ, họ vẫn rất cảm động, chỉ tiếc, tình hình hiện tại của họ căn bản không giúp được gì. Tình hình hiện tại, chỉ sợ họ đều phải bỏ mạng ở đây. Các ngươi đừng coi thường hắn, kết quả chưa chắc đã như các ngươi nghĩ. Lúc này, Tôn Hạ Vũ đột nhiên nói. Ồ. Ba người Phương Hạc nhìn Tôn Hạ Vũ. Cứ xem đi, hắn không đơn giản đâu. Tôn Hạ Vũ hai mắt híp lại, nói một cách bí ẩn, tuy nghe có vẻ không thể tin được, ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích, nhưng thực sự có trực giác này. Nhưng trực giác là trực giác, kết quả thực tế ra sao, vẫn chưa biết. Mã Đảo và những người khác nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang đi tới, từng người lộ vẻ sắc khí, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Một người lại dám đối mặt với 7 vị thi vương của họ, rõ ràng không hề coi họ ra gì, thực sự là quá ngông cuồng. Cùng lên, giết hắn. Mã Đào lạnh giọng nói. Cùng lên, chẳng phải là quá coi trọng hắn rồi sao? Một thi vương nói. Chương 2908, một kiếm. Chương 2908, một kiếm. Nếu không muốn chết, thì cùng lên. Mã Đào lạnh lùng liếc nhìn thi vương đó, nếu các ngươi không muốn giống như ba người vừa rồi, cùng với võ thi, bị một kiếm chém thành hai nửa. Nghe vậy, các thi vương khác không khỏi dùng mình, lúc này mới nhớ ra, vừa rồi có 3 vị thi vương bị đối phương một kiếm chém chết, thậm chí cả võ thi cũng bị chém đôi. Đối phương tuy trông còn trẻ, nhưng nếu dựa vào đó để đánh giá thực lực của đối phương, quả thực là quá ngu ngốc, cho dù họ chiếm ưu thế về số người, cũng không thể sơ suất, không chừng sẽ lật tuyển trong mương. Dù sao thì thế giới này có một loại người gọi là yêu nghiệt. Lên. Vừa dứt lời, Mã Đào chân đạp một cái, dẫn đầu lao ra. Vút, vút. Các thi vệ khác khí tức bộc phát, theo sát phía sau. Gào, gào. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, tám cỗ kim giáp thi xuất động, móng vuốt vàng óng xé toang không khí, mang theo tiếng gió rít, tám đạo kim quang phá không mà ra. Trong nháy mắt, 7 vị thi vương, tám cỗ kim giáp thi lao về phía Lâm Tiêu. Trận thế này có thể nói là kinh khủng, người còn chưa đến, không gian đã rung chuyển, khí lưu tàn phá bừa bãi, khí thế kinh thiên. Nhiều người phía dưới chỉ cảm nhận được luồng khí thế này, tim đã không khỏi run lên, khó có thể tưởng tượng, thanh niên cầm kiếm kia ở khoảng cách gần như vậy, đối mặt với uy áp kinh khủng đến nhường nào. Ầm. Chỉ thấy Lâm Tiêu thần sắc không đổi, khí thế như cầu vồng, chân đạp một cái, thẳng hướng lao lên. Huyết mạch bộc phát, một đôi kim mâu của Lâm Tiêu sáng rực, trên đầu chiến thần huyết mạch lấp lánh, chiến ý ngút trời. Và cùng với luồng chiến ý mãnh liệt này, còn có một luồng kiếm ý ngút trời, sắc bén vô cùng, cắt xé không khí, trong phạm vi trăm trượng, không gian đều rung động không ngừng. Đối mặt với sự tấn công của 7 vị thi vương, Lâm Tiêu cũng không dám chủ quan, trực tiếp nâng chiến lực lên đỉnh phong, tu vi, huyết mạch và kiếm ý đều được thúc đẩy đến trạng thái cực hạn. Hắn cũng muốn biết, thực lực đỉnh phong hiện tại của mình mạnh đến đâu. Thiên sát trưởng, thi khí sôi trào, trong lòng bàn tay Mã Đào khí tức điên cuồng ngưng tụ, cùng với một trường hắn đánh ra, trường lực quần quần tuôn ra, như một dòng lũ màu đỏ sẫm, sát khí bức người. Mã Đào quả không hổ là cao thủ nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong, hơn nữa thực lực còn cao hơn tu vi một bậc, cùng là thiên sát trưởng, hắn thi triển ra, uy lực và khí thế mạnh hơn không chỉ một chút. Huyết sát quyền, hắc sát trảm. Cùng lúc đó, các thi vệ khác cũng lần lượt ra tay, thi triển các chiêu sát thủ của mình. Vừa ra tay, những thi vệ này đã dốc toàn lực, không hề giữ lại. Trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng, từng đạo công kích ập đến, khóa chặt Lâm Tiêu. Trảm. Lâm Tiêu mặt mày trầm ổn, một kiếm trông có vẻ bình thường chém ra, lại ẩn chứa sự huyền ảo vô cùng. Một kiếm này có huyết mạch chi lực, có kiếm ý ngưng tụ, là một kiếm mạnh nhất mà Lâm Tiêu từng tung ra cho đến nay. Ông. Một tiếng kiếm minh kinh thiên vang vọng khắp trời cao, ngay sau đó là sóng khí vô tận, năng lượng như thủy triều cuồn cuộn quét ra, cuốn đi tám phương, thi khí sát khí âm lãnh, kiếm ý sắc bén, lan tỏa bốn phía, không gian cuồng loạn. Phụt, phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, các thi vương từng người hộp máu bay ngược ra ngoài, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Mã Đảo, thân hình cũng chấn động, lùi mạnh về phía sau, khóe miệng rỉ một vệt máu. Gào, gào. Những kim giáp thi kia chống lại uy áp lan tỏa, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu cổ tay rung lên, kiếm quang chém ra, dưới sự gia trì của cực đạo kiếm ý, những kim giáp thi này như làm bằng gỗ, từng con bị chém đôi, rơi xuống đất. Trong nháy mắt, toàn trường lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Một kiếm lại đẩy lùi được 7 vị thi vương, 8 cố kim giáp thi lại bị phá hủy như vậy. Tất cả những điều này thật không thực, nhiều người cảm thấy như đang mơ. Điều này sao có thể? Mấy người Phương Hạc há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ chấn động, nhất thời không nói nên lời. Một kiếm không chỉ hóa giải tất cả các cuộc tấn công, mà còn làm bị thương những thi vương này, chém nát võ thi, cảnh tượng này mang lại cho họ một cú sốc cực lớn. Quá biến thái rồi, tên này đúng là một con quái vật. Ta phục rồi. Ở xa, khoe miệng Đặng Thần co giật mạnh, rồi phá lên cười lớn, tiếng cười mang theo một chút run rẩy, có thể thấy được lúc này hắn kinh ngạc và kích động đến mức nào. Sao lại như vậy? Nhìn những võ thi bị chém đứt, những thi vương này từng người thất thanh kinh hô. Lúc này, Mã Đào thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn dừng lại xu thế lùi lại, nhìn sâu vào Lâm Tiêu ở xa, nắm chặt tay, rút. Vừa dứt lời, Mã Đào đã lao vút về phía xa. Không còn nghi ngờ gì, thực lực của đối phương không phải là thứ họ có thể địch lại, cho dù họ liên thủ cũng vô ích, hơn nữa võ thi cũng đã bị hủy, trong tình huống này, không chạy chỉ có chết. Mã Đào vẫn rất quyết đoán và bình tĩnh, cho dù bị thiệt, cũng có thể ngay lập tức đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đi. Thấy Mã Đào đã rút lui, các thi vương khác cũng đội vàng rút lui, cho dù trong lòng không cam tâm, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng Lâm Tiêu làm sao có thể để họ đi dễ dàng như vậy? Chương 2909, lần đầu tỏa sáng. Chương 2909, lần đầu tỏa sáng. Vút. Bóng ảnh lóe lên, Lâm Tiêu đuổi theo những thi vương này. Chết tiệt, tiểu tử, làm người nên chừa một con đường sống, đừng đuổi cùng giết tận, nếu không huyết La Tông của ta sẽ không tha cho ngươi. Một thi vương gầm lên. Nhưng câu trả lời của hắn là một đạo kiếm quang. Phập. Kiếm quang lóe lên, thi vương này bị chém chết ngay tại chỗ, máu văng ba thước. Vút. Thu lấy nhẫn chứa đồ, Lâm Tiêu chân đạp một cái, lại lao về phía các thi vương khác. Phập. Phập. Trong tay Lâm Tiêu, những thi vương này như làm bằng đất sét, vung tay một cái, lại thu hoạch thêm một mạng. Phải nói rằng, lần này huyết La Tông thực sự đã chịu thiệt lớn, không những không lấy được truyền thừa, mà còn chết và bị thương nặng. Ở xa, trong số những người quan chiến có không ít đệ tử Tiên Kiếm Sơn, nhưng đều là tu vi nguyên anh cảnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng là nguyên anh cảnh như họ, giết những thi vương đó dễ dàng như vậy, cộng thêm cảnh tượng một kiếm đẩy lùi các thi vương vừa rồi, sự chấn động mà nó mang lại cho họ là không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, họ mới thực sự cảm nhận được, thế nào là yêu nghiệt, chính là có thể làm được những việc mà võ giả cùng cấp không làm được, thậm chí không dám nghĩ đến. Lúc này, máu của họ như bùng cháy, có một cảm giác muốn xông lên đại sát tứ phương. Cảnh tượng chấn động hiếm thấy này chắc chắn sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí họ. Chỉ trong vài hơi thở, 7 vị thi vương đã có 5 vị bị Lâm Tiêu chém chết, còn lại 2 vị, một là Mã Đảo và một thi vương khác may mắn trốn thoát. Không ai ngờ được, tình hình vốn cực kỳ bất lợi cho bên Tiên Kiếm Sơn, cùng với sự xuất hiện của Lâm Tiêu đã đảo ngược hoàn toàn. Các thi vương của huyết La Tông chỉ còn lại 2 vị hoảng hốt bỏ chạy, những người còn lại đều bị chém chết, trong đó còn có Trần Dục và Vương Hình, 2 vị nguyên thần cảnh nhị trọng. Và người làm được tất cả những điều này chỉ là một đệ tử 20 mấy tuổi của Tiên Kiếm Sơn, một đệ tử mới gia nhập Tiên Kiếm Sơn được vài tháng. Phải nói rằng, điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí còn mang một chút màu sắc huyền thoại, có người cảm thấy đây quả thực là một kỳ tích. Tin rằng không lâu sau, chuyện này sẽ truyền ra khỏi Thanh Phong Sơn di tích, và tên tuổi của Lâm Tiêu cũng sẽ được ngày càng nhiều người biết đến. Thanh niên mới đến Thanh Vân Đại Lục này, từ vô danh đến giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi tranh giành xuất vào kiếm chỉ, rồi đến khi vào Thanh Phong Sơn di tích, một mình tiêu diệt nhiều thi vương, chỉ trong vài tháng đã hoàn thành sự lột xác mà nhiều người phải mất vài năm, thậm chí mười mấy năm mới làm được. Thiên tài thực sự, dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, rõ ràng Lâm Tiêu chính là loại thiên tài này, đây chỉ là lần đầu tiên hắn tỏa sáng ở Thanh Vân Đại Lục, tương lai của hắn sẽ đại dương quyền cước, viết nên huyền thoại của riêng mình. Đây chỉ là một sự khởi đầu. Thu lấy nhận chứa đồ của những thi vương này, Lâm Tiêu đến trước mặt Phương Hạc và những người khác. Các vị sư minh, các vị sao rồi? Lâm Tiêu hỏi. Không sao, chỉ cần thời gian để hồi phục. Phương Hạc sững sờ một chút, rồi nở nụ cười nói. Giỏi lắm, ngươi chính là Lâm Tiêu phải không? Người giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi tranh giành xuất vào kiếm chỉ mấy tháng trước, không hổ là kẻ được gọi là đệ nhất tân sinh, quả thực đủ mạnh, đủ yêu nghiệt. Cao Tường bước tới, vỗ vai Lâm Tiêu, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, trong ký ức của ta, thập phân khu của chúng ta đã lâu lắm rồi không xuất hiện thiên tài như ngươi, với thực lực của ngươi, có hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi phân khu mấy tháng nữa, thậm chí có hy vọng giành được thứ hạng trong liên khu liên tái. Phương Vũ cười nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thiên tài chính là thiên tài, Lâm Tiêu đến Tiên Kiếm Sơn mới vài tháng, thực lực đã tiến bộ vượt bậc, đã ở trên hắn. Phải biết rằng, hắn đã tu luyện ở Tiên Kiếm Sơn gần 2 năm. Lâm Tiêu, ngươi thật đáng nể, trực giác của ta quả nhiên không sai, tương lai của ngươi là không thể lường trước. Tôn Hạo Vũ cũng cười nói. Các vị sư minh quá khen rồi, mọi người không sao là tốt rồi, Lâm Tiêu cười, nói đến, còn phải cảm ơn các vị sư minh, đã cứu 2 huynh đệ của ta. Chúng ta đều là người của Tiên Kiếm Sơn, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Đúng vậy, nói vậy là khách sáo rồi. Phương Hạc và những người khác cười nói. Được rồi, chàng trai trẻ, cố gắng lên nhé, mấy tháng nữa, mong chờ ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi phân khu của chúng ta đi trước đây. Làm tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Khích lệ người mới, mấy người Phương Hạc rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu, tiểu tử ngươi cũng quá mạnh rồi, bên trong đó chẳng lẽ là thánh cảnh truyền thừa. Lúc này, Đặng Thần và Tống Vũ Phi bước tới, không nhịn được nói, cho đến bây giờ tim họ vẫn đập rất mạnh, cảnh tượng một kiếm đẩy lùi các thi vương, quả thực khiến người ta huyết mạch sôi sục. Chương 2910, tái ngộ chương 2910, tái ngộ ứng, là thánh cảnh truyền thừa. Lâm Tiêu gật đầu. Thật sự là thánh cảnh truyền thừa. Đặng Thần và Tống Vũ Phi vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, đồng thời cũng mừng cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã dựa vào tiên phú và thực lực của chính mình để vượt qua khảo nghiệm, điểm này không thể không khiến người ta khâm phục. Hai, xem ra kế hoạch đuổi kịp ngươi của ta lại phải trì hoãn một thời gian rồi. Đặng Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi đi, nói cứ như cho ngươi một thời gian là có thể đuổi kịp vậy. Tống Vũ Phi liếc mắt xem thường. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, để tránh đám người Huyết La Tông lại quay về. Lâm Tiêu nói. Có ngươi ở đây, dù có thêm 10 tên thi vương nữa cũng không sợ. Đặng Thần toe toét cười. Chẳng mấy chốc, ba người đã rời khỏi nơi này. Ra khỏi cô sáng, ba người phi hành mấy vạn dặm, tìm được một nơi hẻo lánh. Họ khai phá ra hai sơn động, Đặng Thần và Tống Vũ Phi vào trong chữa thương. Còn Lâm Tiêu thì đi vào khu rừng gần đó. Nhiều tử khí quá. Lâm Tiêu không khỏi cảm thán. Sau khi thôn phệ tử khí của mấy vị thi vương, bao gồm cả hai vị nguyên thần cảnh nhị trọng, cùng với đám võ thi kia, Lâm Tiêu cảm thấy tử vong bản nguyên của mình đã phình to đến mức chưa từng có, gần như sắp bị tử khí bàng bạc bao phủ, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu hóa hết toàn bộ tử khí này. Tổng cộng gần 10 vị thi vương, cộng thêm mười mấy cô võ thi, lượng tử khí này đủ để tử vong bản nguyên của ta đột phá đến tam giai tiểu thành, thậm chí còn hơn thế nữa. Lâm Tiêu ước lượng một chút, không khỏi giật mình, đồng thời cũng có chút vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, tử khí dù rất dồi dào nhưng cũng cần thời gian để luyện hóa. Hơn nữa, dù tử vong bản nguyên co tăng lên, tu vi cũng không thể theo đó mà tăng vọt, cần một thời gian lắng đọng. Tuy nhiên, nếu tử vong bản nguyên có thể liên tục tăng lên, đối với thực lực của Lâm Tiêu cũng là một sự trợ giúp rất lớn. Hiện tại, át chủ bài lớn nhất của Lâm Tiêu chính là kiếm ý, cực đạo kiếm ý của hắn. Sở dĩ có thể tiêu diệt đám thi vương kia, cực đạo kiếm ý công không thể không kể. Ai cũng biết, kiếm ý có tăng cảnh, mỗi cảnh lại chia thành tiểu thành, đại thành và đỉnh phong. Mà bản nguyên chi lực bình thường thì được chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành và đỉnh phong. Nói cách khác, khởi điểm của kiếm ý rất cao, một khi ngưng tụ đã sánh ngang với tiểu thành của bản nguyên thông thường. Tuy nhiên, kiếm ý muốn lĩnh ngộ và đề cao cũng khó hơn bản nguyên thông thường rất nhiều. Nhờ vào kiếm ý thạch, kiếm ý của Lâm Tiêu trực tiếp đột phá đến cực đạo tiểu thành, tương đương với cường độ bản nguyên chi lực của võ giả nguyên thần cảnh trung tam trọng. Bởi vì cực đạo tiểu thành mới lĩnh ngộ không lâu, nói chính xác thì cũng chỉ tương đương với uy lực bản nguyên chi lực mà võ giả nguyên thần cảnh tứ trọng nắm giữ. Dù vậy, chỉ bằng vào cực đạo kiếm ý này, Lâm Tiêu đã đủ sức nghiền ép tất cả mọi người trong di tích. Bởi vì di tích này hạn chế tu vi, người có tu vi cao nhất vào được cũng chỉ là nguyên thần cảnh nhị trọng đỉnh phong. Vì vậy, Lâm Tiêu chỉ cần một kiếm đã hóa giải được vòng vây của Mã Đào và nhiều vị thi vương khác, bởi vì bản nguyên chi lực của hai bên đã không còn cùng một đẳng cấp. Có thể nói, thực lực hiện tại của Lâm Tiêu hoàn toàn có thể đi ngang trong di tích này. Ta đột phá nguyên anh cảnh bắt trọng đỉnh phong chưa được bao lâu, cứ củng cố tu vi trước đã. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu bắt đầu củng cố tu vi. Hai ngày sau, thương thế của Đặng Thần và Tống Vũ Phi đã hồi phục. Tu vi của Lâm Tiêu cũng củng cố gần xong, ba người rời khỏi nơi này. Ba người định rời khỏi di tích, tính ra đã ở đây được một tháng, thu hoạch cũng không nhỏ, đặc biệt là Lâm Tiêu, trong tay có nạp giới của rất nhiều thi vương, cũng đã đến lúc phải đi. Đợi đã, ở đằng kia. Tuy nhiên, ngay trên đường rời đi, Lâm Tiêu đột nhiên cảm ứng được phía trước có người đang giao chiến. Vốn dĩ, Lâm Tiêu không định xen vào chuyện của người khác, nhưng hắn cảm thấy một trong những luồng khí tức có chút quen thuộc. Rời đi cũng không nổi, chẳng bằng qua đó xem sao, hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn, quả thực cũng không cần phải e dè bất cứ điều gì. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiêu đã thấy trong khu rừng phía trước có mấy bóng người đang giao thủ. Dương Hồng, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng, chịu chết đi. Bùm. Cùng với một tiếng nổ vang, một bóng người hộp máu bay ngược ra ngoài, chính là Dương Hồng. Mà người ra tay, kinh ngạc thay lại là Mã Đào. Rầm. Ngã xuống đất, Dương Hồng lau vết máu nơi khóe miệng, chống người đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi, các ngươi ba đánh một, thắng không vẻ vang. Hừ, thành làm đua thua làm đặc, chỉ cần thắng, đạt được mục đích, cần gì quan tâm đến thủ đoạn. Mã Đào hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lấp lóe, tuy ta đã mất hai cố võ thi, nhưng chỉ cần giết ngươi, luyện ngươi thành võ thi, cộng thêm những thứ trong nạp giới của ngươi, cũng có thể bù đắp lại một phần tổn thất. Muốn luyện ta thành võ thi, ngươi nằm mơ đi. Dương Hồng nắm chặt trường kiếm, khí tức ngưng tụ, đang định ra tay. Đột nhiên, sắc mặt Dương Hồng biến đổi, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, trong máu phảng phất những luồng khí tức màu đỏ sẫm. Ha ha, xem ra thi độc của Trần Dục ngươi vẫn chưa hóa giải hết. Vừa rồi giao thủ một phen, ngược lại còn làm thi độc xâm nhập nhanh hơn. Bây giờ ngươi còn lấy gì để đấu với ta, chấp nhận số phận đi. Mã Đào cười lạnh, từng bước tiến về phía Dương Hồng. Dương Hồng nắm chặt tay, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. Cứng đầu. Mã Đào khinh thường, tung ra một quyền. Chương 2911, kích sát chương 2911, kích sát phụt. Kiếm quang vỡ nát, thân thể Dương Hồng chấn động, lại bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Nằm mạng đi. Mã Đào thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Dương Hồng, một chưởng đánh về phía thiên linh cái của hắn. Xoẹt. Đột nhiên, tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm quang giáng xuống. Cái gì? Mã Đào nhíu mày, thuận thế thay đổi công kích, hóa trưởng thành quyền, xoay người tung một quyền lên trên. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bùng nổ, thân hình Mã Đào run lên, trực tiếp bị chấn lui mấy chục bước. Là ai? Mã Đào giận dữ hét lên, ánh mắt chuyển đi, lại thấy cách đó không xa, ba bóng người đang đi tới. Là ngươi? Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, đồng tử Mã Đào không khỏi co rụt lại, trên mặt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Chết tiệt, sao lại là tên này? Mã Đào trong lòng không khỏi thầm mắng xui xẻo, bước chân lùi về phía sau. Mà Dương Hồng, khi nhìn thấy Lâm Tiêu cũng sững sờ, ngay sau đó, hắn nhíu mày, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thật là trùng hợp, xem ra ông trời cũng muốn ngươi chết. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Mã Đào, từng bước tiến tới. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, ta khuyên ngươi biết điều thì dừng lại, nếu không Huyết La Tông tuyệt đối không tha cho ngươi. Mã Đào gắt gao nhìn Lâm Tiêu, đồng thời không ngừng lùi lại. Thực ra hắn nên lập tức bỏ đi, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, hơn nữa hai cỗ kim giáp thi đều đã bị hủy. Nhưng con vịt đã nấu chín sắp đến miệng, Mã Đào lại không nỡ từ bỏ như vậy. Hơn nữa, Lâm Tiêu e là sẽ không để hắn rời đi dễ dàng. Ha ha, Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông sớm đã là tử thủ không đội trời chung, ngươi nói vậy không thấy buồn cười sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lóe lên, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Chết tiệt. Mã Đào nhíu chặt mày, vung tay, cùng lên, giết hắn. Ầm. Ầm. Ba người khí tức bùng nổ, xông thẳng lên. Hai gã thi vương còn lại không biết Lâm Tiêu, chỉ coi hắn là một đệ tử bình thường của Tiên Kiếm Sơn. Rầm. Ngay lúc ba người xông đến nửa đường, Mã Đào dậm chân một cái, đột nhiên lùi nhanh về phía sau. Chết đi. Khí tức bùng nổ, Mã Đào trực tiếp tung một quyền giết về phía Dương Hồng. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất để giết Dương Hồng, sau đó đoạt lấy nạp giới. Sống chết của hai gã thi vương kia hắn không quan tâm, dù sao cũng chỉ là tình cờ gặp rồi kết đội, chỉ cần giúp hắn câu giờ một chút là đủ. Thoáng chốc, Mã Đào đã áp sát Dương Hồng. Dương Hồng vừa muốn ra tay, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Hắn cắn răng cố hết sức tung ra một đòn, nhưng bản thân hắn cũng biết rõ, một đòn này căn bản không thể ngăn được Mã Đào. Mã Đào. Hai gã thi vương kia vẻ mặt giận dữ, sao lại không hiểu ý đồ của Mã Đào, rõ ràng là muốn nuốt trọn chiến quả. Nhưng lúc này đã là tên đã lên dây không thể không bắn, chỉ có thể tung ra công kích trước, giải quyết Lâm Tiêu, sau đó mới tính sổ với Mã Đào. Đáng tiếc, bọn họ hoàn toàn không biết gì về thực lực của Lâm Tiêu. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lóe lên, huyền ảo vô cùng. Công kích của hai gã thi vương lập tức tan vỡ. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, hai người còn chưa kịp phản ứng đã thân thủ hai nơi, hai cái đầu bay vút lên trời. Lúc này, công kích của Mã Đào cũng đã đánh tới Dương Hồng. Xoẹt. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu điểm một ngón tay, kiếm ý quanh thân điên cuồng ngưng tụ, nén lại thành một đạo kiếm mang ở đầu ngón tay, phá không mà ra. Diệt Tiên Kiếm Chỉ. Vốn dĩ Diệt Tiên Kiếm Chỉ chỉ là một bộ bán thần cấp võ kỹ, nhưng dưới sự gia trì của cực đạo kiếm ý, uy lực đã không thể so sánh được nữa. Chết đi. Mã Đào cười gằn, một quyền giết tới Dương Hồng. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm mang đột nhiên lao đến, tốc độ nhanh đến không thể tin nổi. Mã Đào không ngờ công kích của Lâm Tiêu lại đến nhanh như vậy. Không chút do dự, hắn dậm chân một cái, bay thẳng lên trời, từ bỏ việc giết Dương Hồng, lao nhanh về phía xa. Chạm. Lâm Tiêu liên tiếp điểm ra ba chỉ, phong tỏa không gian của Mã Đào. Mã Đào vội vàng né tránh, nhưng kiếm mang này dưới sự gia trì của kiếm ý cực kỳ sắc bén, dễ dàng phá vỡ không gian trở lực, tốc độ quá nhanh, Mã Đào muốn né hết gần như là không thể. Mã Đào dốc hết sức vận chuyển thân pháp, nghiêng người một cái, né qua một đạo kiếm mang, lại một cú lộn người về sau, né qua đạo kiếm mang thứ hai. Nhưng lúc này, đạo kiếm mang thứ ba đã chém tới. Mã Đào dậm chân, vội vàng muốn tránh đi, nhưng kiếm mang vẫn lóe lên trước mắt hắn. Phụt. A. Máu tươi bắn ra, cùng với một tiếng hét thảm thiết, một cánh tay của Mã Đào bay lên không trung. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi phải chết. Mã Đào cố nén cơn đau dữ dội, gầm lên một tiếng giận dữ, lao về phía xa. Muốn đi. Lâm Tiêu dậm chân một cái, đang định đuổi theo. Phụt. Đúng lúc này, Dương Hồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chuyển sang màu tím sẫm, dường như thi độc đã phát tác. Nhìn bóng lưng xa dần của Mã Đào, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn ý do dự một chút, hắn vẫn không đuổi theo, mà đi đến trước mặt Dương Hồng. Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng đi tới. Chương 2912, sai rồi sao? Chương 2912, sai rồi sao? Lúc này Dương Hồng, khí tức yếu ớt, khuôn mặt hiện lên màu tím sẫm như gan heo, lại có dấu hiệu lan ra xung quanh, dường như chúng độc rất nặng. Giết ta đi, Thiên Thiên Linh Tuyển đang ở trên người ta. Nhìn ba người một cái, Dương Hồng bình thản mở miệng, vẻ mặt rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được số phận của mình. Nhưng vừa nói xong, hắn lại bắt đầu ho ra máu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi nhìn Dương Hồng, rồi lại nhìn nhau, lắc đầu thở dài, không biết nên nói gì. Nhìn khí tức ngày càng yếu ớt của Dương Hồng, Lâm Tiêu nhíu mày. Ta giúp ngươi giải độc. Đột nhiên, Lâm Tiêu lên tiếng. Nghe vậy, Dương Hồng tưởng mình nghe nhầm, cái gì? Đặng Thần và Tống Vũ Phi cũng vẻ mặt bất ngờ. Lúc này, Lâm Tiêu đã đi ra sau lưng Dương Hồng, ngồi xếp bằng, hai lòng bàn tay ấn vào lưng hắn, vận chuyển thôn linh quyết, bắt đầu thôn phệ luyện hóa thi độc trong cơ thể Dương Hồng. Nửa canh giờ sau, thi độc đã bị Lâm Tiêu thôn phệ sạch sẽ. Do Dương Hồng trúng độc khá sâu, một số độc tố còn sót lại trong huyết nhục kinh cốt, trong thời gian ngắn không thể loại bỏ hoàn toàn, cần hắn sau này từ từ mài mòn đi. Nhưng những thi độc còn sót lại này ảnh hưởng không lớn, Dương Hồng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Làm xong những việc này, Lâm Tiêu đi đến trước mặt Dương Hồng. Tại sao lại giúp ta? Dương Hồng hỏi. Khi xưa ngươi đã cứu mạng ba người chúng ta, nếu không có ngươi, có lẽ ba chúng ta đã chết ở bên ngoài di tích. Đây là trả lại ân tình cho ngươi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, "Lâm Tiêu, ta trước nay ân oán phân minh, ân tình của ngươi ta đã trả, nhưng trước đó ngươi vì tiền tiên linh tuyển mà muốn giết chúng ta diệt khẩu, món nợ này cũng nên tính toán một chút. Thành làm vua thua làm giặc, không có gì để nói, muốn động thủ thì cứ động thủ đi." Dương Hồng nhắm mắt lại. "Giao tiên tiên linh tuyển ra đây, ta không giết ngươi." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Dương Hồng nhíu mày, có chút bất ngờ, "Ngươi không giết ta? Nếu ta muốn giết ngươi, đã không cứu ngươi rồi." Lâm Tiêu lắc đầu. Dương Hồng đưa tay ra, lấy ra một chiếc nạp giới, tiên tiên linh tuyển ở bên trong. Nhận lấy nạp giới, Lâm Tiêu lướt nhìn vào trong, quả thực là tiên tiên linh tuyển. "Dương sư minh, khi xưa ở ngoài di tích tại sao huynh lại cứu chúng ta, rồi ở trong di tích lại muốn giết chúng ta?" Tống Vũ Phi chất vấn, cho đến bây giờ, nàng vẫn có chút khó chấp nhận chuyện này. "Cứu các ngươi, một mặt là tiện tay làm việc nhỏ, mặt khác cũng có thể tăng thêm danh tiếng cho ta, cớ sao lại không làm?" Dương Hồng trầm giọng nói, "Còn về việc giết các ngươi, là để tránh chuyện tiên tiên linh tuyển bị người khác biết, nếu không ta sẽ rất phiền phức. Chuyện tiên tiên linh tuyển, chúng ta đã hứa chắc chắn sẽ không nói ra ngoài, tại sao huynh vẫn muốn giết chúng ta? Ta là người chỉ tin vào bản thân, ta sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu rủi ro, cho nên giải quyết các ngươi là cách làm an toàn nhất." Dương Hồng trả lời, lúc nói chuyện, hắn vẫn bình tĩnh đến lạ thường, dường như nếu được làm lại, hắn vẫn sẽ làm như vậy, đây là nguyên tắc làm người làm việc của hắn. "Chẳng lẽ, huynh không một chút nào nghĩ đến tình đồng môn?" "Tình đồng môn, ha ha, thế giới này, lợi ích là trên hết, ngay cả người bạn thân nhất cũng có thể đâm sau lưng ngươi, ta đã thấy quá nhiều chuyện tương tự. Ta không cần bạn bè, không cần hữu nghị, ta chỉ tin vào bản thân, chỉ làm việc vì bản thân." Dương Hồng nói. "Nói thì nói vậy, nhưng nếu ngươi không bỏ ra chân tâm, người khác sao có thể quan tâm đến ngươi? Tình bạn cũng là từ hai phía, nếu ai cũng nghĩ như ngươi, ích kỷ như vậy, thế giới này sẽ xong đời. Cho dù thực lực của ngươi có tăng lên, trên đời này không có một người ngươi tin tưởng, hoặc tin tưởng ngươi, vậy dù ngươi có vô địch, thì có ý nghĩa gì?" Lâm Tiêu để lại một câu, xoay người rời đi. Đặng Thần và Tống Vũ Phi lắc đầu, đi theo. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Dương Hồng suy ngẫm lời của Lâm Tiêu, chìm vào im lặng. Lẽ nào, hắn thật sự đã sai? Nếu hắn không giết Lâm Tiêu, có lẽ đây sẽ là một đoạn thiện duyên. Dù sao hắn cũng đã cứu mạng Lâm Tiêu, mà thiên phú và thực lực của Lâm Tiêu hắn đều đã thấy, tương lai tiền đồ vô lượng, biết đâu sau này còn có thể giúp hắn một tay. Nhưng tất cả những điều này đều vì sự ích kỷ của hắn mà tan biến. Nếu không phải Lâm Tiêu không tính toán chuyện cũ, e rằng vừa rồi hắn đã chết dưới tay Mã Đạo. Vì sự ích kỷ của mình, mất đi một người bạn thiên tư tuyệt đỉnh, trọng tình trọng nghĩa, mà cuối cùng hắn lại chẳng được gì, nói ra thật làm điểm ai. Ta sai rồi sao? Dương Hồng ngẩng đầu nhìn trời, có chút mờ mịt. Chương 2913, đáng thương chương 2913, đáng thương. Sau khi rời đi, ba người tiếp tục bay về hướng lối ra. Ầm. Khoảng mấy trăm dặm sau, một luồng khí tức cường thịnh đột nhiên bùng lên trời. Lấy luồng khí tức này làm trung tâm, trong vòng trăm trượng, khí lưu gào thét, không gian nổi lên những gợn sóng nhẹ. Cuối cùng cũng đột phá rồi. Trên đỉnh một ngọn núi, một bóng người đứng đó, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, khí tức tản ra xung quanh nhanh chóng thu vào cơ thể. Một lát sau, khi khí tức ổn định lại, thanh niên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt lộ ra một nụ cười, cuối cùng cũng đột phá rồi. "Chúc mừng Lưu sư minh, thành công đột phá nguyên thần cảnh." Lúc này, hai bóng người bay tới, đáp xuống đỉnh núi, chính là Mạc Tuyển và Đồng Phi, còn vị thanh niên vừa đột phá chính là Lưu Sâm. "Không ngờ mới hơn một tháng mà ngươi đã đột phá đến nguyên thần cảnh. Lưu Sâm, mấy tháng nữa trong đại tái, ngươi chắc chắn sẽ giành được thứ hạng tốt." Mạc Tuyển cười nói. "Chỉ là may mắn thôi, chủ yếu là trong di tích này có nhiều cơ duyên và bảo vật, lại để ta tìm được huyết nguyên hoa, cộng thêm truyền thừa của vị đại năng nguyên thần cảnh kia, tu vi của ta mới có thể thuận lợi đột phá." Lưu Sâm cười nhạt, miệng nói vậy nhưng nụ cười lại có chút kiêu ngạo đắc ý hẳn, chỉ tiếc là không tìm được ba tên kia, nếu gặp được chúng, Lưu sư huynh ngươi một tay cũng có thể hành hạ chúng đến chết. Đồng Phi khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia hàn ý hừ, chỉ có thể nói ba tên đó may mắn thôi, nếu gặp lại chúng, nhất định sẽ khiến chúng không sống yên. Mạc Tuyên lạnh lùng nói. Khi xưa trong cuộc thi tranh đoạt danh lệch, Lâm Tiêu đã khiến ba người họ mất hết thể diện. Sau khi trở về, lại bị Mục Tu Nguyên khiển trách, thậm chí nhiều người trong phân khu còn lấy chuyện này làm trò cười. Bọn họ trong lòng sớm đã nín một bụng lửa giận, chỉ cần tìm được Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Vậy sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chuyển đến bằng nguyên khí. Ai? Ba người Lưu Sâm nhíu mày, nhìn theo hướng tiếng nói, lại thấy ba bóng người đang đi về phía này. Khi nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, ba người Lưu Sâm lập tức ánh mắt lóe lên, là các ngươi. Ha ha, thật là đạp phá dày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tổn công. Trời có mắt, để ta gặp được các ngươi. Ba người các ngươi, hôm nay đừng hòng sống sót ra ngoài. Lưu Sâm ngửa mặt lên trời cười lớn, nụ cười mang theo vài phần tàn nhẫn. Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Hắn vừa mới đột phá, người muốn giết đã tự động tìm đến cửa, xem ra ông trời thật sự ưu ái hắn. Bên cạnh, Đồng Phi và Mạc Tuyển cũng cười lớn theo, trong nụ cười ẩn chứa sát khí. Bọn họ đã bắt đầu nghĩ xem nên xử lý ba người này như thế nào để chúng chết một cách đau đớn nhất. Trong mắt họ, từ lúc ba người này xuất hiện, đã định sẵn chỉ có một con đường chết. Nhìn bộ dạng cười không ngớt của ba người, Lâm Tiêu và hai người còn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Họ nhìn nhau, dùng ánh mắt như nhìn những kẻ ngốc để nhìn ba người kia. "Hừ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta, các ngươi tưởng vẫn là tình hình trước đây sao? Nói cho các ngươi biết, Lưu sư huynh vừa mới đột phá nguyên thần cảnh, vừa hay lấy các ngươi ra thử tay nghề." Đồng Phi hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của họ. "Hai, thế giới này, tại sao luôn có những kẻ ngu ngốc tự tin một cách mù quáng như vậy nhỉ?" Lâm Tiêu lắc đầu thở dài. "Hừ, tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, lát nữa ngươi sẽ biết ai mới là kẻ ngu ngốc. Ầm. Vừa dứt lời, khí tức của Lưu Sâm dâng lên, uy áp thuộc về nguyên thần cảnh khuyết tán ra, trong vòng mấy chục trượng, không gian đều khẽ rung động. Thế nào, ba người các ngươi, bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một cái chết thông khoái. Lưu Sâm đắc ý cười lạnh, quét mắt nhìn ba người lầm tiêu, một dáng vẻ cao cao tại thượng, phản phất như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Vì Đặng Thần và Tống Vũ Phi đột nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chết đến nơi rồi, các ngươi còn được cười, thật đáng thương. Lưu Sâm cười lạnh lùng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Ha ha. Tiếng cười của Đặng Thần và Tống Vũ Phi càng lớn hơn, hai người ôm bụng, suýt nữa cười ra nước mắt. Điều này khiến sắc mặt Lưu Sâm lập tức trở nên âm trầm, có một cảm giác bị coi thường và sỉ nhục. Cười đi, lát nữa các ngươi sẽ không cười nổi đâu, ta sẽ khiến các ngươi khóc cũng không khóc được. Ta không chịu nổi nữa, bụng hơi đau. Đặng Thần cố nén cười, ôm bụng, một dáng vẻ muốn cười mà không thể cười, trông có vẻ rất khổ sở. Còn Tống Vũ Phi thì càng dùng sức béo vào cánh tay mình, không để mình cười ra tiếng. Cảnh tượng này khiến Lưu Sâm tức đến nghiến răng, hắn nghiến răng ken két, mấy người các ngươi, đúng là tìm chết. Dầm. Vừa dứt lời, Lưu Sâm dậm chân một cái, mang theo cơn giận ngút trời, đột ngột ra tay, Thiên Lôi Trưởng. Trong lòng bàn tay sấm sét ngưng tụ, khí tức dồi dào, Lưu Sâm tung ra một trường, một đạo lôi điện trường ấn lao ra, mang theo uy năng sát phạt lăng lệ. Nụ cười của Đặng Thần và Tống Vũ Phi có phần thu lại, lùi về sau vài bước. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn một trường của Lưu Sâm đánh tới. Chương 2914, rời đi chương 2914, rời đi biết mình chắc chắn phải chết, nên không định phản kháng sao? Thử hự, các ngươi cứ cười thiết đi, lũ không biết sống chết. Lưu Sâm cười gằn, một trường đánh ra. Chết đi. Mạc Tuyền và Đồng Phi trên mặt lộ rõ vẻ hả hê, còn mang theo một tia hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu chập ngón tay thành kiếm, kiếm ý ngưng tụ, trực tiếp vạch một đường về phía trước. Xoẹt. Một đạo kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, lôi điện trường ấn trực tiếp vỡ nát, kiếm quang dư uy không giảm. Cái gì? Đồng tử Lưu Sâm đột ngột co rút lại, sắc mặt đại biến. Phụt. Máu tươi bắn ra, một đạo kiếm quang chém qua cơ thể Lưu Sâm. Thân thể Lưu Sâm đông cứng đờ, một khắc sau, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Mạc Tuyền và Đồng Phi tại chỗ hóa đá, họ ngơ ngác nhìn thi thể đang rơi xuống của Lưu Sâm, vẻ mặt trên mặt lập tức đông cứng, khó coi như vừa ăn phải phân. Chuyện này sao có thể? Lưu Sâm đã đột phá nguyên thần cảnh, dưới tay Lâm Tiêu lại không chịu nổi một chiêu. Hơn nữa, đó chỉ là một kiếm tùy ý của Lâm Tiêu, chỉ động vài ngón tay đã giết chết Lưu Sâm, sao có thể như vậy? Giây phút này, đầu óc Mạc Tuyền và Đồng Phi trống rỗng, họ thậm chí còn nghi ngờ mình có đang mơ hay không. Đến lượt các ngươi rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu quét về phía hai người Đồng Phi. Trong nháy mắt, hai người như bị sét đánh, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, trên mặt dần dần hiện lên vẻ kinh hãi. Lúc này, họ mới biết, kẻ ngu ngốc thực sự chính là họ, sự tự tin vừa rồi của họ thật đáng được cười biết bao. Nhưng điều khiến họ không thể tin nổi hơn nữa là, thực lực của Lâm Tiêu, sao có thể tăng nhanh như vậy? Chạy! Vút! Vút! Hai người nhanh chóng phản ứng lại, lao nhanh về phía xa. Mèo! Mèo! Lâm Tiêu búng ngón tay, hai đạo kiếm mang bắn ra. Kiếm mang cực nhanh, với tốc độ của hai người căn bản không thể né tránh. Xin lỗi nhé! Đồng Phi trên mặt lóe lên một tia tàn nhẫn, xoay người tung một trường vào Mạc Tuyền phía sau, trực tiếp đánh bay Mạc Tuyền đi. Không, Đồng Phi, ngươi là đồ xuất sinh. Mạc Tuyền tuyệt vọng hét lớn, cố hết sức muốn né tránh. Cùng lúc đó, Đồng Phi lật tay, lấy ra một viên ngọc thạch, lập tức bóp nát. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng bao phủ lấy Đồng Phi, khiến không gian nơi hắn đứng cũng trở nên mơ hồ. Phụt. Mạc Tuyền đang giãy giụa trực tiếp bị kiếm mang xé nát, máu thịt bay tung tóe. Ong. Cùng lúc đó, không gian nơi Đồng Phi đứng méo mó một trận, một khắc sau, khi không gian trở lại bình thường, bóng dáng của Đồng Phi cũng đã biến mất không thấy đâu. Không ngờ như vậy cũng để hắn chạy thoát. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, xem ra đó hẳn là thủ đoạn bảo mệnh mà Mục Tu Nguyên cho họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi họ kiểm tra nạp giới của Lưu Sâm và Mạc Tuyền, đều tìm thấy một viên ngọc thạch như vậy. Đây chắc là phá không thạch, có thể khiến người ta trong nháy mắt phá vỡ không gian mà đi, đạt được hiệu quả tương tự như dịch chuyển tức thời. Chỉ là không biết đây là phá không thạch phẩm cấp nào, phẩm cấp càng cao, khoảng cách chuyển tống càng xa. Đặng Thần nhìn viên ngọc thạch trong tay, nói: "Nhưng mà, Lưu Sâm kia còn chưa kịp sử dụng đã toi mạng, Mạc Tuyền kia cũng bị Đồng Phi dùng làm lá chắn." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói: "Đồng Phi này cũng thật vô sỉ, vì mạng sống mà ngay cả huynh đệ cũng có thể bàn đứng." Tống Vũ Phi bĩu môi: "Đừng nội, người làm trời đang nhìn, Đồng Phi này sớm muộn gì cũng xong đời." Đặng Thần nói: "Đi thôi." Chẳng mấy chốc, ba người đã rời khỏi nơi này. Không lâu sau, họ rời khỏi di tích. Bên ngoài di tích Thanh Phong Sơn, có rất nhiều người của Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông đang giao chiến, không ngừng có người tiến vào quan môn. Không để ý đến trận chiến bên ngoài, ba người nhanh chóng rời khỏi Thanh Phong Sơn. Ngồi trên phá không chu, mấy canh giờ sau, họ đã trở về Tiên Kiếm Sơn. Đầu tiên đến Bách Bảo Các, trả lại phá không chu, sau đó thanh toán phí thuê. Sau đó ba người trở về Trưởng Lão Phong, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Chuyến đi di tích Thanh Phong Sơn lần này, ba người có thể nói là thu hoạch vô cùng phong phú, đặc biệt là Lâm Tiêu, trong tay có nạp giới của hơn 10 thi vương, còn có nạp giới của rất nhiều thi vệ, tài nguyên và của cải bên trong cộng lại, tuyệt đối có thể khiến vô số võ giả nguyên thần cảnh phải đỏ mắt ghen tị. Theo quy tắc, Lâm Tiêu đem tất cả đồ vật chia đều, nhưng dưới sự yêu cầu liên tục của Đặng Thần và Tống Vũ Phi, Lâm Tiêu lấy 3/5, Đặng Thần và Tống Vũ Phi mỗi người lấy 1/5. Dù sao, phần lớn tài nguyên đều là do Lâm Tiêu giành được, nếu không có Lâm Tiêu, hai người họ có sống sót ra ngoài được hay không còn là một vấn đề. Đồng thời, hai người cũng âm thầm hạ quyết tâm, phải tận dụng tốt những tài nguyên này, nhanh chóng nâng cao thực lực, không thể chuyện gì cũng dựa vào Lâm Tiêu, đồng thời cũng chuẩn bị cho đại tái mấy tháng sau. Làm xong những việc này, ba người tự nhiên không quên mua rượu cho Vân lão đầu. Ba người mua 10 cân ngọc dịch hữu, bày một bàn thức ăn ngon, dỗ cho Vân lão đầu vui vẻ không ngớt. Uống xong rượu, Vân lão đầu cầm bầu rượu trở về phòng, ngáy khò khò ngủ say. Ba người nhìn nhau cười, sau đó mỗi người đi tu luyện. Có đủ tài nguyên, dù là tu luyện các hay những nơi khác, ba người đều có thể lưỡng ngực đi vào, muốn ở bao lâu thì ở không hề khoa trương mà nói, lượng tài nguyên ba người có được lần này, hoàn toàn đủ để họ tiêu xài hoang phí trong một thời gian khá dài. Chương 2915, phù hồn chương 2915, phù hồn Lâm Tiêu đến tu luyện các, tìm một phòng tu luyện. Khác với phòng chiến đấu dùng để tu luyện võ kỹ, còn phòng tu luyện là một không gian riêng tư, hoàn toàn khép kín, có thể chuyên tâm tu luyện mà không bị bất kỳ ai quấy rầy. Hơn nữa trong phòng tu luyện còn có trận pháp tụ tập nguyên khí, nồng đậm hơn bên ngoài mấy lần, đối với việc nâng cao tu vi có sự trợ giúp không nhỏ. Bước vào phòng tu luyện, cửa đá tự động đóng lại. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, hắn không đội vàng nâng cao võ kỹ hay tu vi, mà bắt đầu hồi tưởng lại những thông tin trong đầu, những thông tin về song hồn thuật. Song hồn thuật có thể sao chép ra một phụ hồn khác, thiên phú không khác gì chủ hồn, và chịu sự khống chế của chủ hồn. Đây là một trong những thu hoạch lớn nhất của Lâm Tiêu từ di tích. Ngoài ra còn có bộ phi kiếm và thất sát kiếm quyết đi kèm, Lâm Tiêu dự định đợi đến nguyên thần cảnh rồi mới học. Dù sao hắn hiện tại đã có hôn nguyên kiếm quyết, võ kỹ cốt ở tình chứ không cốt ở nhiều, hơn nữa thất sát kiếm quyết yêu cầu kiếm ý rất cao, đợi kiếm ý của hắn tăng lên thêm một chút, tu luyện sẽ làm ít công to. Muốn tu luyện xong hồn thuật, phải đạt đến thất cấp linh văn sư, và 6 cấp trước đều phải là hoàn mỹ chi cảnh. Dưới sự nuôi dưỡng ngày qua ngày của Hồng Châu, Lâm Tiêu đã đạt đến lục cấp nhập vi, cách tuyệt đỉnh đã không còn xa. Để nhanh chóng đột phá thất cấp linh văn sư, Lâm Tiêu trực tiếp đổi một lượng lớn tinh thần chi thủy. Đến trình độ lục cấp linh văn sư, tác dụng của tinh thần chi thủy thực ra không lớn lắm, vì tinh thần chi lực đã cực kỳ ngưng luyện, gần với hồn lực, cần tài nguyên cao cấp hơn. Tuy nhiên hiện tại, ở Tiên Kiếm Sơn này, cũng chỉ có thể tìm được tinh thần chi thủy. Nơi đây người tu luyện linh văn chi đạo rất ít, có được tinh thần chi thủy đã là không tồi. Hiệu quả của tinh thần chi thủy tuy kém hơn, nhưng Lâm Tiêu bây giờ không thiếu tiền, đã mua một lượng lớn tinh thần chi thủy. Với sự trợ giúp của tinh thần chi thủy, nửa tháng sau, Lâm Tiêu thành công đột phá đến thất cấp linh văn sư. Không thể không nói, tu hành chính là đốt tiền, có tiền tiến bộ sẽ nhanh, đương nhiên, thiên phú và nỗ lực cũng rất quan trọng. Mặt khác, cũng là do Lâm Tiêu đã dừng lại ở lục cấp linh văn sư một thời gian rất dài, dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của Hồng Châu, mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc, cho nên có thể thông qua việc hấp thụ lượng lớn tinh thần chi thủy để nhanh chóng đột phá. Lượng tinh thần chi thủy mua về cơ bản đã dùng hết, tốn mất mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, nhưng tất cả đều đáng giá. Đây chính là hồn lực sao? Lâm Tiêu xuề lòng bàn tay, hồn lực chảy ra, nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo linh văn, lơ lửng trong không trung. Sau khi đột phá thất cấp linh văn sư, Lâm Tiêu cảm nhận rõ ràng tinh thần chi lực có một bước nhảy vọt, ngưng luyện hơn trước ít nhất 10 lần, hơn nữa vận chuyển cũng trôi chảy hơn. Quan trọng nhất là, Lâm Tiêu cảm thấy linh hồn của hắn và linh văn càng thêm khớp, ngưng tụ linh văn càng thêm thuận buồm xuôi gió, chỉ cần một ý niệm, phản phất như tự nhiên mà thành. Ngoài ra, linh hồn lực mạnh mẽ khiến cho cảm giác của Lâm Tiêu đối với xung quanh càng thêm nhạy bén và tinh tế, thậm chí ngộ tính dường như cũng tăng cường, điều này trong chiến đấu sẽ phát huy tác dụng rất quan trọng. Và sau khi ngưng tụ được hồn lực, tinh thần chi hải cũng được đổi tên thành hồn hải. Có thể tu luyện xong hồn thuật rồi. Lâm Tiêu trước tiên củng cố hồn hải, 3 ngày sau, chính thức bắt đầu tu luyện xong hồn thuật. Việc tu luyện xong hồn thuật không quá khó, chủ yếu là điều kiện tu luyện rất hà khắc, 6 cấp trước đều phải là hoàn mỹ chi cảnh, linh văn sư như vậy có thể nói là phượng mao lân giác, chỉ cần có một chút tì vết cũng không thể tu luyện, mà chỉ cần thỏa mãn điều kiện, việc tu luyện sẽ rất thuận lợi. Tuy nhiên việc tu luyện xong hồn thuật khá phức tạp, hơn nữa tiêu hao hồn lực rất lớn, Lâm Tiêu đã tốn không ít công sức, mất trọn 1 tháng mới cuối cùng tu thành. Trong thạch thất, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, bên cạnh hắn là một bóng dáng hư ảo. Nhìn kỹ, đường nét của cái bóng này giống hệt Lâm Tiêu, nhưng nó không phải là nhục thân, chỉ là một thể năng lượng đơn thuần, hoàn toàn do hồn lực ngưng tụ thành. Đây chính là phụ hồn sao? Lâm Tiêu cẩn thận quan sát cái bóng, sau đó nhắm mắt lại, một lúc lâu sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên, quả nhiên, phụ hồn này và linh hồn của ta tâm ý tương thông, bất luận là cảm giác hay nội tính, đều không khác gì hồn phách của ta, chỉ là không có ý thức tự chủ và tình cảm.